Chương 1, ngươi thì tính là cái gì? Chương 1, ngươi thì tính là cái gì? Diệp Hạo, đến cho lão tử đấm bóp chân. Trong học đường, ngồi ở hàng cuối cùng một hoa bảo thiếu niên, giờ phút này ngồi trên ghế, hai chân thì cả lơ phất phơ đập vào rồi trước mặt trên mặt bàn. Nét mặt cay nghiệt, mang theo một cỗ lệ khí. Hoa bảo thiếu niên tên là Lý Lánh Hiên. Trong học đường tổng cộng có 50 vị học sinh. Giờ phút này đông đảo học sinh nghe được Lý Lánh Hiên về sau, từng cái không khỏi nhìn về phía ngồi tại trước Lý Lánh Hiên sắp xếp thiếu niên áo đen Diệp Hạo. Mọi người nhìn về phía Diệp Hạo ánh mắt các có sự khác biệt. Có người đồng tình Diệp Hạo, nhưng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vì hoa bảo thiếu niên Lý Lánh Hiên, gia đại thế đại, đồng thời thân mình cảnh giới võ đạo tại trong lớp cũng là số 1 số 2. Không ai dám đắc tội Lý Lánh Hiên. Lý Lánh Hiên là người tùy tiện, vì bắt nạt người khác vi nhạc, không ít người hoặc nhiều hoặc ít đều bị Lý Lánh Hiên khi dễ qua. Thì có người lộ ra một bộ cười lạnh nét mặt, đi theo Lý Lánh Hiên cùng nhau khi phụ Diệp Hạo. Diệp Hạo cho Lý Lánh Hiên đấm hết chân sau đó, lại cho tiểu gia tà xoa bóp bay. Ấn ấn đầu, lại một thiếu niên lên tiếng. Mặc kệ là Lý Lánh Hiên hay là sau một vị thiếu niên, sau khi nói xong, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía trong lớp vị trí trung tâm nhất ngồi một vị váy trắng thiếu nữ. Bọn hắn bắt nạt Diệp Hạo nguyên nhân thực sự chỉ là muốn nhờ vào đó thu hút váy trắng thiếu nữ chú ý. Váy trắng thiếu nữ thì sát thực chú ý tới Diệp Hạo bên ấy, hướng phía Diệp Hạo, Lý Lánh Hiên cùng thiếu niên bên ấy bình tĩnh nhìn đi. Váy trắng thiếu nữ ánh mắt trực tiếp nhường Lý Lánh Hiên hai người giống như điên cuồng bình thường, cho là bọn họ cường giả tư thế thu hút đến rồi váy trắng thiếu nữ. Đúng điều này bắt nạt nhỏ yếu, hiện lộ rõ ràng tự thân ưu tú cường đại một mặt hành vi, càng thêm nóng chung. Diệp Hạo, đến cho lão tử đấm chân. Có nghe hay không? Lý Lánh Hiên thấy ngồi ở hàng trước Diệp Hạo không có nửa điểm tiếng động, hắn lập tức ánh mắt lóe lên rồi một cỗ lệ khí, cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy xâm phạm. Nhưng hắn ở đây váy trắng thiếu nữ trước mặt vứt đi mặt mũi. Diệp Hạo giờ phút này chính cảm thấy đau đầu, hai tay xoa đầu hai bên huyệt thái dương, cố gắng làm dịu đau đớn. Hắn hai mắt chậm rãi quét một vòng bốn phía, nhìn từng gương mặt quen thuộc, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Ta đây là lại hồn xuyên quay về. Diệp Hạo, ta mấy chủ cấm thanh, ngươi còn không qua đây cho lão tử đấm chân lời nói, buổi chiều trên vũ đạo đài lúc, chờ coi. Lý Lánh Hiên trực tiếp nghiêm nghị uy hiếp, sau đó bắt đầu đếm ngược. 10, 9, bắt, thất. Diệp Hạo giờ phút này xác định, hắn sát thực hồn xuyên quay về. Diệp Hạo nhớ ra đã từng mình đã bị đủ loại khi nhục, trong mắt không che giấu chút nào lóe lên một đạo tàn khốc. Hắn đã từng vô cùng mềm yếu, e ngại Lý Lánh Hiên, e ngại tất cả từng khi nhục qua hắn người. Nhưng e ngại quý e ngại, hắn cũng là sẽ tức giận. Mỗi khi trời tối người yên lúc, hắn rồi sẽ nhớ ra Lý Lánh Hiên đám người khi nhục hắn từng màn. Hắn vô cùng bất ức, tâm trạng rất một nạn. Thường thường một thân một mình sinh hờn dỗi, nóng giận hại đến thân thể, tích lũy tháng ngày dưới, cuối cùng tại một lần phụng phiệu lúc, dẫn đến khí cấp công tâm. Hắn trực tiếp hồn xuyên đến rồi dị giới. Tại dị giới hắn hồi cố cuộc đời của mình, phát hiện đại đa số lúc cũng tại bị bắt nạt, mà chính mình vì nhu nhược, không dám phản kháng, dẫn đến thường thường phụng phiệu. Sống rất một nạn. Lúc đó cảm thấy đã chết qua rồi một lần. Thế là tại dị giới lúc, hắn tránh thoát sợ hãi của nội tâm, dũng cảm bước ra rồi một bước kia, triệt để thả rồi bản thân. Hắn biến có thủ cùng ngày thì báo, tuyệt không để cho mình bị mảy may tủi thân. Loại đó không thèm đếm xỉa cảm giác, lệnh tâm tình của hắn sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn một thân một mình phụ thuộc, hắn không còn tinh thần bên trong hao tổn, không còn cả ngày hồi ức mình bị khi nhục từng màn, mà là rộng mở trong sáng. Tâm tình thật tốt. Chẳng qua tại một bí cảnh trong ngẫu nhiên được đến rồi một quyển vô tự thiên thư, tại hắn cuối cùng nghiên cứu ra vô tự thiên thư tích chứa huyền bí về sau, linh hồn của hắn lại hồn xuyên quay về. 5, 4, 3. Lý Lánh Hiên còn đang ở đếm ngược, chỉ là càng đếm, sắc mặt của hắn thì càng khó nhìn xem. Diệp Hạ hôm nay dám làm tức giận hắn uy nghiêm, nhưng hắn ở trước mặt mọi người vứt đi mặt mũi. Mọi người thì chăm chú nhìn Diệp Hạo, bọn hắn theo Diệp Hạo trong mắt nhìn thấy một đạo tàn khốc. Kiểu này tàn khốc chưa bao giờ tại trên người Diệp Hạo xuất hiện qua, để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Diệp Hạo còn dám phản kích Lý Lánh Hiên uy nghiêm? Diệp Hạo, nhìn tới ngươi là ngứa ra. Phình một tiếng, Lý Lánh Hiên giận dữ đứng lên, hung hăng vỗ xuống trước mặt cái bàn, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt bén nhọn chằm chằm vào Diệp Hạo. Ta xem là ngươi ngứa ra. Giọng Diệp Hạo lúc này ung dung truyền ra, mỗi người cũng rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, khó có thể tin chằm chằm vào Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng dám cãi lại, hơn nữa còn nói Lý Lánh Hiên ngứa ra. Cơ mờ nở, Diệp Hạo điên rồi đi, cũng dám nói Lý Lánh Hiên ngứa ra. Học đường học sinh khiếp sợ nhìn Diệp Hạo, tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Hạo vô cùng nhu nhược, là người đều có thể tới bắt nạt một chút, Diệp Hạo tuyệt đối không dám phản kích. Nhưng hôm nay lại xưa nay chưa từng thấy rồi, Diệp Hạo cũng dám phản kích, với lại phản kích hay là Lý Lánh Hiên. Lý Lánh Hiên nghe được Diệp Hạo về sau, cũng bị hung hăng chấn kinh ngạc một chút, thậm chí ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Hạo, muốn xác định đây có phải hay không là Diệp Hạo. Cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đợi xác định về sau, Lý Lánh Hiên cảm thấy mất hết thể diện, sắc mặt biến dị thường khó coi, hai mắt cũng trở nên vô cùng bén nhọn. Diệp Hạo, ngươi thật to gan. Lý Lánh Hiên cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì? Diệp Hạo sắc mặt lạnh lùng, lời vừa nói ra, toàn lớp xôn xao, từng cái khiếp sợ nhìn Diệp Hạo, cảm thấy Diệp Hạo là thật điên rồi, lại dám nói Lý Lánh Hiên tính là thứ gì? Ầm. Lý Lánh Hiên giận vô bản, cái bàn trực tiếp chia năm xẻ bảy, hắn căm tức nhìn Diệp Hạo, khuôn mặt cũng dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, Diệp Hạo, là ai cho ngươi lá gan dám như thế cùng bản thiếu nói chuyện? Cha ngươi ta cho. Diệp Hạo nhẹ nhàng một câu. Ngươi. Lý Lánh Hiên nắm đấm nắm chặt, rất muốn làm chàng liền đem Diệp Hạo đè xuống đất lăn đục. Nhưng học viện có nghiêm khắc quy củ, không cho phép bất luận kẻ nào ở trong học viện tư đấu. Bằng không, mặc kệ đối phương thân phận gì, cùng ngày khai trừ. Nhà của Lý Lanh Hiên tộc cho dù tại đây Đông Nguyệt Thành là một trong tam đại gia tộc, thế lực rất lớn, nhưng Đông Nguyệt học viện lệ thuộc vào hoàng triều. Hoàng triều quốc chủ đối với học viện không chế dục cực mạnh, cảnh nội hoàng triều, mặc kệ cái nào ngôi học viện, đều không được bất kỳ thế lực nào tay vươn vào đi. Bằng không trực tiếp xóa đi cái kia gia tộc thế lực. Nếu là hắn dám trái với quy củ của học viện, dù cho là gia tộc của hắn ra mặt, cũng vô pháp vãn hồi hắn bị khai trừ cục diện. Buổi chiều học viện vũ đạo đại tỷ, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Đến lúc đó ta muốn giẫm lên đầu của ngươi, trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã ngươi. Lý Lanh Hiên cắn răng nghiến lợi nói nghiêm túc. Ngấp bức. Diệp Hạo nhàn nhạt mắng một câu, trực tiếp nhường Lý Lanh Hiên phá phòng. Lý Lanh Hiên giận không kềm được, hai con ngươi dâng trào ra lửa giận, nhưng bởi vì học viện quý củ, hắn cưỡng ép đè nén chính mình. Chương 02, ngấp bức chương 02, ngấp bức toàn lớp lần nữa xôn xao. Từng cái vì ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo có chuyện gì vậy? Tính tình đại biến a, cũng dám như thế nói chuyện với Lý Lanh Hiên, sẽ không sợ buổi chiều học viện võ đạo chiến bị Lý Lanh Hiên hung hăng đục nhà sao? Diệp Hạo xem ra là thật điên rồi. Đoán chừng bị lấn ép quá lâu, Diệp Hạo không nghĩ nhịn nữa đi. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ thấp giọng châu đầu ghé tai. Mặc dù cũng giật mình Diệp Hạo chuyển biến, nhưng căn bản không thay đổi được cái gì. Diệp Hạo chỉ là luyện thể cảnh bắt trọng, mà Lý Lanh Hiên lại là ngưng khí cảnh tam trọng. Trên lệch một cái đại cảnh giới, căn bản không thể nào là Lý Lanh Hiên đối thủ. Buổi chiều võ đạo chiến, Diệp Hạo sẽ rất thảm. Diệp Hạo, nhìn tới ngươi là học được bản sự à, tính ta một người, buổi chiều võ đạo chiến lúc, nếu là gặp phải tiểu gia ta, tiểu gia định sẽ cho ngươi biết, võ đạo vi tôn thế giới, kẻ yếu nên ngoan ngoãn nghe cường giả lời nói. Lúc này trong lớp một hoa bảo thiếu niên đứng lên, tướng mạo âm nhu, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Hắn tên là Tưởng Thiếu Kiệt. Trước đó nhường Diệp Hạo cho hắn ấn ấn đầu. Xoa bắp bay. Trong lớp có ít người thấy một màn này, trong nội tâm thở dài, trừ ra Lý Lanh Hiên muốn đối phó Diệp Hạo, Tưởng Thiếu Kiệt cũng muốn đối phó Diệp Hạo. Diệp Hạo về sau tại học viện thời gian, chỉ sợ càng thêm gian nan. Những người này cũng bị Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt khi dễ qua, nhưng cũng nén giận. Đối với Diệp Hạo cảnh ngộ bọn hắn chỉ có thể âm thầm đồng tình, không dám bên ngoài nói cái gì. Diệp Hạo thì nhìn về phía Tưởng Thiếu Kiệt, nhàn nhạt nói ra hai chữ, ngớ bức. Tưởng Thiếu Kiệt nghe xong, vốn là trời sinh âm nhu tướng mạo, giờ phút này biến âm trầm như xả hạt giống như âm tàn. Ngươi chờ đó cho ta. Tưởng Thiếu Kiệt trừng Diệp Hạo một chút, trong mắt ẩn chứa vẻ bạo ngược. Chờ mẹ nó. Ngớ bức. Diệp Hạo lại là miệng phun hương thơm. Tưởng Thiếu Kiệt khí sắc mặt càng thêm âm trầm, nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Nhưng hắn cùng Lý Lanh Hiên giống nhau, cũng trở ngại học viện quy củ, không dám âm thầm ra tay với Diệp Hạo. Cuối cùng chỉ có thể nén giận ngồi xuống. Mà toàn lớp học sinh nhìn thấy Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt giờ phút này cũng đang tức giận, sắc mặt như vậy âm trầm, luôn có chủng tình thế nghịch chuyển cảm giác. Quá khứ Diệp Hạo luôn luôn hèn yếu nén giận, mà bây giờ lại là nhường hai vị ác bá sinh hờn dỗi. Nhưng có chút học sinh thở dài trong lòng, là Diệp Hạo cảm thấy lo lắng, buổi chiều võ đạo chiến, luyện thể cảnh bắt trọng Diệp Hạo gặp gỡ ngưng khí cảnh tam trọng Lý Lanh Hiên, kết cục chắc chắn rất khốc liệt. Quy củ của học viện, tại vũ đạo đài lúc đối chiến, chỉ cần không cho đối phương trở thành tàn phế, không nguy hiểm cho đối phương sinh mệnh là đủ. Có thể nghĩ buổi chiều võ đạo chiến, Diệp Hạo sẽ bị Lý Lãnh Hiên tra tấn thành cái dạng gì? Dễ chịu. Diệp Hạo lúc này đã không tại trong lớp, mà là đi tới một nơi vắng vẻ trong học viện. Hắn ngồi xếp bằng, theo chữ vật vòng tay trong lấy ra một ít hạ phẩm linh thạch. Sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp. Diệp Hạo vận chuyển công pháp là trước kia tại dị giới bí cảnh lúc, được một quyển Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư tổng cộng 100 trang. Hiện nay có 2 trang có rồi chữ. Là một môn nhắm thẳng vào đại đạo công pháp, tên là Đại Tự Tại Cuồng Thần Quyết. Môn công pháp này không giống với truyền thống công pháp, càng thêm chuyên chú vào người tu hành võ đạo chi tâm. Tu đạo chính là tu tâm. Muốn tu thành môn công pháp này, cần người tu hành thân mình tâm cảnh muốn tâm niệm thông đạt. Chỉ cần tâm niệm thông đạt, liền có thể tu thành Đại Tự Tại Cuồng Thần Quyết môn này nhắm thẳng vào đại đạo công pháp. Môn công pháp này vô cùng thích hợp hắn. Trước kia hắn, tâm niệm căn bản không thông suốt. Bị Lý Lanh Hiên, Tưởng Thiếu Kiệt đám người bắt nạt lúc, hắn ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Cho dù trong lòng có oán khí, thế nhưng chỉ dám một mình sinh hờn dỗi. Cái này cũng dẫn đến hắn phần lớn tinh thần và thể lực cũng lâm vào tại tinh thần bên trong hao tổn tiểu này vòng lặp vô hạn bên trong. Nhưng hôm nay hắn sớm đã không phải hắn của ban đầu. Hắn sẽ không lại nén giận. Theo vận chuyển Đại Tự Tại Cuồng Thần Quyết đặc thù vận hành lộ tuyến, có thể mắt trần có thể thấy nhìn thấy trước mặt hạ phẩm linh thạch, vì vô cùng tốc độ nhanh biến ảm đạm xuống. Diệp Hạo cảnh giới thì tại tùy theo kéo lên. Luyện thể cửu trọng, luyện thể viên mãn, ngưng khí nhất trọng. Diệp Hạo lại từ chữ vật vòng tay trong xuất ra linh thạch, tiếp tục tu luyện. Cảnh giới thì tại tùy theo kéo lên. Ngưng khí nhị trọng, ngưng khí tam trọng. Mãi đến khi đến rồi ngưng khí tam trọng đỉnh phong về sau, tu vi mới ngưng đột phá. Diệp Hạo lúc này chậm rãi mở mắt ra. Trên sách nói, chỉ cần tâm hắn đọc đầy đủ thông suốt, tăng thêm có đầy đủ linh hạch, hắn liền có thể không hạn chế đột phá. Tâm niệm thông đạt. Diệp Hạo lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Dưới mắt hắn đúng tâm niệm thông đạt đã hiểu, chính là san bằng trong lòng chuyện bất bình, đem một ít đã từng oán niệm tiêu trừ. Buổi chiều võ đạo chiến, đúng lúc là một cơ hội. Thời gian thoáng qua đã đến xế chiều. Vì giữa trưa chuyện phát sinh, Diệp Hạo chỗ trong lớp, đông đảo học sinh cũng đánh lên 12 phần tinh thần. Giữa trưa Diệp Hạo đắc tội Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt cũng lớn tiếng nhường Diệp Hạo chờ coi. Trong lớp đông đảo học sinh, tâm tư khác biệt. Diệp Hạo hồ đồ à, đắc tội Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, về sau tại học viện chỉ sợ muốn bị khi dễ thảm hại hơn, đến lúc đó đoán chừng mỗi lần đối chiến đều muốn bị hung hăng bắt nạt, lúc đó Diệp Hạo nên thành thật một chút quá khứ cho Lý Lánh Hiên đóng chân. Ta thì nghĩ như vậy, Diệp Hạo cũng nén giận lâu như vậy, lại nhẫn nửa năm liền rời đi học viện rồi, làm gì lúc này đắc tội Lý Lánh Hiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Hạo giữa chưa nói móc rồi Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, trong lòng ta là đúng là mẹ nó thông khoái. Có hai cái học sinh thấp giọng giao lưu, bọn hắn cùng Diệp Hạo giống nhau, đều bị Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt khi dễ qua, mặc dù cảm thấy Diệp Hạo buổi trưa hành vi quá không lý trí, nhưng có thể khiến cho Lý Lánh Hiên hai người ăn quả đắng, trong lòng bọn họ thì mười phần thông khoái. Ha ha, buổi chiều nhìn thật là náo nhiệt, giữa trưa Diệp Hạo không phải rất ngông cuồng sao? Chờ một lúc liền muốn đánh hồi nguyên hình. Một thiếu niên lắc đầu, kẻ yếu nên ngoan một chút, không ngoan, tự có người trừng trị hắn, đây là quy củ. Có người đồng tình, có người chờ lấy nhìn xem náo nhiệt. Sau một lát, trong học đường học sinh cũng đủ, yên tĩnh ngồi ở vị trí của mỗi người. Diệp Hạo, chờ một lúc võ đạo chiến, ngươi chờ xem. Ngồi sau Diệp Hạo Phương Lý Lanh Hiên, lúc này đúng Diệp Hạo hung hăng ném câu nói tiếp theo. Ngốc bức. Diệp Hạo cũng không quay đầu lại mắng một câu. Giọng Diệp Hạo không lớn không nhỏ, trong học đường tất cả mọi người nghe lọt vào trong tai. Bọn hắn giờ phút này cũng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hạo. Trong lòng mười phần khó hiểu. Đợi lát nữa liền muốn lên vũ đạo đài đối chiến, Diệp Hạo còn như thế giả mồm. Thật không sợ chết sao? Phải biết một tháng trước mới kiểm tra tất cả mọi người cảnh giới. Một tháng trước Diệp Hạo là luyện thể cảnh bắt trọng. Cho dù trong một tháng này có chỗ đột phá, thế nhưng thì luyện thể cửu trọng. Mà Lý Lanh Hiên lại là ngưng khí cảnh tam trọng. Trên lệnh rất lớn. Diệp Hạo căn bản không thể nào lật bàn. Lúc này già mồm đợi lát nữa sẽ chỉ càng thảm. Tốt tốt tốt. Diệp Hạo, ngươi thành công chọc giận ta. Lý Lanh Hiên sắc mặt dữ tợn. Ngốc bức. Diệp Hạo vẫn như cũ cũng không quay đầu lại mắng một câu. Chương 03, nói nhảm nhiều quá, một cước đạp bay. Chương 03, nói nhảm nhiều quá, một cước đạp bay. Giáp băng. Lý Lanh Hiên nghe được Diệp Hạo lại mắng hắn một câu. Hắn khí nắm đấm nhịn không được chăm chú nắm lên. Hai mắt phun trào ra bén nhọn cùng vẻ bạo ngược. Mọi người thấy thế, không khỏi đều hiếu kỳ đợi lát nữa võ đạo lúc đối chiến, Diệp Hạo sẽ là dạng gì nét mặt. Bị đánh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẫn như cũ giả mồm sao? Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, lúc này có một vị người mặc bạch bào trung niên nam nhân đi đến. Trung niên nam nhân là này trong học đường lão sư, tên là Tống Phong. Trong học đường học sinh nhìn thấy Tống Phong về sau, thì lập tức yên tĩnh trở lại. Tống Phong đứng ở phía trước nhất, đối mặt mọi người, thần tình nghiêm túc. Hôm nay lớp của ta học sinh tiến hành võ đạo thực lực khảo hạch, cuối cùng xếp hạng 5 vị trí đầu học sinh, học viện sẽ dành cho ban thưởng 5 vị trí đầu học sinh có thể tham dự Đông Nguyên học viện cuối cùng vũ đạo đại tỷ. Học đường đa số người nghe xong, cơ bản không có gì biểu lộ. 5 vị trí đầu, cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào. Hiện tại theo ta cùng nhau đến vũ đạo đài. Tống Phong lúc này lên tiếng. Mọi người đi theo Tống Phong đi tới một chỗ thuộc về riêng mình bọn hắn ban vũ đạo đài. Lão sư, ta nghĩ lên trước đài, ta có muốn khiêu chiến người. Một thân hoa bảo Lý Lanh Hiên, lúc này đúng Tống Phong chắp tay nói. Tống Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói thẳng, đi thôi. Tống Phong vốn cho rằng Lý Lánh Hiên sẽ khiêu chiến Hạ Tử Ngưng. Tại hắn trong học đường, thực lực mạnh nhất là Hạ Tử Ngưng. Cái thứ hai chính là Lý Lánh Hiên. Hắn theo bản năng cho rằng Lý Lánh Hiên muốn khiêu chiến Hạ Tử Ngưng, có thể tiếp theo màn lại làm hắn nhíu mày. Chỉ thấy trên vũ đạo đài, Lý Lánh Hiên đứng chắp tay, nét mặt tâm lãnh, hai mắt tràn ngập lẫm liệt hàn mang, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới Diệp Hạo. Diệp Hạo, có dám lên đài đánh một trận? Tống Phong cau mày, nhìn về phía trong đám người Diệp Hạo. Diệp Hạo cảnh giới hắn ấy là biết đạo chẳng qua chỉ là luyện thể cảnh bắt trọng, mà Lý Lanh Hiên là ngưng khí cảnh tam trọng. Lý Lanh Hiên giờ phút này chỉ tên điểm họ muốn Diệp Hạo trên vũ đạo đài, xem ra là có cái gì ân oán. Chẳng qua Tống Phong không nói gì. Học viện có quy củ của học viện, chỉ cần trên vũ đạo đài, không đem đối phương đánh chết, không đem đối phương đánh thành tàn phế là đủ. Ở đây 50 vị học sinh, giờ phút này sôi nổi nhìn về phía Diệp Hạo, muốn biết Diệp Hạo có thể hay không e sợ chiến. Chẳng qua nếu là e sợ chiến lời nói, liền cần theo quy củ của học viện xử phạt cường độ không nhẹ. Cũng đúng thế thật, học viện phòng ngừa có sợ người e sợ chiến muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Diệp Hạo mũi chân điểm một cái, thân hình phiêu giật xuất hiện ở vũ đạo đài. Mọi người thấy một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Hạo dám lên đài, kết cục đã là chú định. Lý Lanh Hiên thấy thế, ánh mắt sừng sững lộ ra hung quang, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ e sợ chiến. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Hạo lạnh lùng một câu. Ngươi? Lý Lanh Hiên khí sắc mặt tái xanh, hắn vốn còn muốn nhiều lời vài câu, không ngờ rằng lại bị Diệp Hạo nói móc. Bắt đầu đi. Lão sư Tống Phong lúc này thản nhiên nói. Diệp Hạo, ta hôm nay muốn ngươi quỷ. Lý Lanh Hiên vừa mới nói xong, ánh mắt lộ ra hung quang, thân hình uyển giống như quỷ mị, trong nháy mắt vọt tới Diệp Hạo trước mặt. Hắn quá muốn nghiền ép Diệp Hạo, hắn quá muốn dẫm lên Diệp Hạo đầu lâu. Giữa chưa Diệp Hạo dám lặp đi lặp lại nhiều lần nhường hắn mất hết thể diện, hắn quả thực không thể nhịn. Từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua dạng này bất khí. Nếu không phải trở ngại quy củ của học viện, hắn tại chỗ thì ầm. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Hạo một cước đá ra, chính giữa Lý Lanh Hiên phần bụng. A. Lý Lanh Hiên trong miệng đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh hoang hốt, cơ thể theo sát lấy nhẹ nhàng lên. Hắn ở đây bay. Mãi đến khi thân thể nặng nề ngã xuống tại mười mấy mét bên ngoài về sau, hắn mới phản ứng được. Hắn lại bị Diệp Hạo một cước đá bay. Lý Lanh Hiên theo bản năng đảo qua người chung quanh ánh mắt, phát hiện người chung quanh cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, thậm chí trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc mình lại bị Diệp Hạo một cước đá bay. Đúng không hắn mà nói, đây là hắn vô cùng nhục nhã. hắn từ nhỏ đến lớn thì không bao giờ nhận qua vũ nhục như vậy, nhất là bị hắn từng luôn luôn xem thường Diệp Hạo một cước đạp bay, càng là đối với hắn vô cùng nhục nhã. A, Diệp Hạo, ta muốn giết ngươi! Lý Lanh Hiên điên cuồng kêu to, muốn đứng dậy, còn không có lên. Phình một tiếng, đầu của hắn nặng nề bị Diệp Hạo hung hăng giẫm trên mặt đất, khuôn mặt cũng vặn vẹo lên, nhìn lên tới vô cùng dữ tợn. Lý Lanh Hiên lúc này nhìn thấy Diệp Hạo chính ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nét mặt tùy tiện, ánh mắt tràn ngập cuồng ý đối với hắn nói, thì này. A a a a! Lý Lanh Hiên chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, toàn thân linh lực điều động, cố gắng tránh thoát. Diệp Hạo tàn nhẫn cười một tiếng, giơ chân lên, hung hăng đạp hướng Lý Lanh Hiên đầu lâu. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần va chạm cũng phát ra trầm muộn tiếng vang, có đôi khi lại giống gõ trống bình thường, âm thanh nặng nề vô cùng. Lý Lanh Hiên bị đạp đầu choáng váng, thậm chí ý thức cũng bắt đầu tan rã. Dưới đài Tống Phong thấy thế, lộ ra vẻ giật mình nhìn về phía Diệp Hạo. Tình huống thế nào? Diệp Hạo hành hung Lý Lanh Hiên. Ngưng khí cảnh. Tống Phong nhìn ra Diệp Hạo mỗi đá ra một cước, dường như có nội kình hiện lên, mà ngưng khí cảnh quan trọng nhất là thủ, chính là tu thành nội kình. Luyện thể cảnh chủ tu ra thịt gân cốt, lục phủ ngũ tạng. Đợi luyện thể viên mãn lúc, liền có thể tiếp nhận linh khí trong người lêu lổng. Linh khí đi khắp tới bàn tay, bàn tay liền có thể ẩn chứa nội kình, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đi khắp đến cái khác bộ vị, tương ứng bộ vị có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Tống Phong trong mắt lộ ra giật mình, còn có hoài nghi, hắn chỉ có thể nhìn ra đây Diệp Hạo đột phá ngưng khí cảnh, nhưng cụ thể là ngưng khí mấy tầng, hắn tạm thời nhìn không ra. Chẳng qua có thể đánh qua Lý Lanh Hiên, nói rõ Diệp Hạo thực lực hay là rất mạnh. Hắn trong lớp học sinh càng mạnh, nếu là có thể tại học viện cuối cùng thi đấu trên lấy được thành tích, hắn cái này làm thầy cũng là có học viện cho ban thưởng. Tống Phong không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Vũ Đạo Đài trên Diệp Hạo nói, dừng tay đi, Lý Lanh Hiên đã hôn mê. Vũ Đạo Đài bên trên, Diệp Hạo lúc này mới ngừng chân, chẳng qua nhớ ra đã từng đủ loại, hắn trực tiếp đột nhiên đá ra một cước, chính giữa Lý Lanh Hiên phần bụng. Lý Lanh Hiên giống như rời dây cùng cung tiễn bình thường, trực tiếp bắn ra Vũ Đạo Đài bên ngoài, sau đó nặng nề ngã trên đất. Trong lớp 50 người, không có gì ngoài đã hôn mê Lý Lanh Hiên, những người còn lại đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trên đài Diệp Hạo. Cơ mờ nở, Diệp Hạo sao như bức như vậy? Mọi người kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng một tháng trước Diệp Hạo chỉ là luyện thể bắt trọng, sao đột nhiên liền đem Lý Lanh Hiên hung hăng ma sát? Lẽ nào trước kia che giấu thực lực? Hình như cũng chỉ có này một lời giải thích có thể giải thích thông. Vì bình thường tu luyện giả không thể nào trong một tháng liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Mọi người không ngờ rằng Diệp Hạo lại che giấu thực lực, thân mình đã vậy còn quá mạnh, bây giờ cuối cùng không còn ẩn nhẫn sao? Trước đám người tưởng thiếu kiện, giờ phút này sắc mặt khó coi, hắn không ngờ rằng Diệp Hạo mạnh như vậy, Lý Lanh Hiên ở trong tay của hắn lại không có chút nào sức hoàn thủ. Chương 04, Tống Phong kinh ngạc. Chương 04, Tống Phong kinh ngạc. Vũ Đạo Đài bên trên, Diệp Hạo lúc này nhìn về phía dưới Tưởng Thiếu Kiệt, nhàn nhạt lên tiếng, "Tưởng Thiếu Kiệt, có dám lên đài đánh một trận?" Mọi người nghe xong, không khỏi đều nhìn về rồi Tưởng Thiếu Kiệt. Trước đó Tưởng Thiếu Kiệt phách lối thả ra lời hung ác, muốn để Diệp Hạo trở coi. Nhưng bây giờ Lý Lanh Hiên cũng bại thảm như vậy, bọn hắn tò mò Tưởng Thiếu Kiệt còn dám hay không lên đài. Tưởng Thiếu Kiệt nghe được Diệp Hạo về sau, sắc mặt lập tức biến âm trầm, trong tay áo một đôi nắm đấm nhịn không được chăm chú nắm lại. Phóng tầm mắt quá khứ, Diệp Hạo sao dám cuồng vọng như vậy? Tưởng Thiếu Kiệt thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, hình như cũng muốn biết hắn dám lên hay không đài đánh với Diệp Hạo một trận. Này lệnh Tưởng Thiếu Kiệt sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nếu không đi, đem triệt để mất hết thể diện, đồng thời cũng sẽ ở váy trắng thiếu nữ trước mặt mất đi tôn nghiêm. Váy trắng thiếu nữ là Đông Nguyệt Thành thành chủ con gái Hạ Tử Ngưng. Hắn vô cùng thích đối phương, cũng nghĩ cùng thành chủ phủ nhờ và chút quan hệ. Nhưng hôm nay lâm vào tử cục, hắn nếu là trên Vũ Đạo Đài, tất nhiên sẽ bị Diệp Hạo ngược dừng lại, kết quả chính là mất hết thể diện. Không lên Vũ Đạo Đài, giống nhau cũng là mất hết thể diện. Cuối cùng, Tưởng Thiếu Kiệt trầm giọng nói, thân thể ta không thoải mái. Mọi người nghe xong cũng không nói gì, nhưng trong lòng đều nắm chắc Tưởng Thiếu Kiệt đây là nhận sợ rồi. Rát rưởi. Vũ Đạo Đài bên trên, Diệp Hạo khinh thường mắng một câu. Giọng Diệp Hạo không lớn không nhỏ, nhưng ở tràng mỗi người cũng nghe lọt vào trong tai. Tưởng Thiếu Kiệt tự nhiên cũng nghe đến rồi. Ngươi? Tưởng Thiếu Kiệt sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra hung quang chằm chằm vào Vũ Đạo Đài trên Diệp Hạo. Rát rưởi. Diệp Hạo lại là một câu. Diệp Hạo đơn giản hai chữ, nghe vào Tưởng Thiếu Kiệt trong tai lại vô cùng cảm thấy chói tai. Diệp Hạo dám mắng hắn rát rưởi. Tưởng Thiếu Kiệt nắm đấm nắm chặt, có thể chậm chạp không thấy động tác. Lão sư Tống Phong thấy thế, không khỏi nhìn về phía Tưởng Thiếu Kiệt, "Tưởng Thiếu Kiệt, ngươi xác định ngươi muốn e sợ chiến?" "Lão sư, ta không phải e sợ chiến, ta là thực sự cơ thể không thoải mái." Tưởng Thiếu Kiệt mặt âm trầm giải thích nói. Tống Phong khoát tay, "Ngươi không cần giải thích, tất nhiên e sợ chiến, liền dựa theo học viện quy củ, tự động đi lãnh phạt 10 roi, ngoài ra tiền phạt 100 viên hạ phẩm linh thạch, cộng thêm toàn viện thông báo ngươi e sợ chiến chuyện." Tưởng Thiếu Kiệt nghe vậy, sắc mặt càng thêm xanh xám. Nếu chỉ là tiền phạt 100 viên hạ phẩm linh thạch, kia cũng chẳng có gì. Hắn tưởng ra là Đông Nguyệt Thành một trong tam đại gia tộc, không thiếu chút linh thạch này, có thể lãnh phạt 10 roi, còn muốn toàn viện thông báo hắn e sợ chiến sự tình. Đây không thể nghi ngờ là muốn đem hắn tôn nghiêm đè xuống đất ma sát. Nhất là hắn gia tộc người hiểu rõ hắn e sợ chiến sau, chắc chắn giao hơn hắn. Tưởng Thiếu Kiệt hít sâu khẩu khí, sau đó nhìn về phía Vũ Đạo Đài trên Diệp Hạo, cắn răng nói, "Ta ứng chiến." "Vậy liền cút đi lên." "Diệp Hạo, ngươi..." Tưởng Thiếu Kiệt khí răng run lên, luôn cảm giác tình thế nguy chuyển. Đã từng hắn mới là như vậy cuồng ngạo, có thể hắn hiện tại lại tại nén giận. Tưởng Thiếu Kiệt lên Vũ Đạo Đài sau, Tống Phong nhân tiện nói, "Bắt đầu đi." Tưởng Thiếu Kiệt cứng ngắc lấy ra đầu ra tay. Kết quả không có ra ngoài ý định. Phình một tiếng, trực tiếp bị Diệp Hạo đạp trên mặt đất. Mà sau nào túi bị Diệp Hạo phanh 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 dùng sức đạp. Xương đầu đều có chút biến hình. A a a a. Dừng tay. Ta nhận thua. Tưởng Thiếu Kiệt nhịn không được cầu xin tha thứ. Tiếp tục đánh xuống, hắn cảm giác chính mình sẽ chết. Diệp Hạo cuồng cuồng khẽ cười một tiếng, sau đó dùng dưới cố vượt qua Tưởng Thiếu Kiệt đầu. Cực hạn nhục nhã. Tưởng Thiếu Kiệt nhịn không nổi vũ nhục như vậy, trực tiếp khí ngất đi. Mọi người thấy thế, từng cái lần nữa trợn mắt há hốc mồm, đồng thời âm thầm cảm thấy Diệp Hạo quá mức tàn bạo, quá sẽ nhục nhã người. Thì khác sâu cảm thấy, Diệp Hạo là thật thay đổi, thật giống như biến thành người khác. Tại mọi người kinh ngạc lúc, Diệp Hạo lúc này ngón tay hướng một chỗ, chỉ hướng một người, nhàn nhạt lên tiếng, "Trần Tiêu, đi lên đánh một trận." Trong đám người Trần Tiêu, giờ phút này cực sợ. Hắn thì khi dễ qua Diệp Hạo. Sau nửa canh giờ, không ít từng khi dễ qua Diệp Hạo người, đều bị Diệp Hạo thu thập dừng lại. Từng cái cũng trở nên lịnh nọt lên. "Hạo ca, ngài thật lợi hại, ta phục rồi." "Hạo ca, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, thật xin lỗi." Cả đám đều sợ bị Diệp Hạo nhằm vào, giờ phút này sôi nổi nhận lầm. Diệp Hạo thản nhiên nói, "Bồi thường tổn thất tinh thần, bao gồm quá khứ ta bị thương dược phí. Hạo Hạo, ta bồi, ta bồi. Hạo ca, ta bồi." Trong học đường, gần 10 người, giờ phút này lấy ra linh thạch bồi thường cho Diệp Hạo, đồng thời trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra lấy lòng nụ cười. Diệp Hạo thu linh thạch về sau, không khỏi cảm giác cảnh giới lại vương lòng rồi. Tâm niệm lại thông suốt rồi mấy phần. Diệp Hạo giờ phút này nhàn nhạt quét mắt một chút những thứ này từng khi dễ qua người của hắn. Những người này đã từng là giấc mộng của hắn ma, khi dễ hắn cũng có bóng ma tâm lý, làm hắn sinh lòng sợ hãi. Bây giờ trực diện sợ hãi, cũng lật tung rồi đã từng tất cả khi dễ qua người của hắn. Lại nhìn thấy bây giờ những người này một bộ hèn mọn lấy lòng hình dạng của hắn, cảm thấy mình trước kia là thực sự nhu nhược. Nhu nhược đến tận xương tủy. Kỳ thực những người này cũng bất quá chỉ là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Trực diện sợ hãi về sau, nhưng tâm tình của hắn thì đã xảy ra rất lớn sửa đổi. Đã từng cảm thấy tại Đông Nguyệt học viện, giống thân ở ma quật giống như. Nhưng hôm nay cảm thấy thân ở Đông Nguyệt học viện, giống thân ở cực nhạc nơi giống như. Lão sư Tống Phong lúc này cười lấy đi tới, đúng Diệp Hạo tán thưởng nói, "Diệp Hạo, không ngờ rằng ngươi một mực cẩn giấu thực lực, vì thực lực của ngươi, tại học viện cuối cùng Vũ Đạo đại tỷ bên trên, nghĩ đến cũng có thể lấy được không tệ thành tích." Diệp Hạo nhàn nhạt gật đầu không nói gì. Tống Phong lúc này cười nói, "Tiếp xuống ngươi cùng Hạ Tử Ngưng đánh một trận." "Hạ Tử Ngưng?" Trong đám người váy trắng thiếu nữ, tướng mạo thượng đẳng, dáng người cao gầy, đen nhánh tóc dài tới eo. Nàng tư sắc trong học đường là cao nhất. Hạ Tử Ngưng cảnh giới cao, tháng trước kiểm nghiệm tất cả mọi người cảnh giới lúc, Hạ Tử Ngưng lúc đó là ngưng khí cảnh ngũ trọng, là trong lớp cảnh giới cao nhất, làm người rất địa thấp. Về phần thân phận của đối phương, mặc dù không có công khai, nhưng Diệp Hạo có chỗ suy đoán. Tại đây Đông Nguyệt Thành, họ Hạ nổi tiếng, chỉ có Đông Nguyệt Thành thành chủ phủ. Thành chủ liền họ Hạ. Một lát sau, Diệp Hạo thắng, Hạ Tử Ngưng thua. Mọi người thấy một màn này, từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Diệp Hạo lại thắng Hạ Tử Ngưng. Hạ Tử Ngưng thế nhưng ngưng khí cảnh ngũ trọng cảnh giới a. Kia Diệp Hạo là cảnh giới gì, ngưng khí cảnh lục trọng sao? Mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Đã từng khi dễ qua Diệp Hạo, vừa mới lại bị Diệp Hạo ngược một trận người, giờ phút này hoàn toàn xì hơi, Diệp Hạo vượt qua bọn hắn quá nhiều. Trong lòng bọn họ lúc này mái trèo Hạo liệt vào không thể trêu chọc người. Làm lão sư Tống Phong, giờ phút này trong mắt thì toát ra vẻ giận mình. Hắn mặc dù không nhìn ra Diệp Hạo cụ thể là ngưng khí cảnh mấy tầng, nhưng Diệp Hạo lại là đem hoàng giai trung phẩm chiến kỹ Chấn Sơn quyền tu luyện đến viên mãn. Chiến kỹ lĩnh ngộ trình độ chia làm sơ kỳ cảnh, trung kỳ cảnh, hậu kỳ cảnh, viên mãn cảnh. Đem chiến kỹ lĩnh ngộ càng cao thâm, phát huy được lực lượng cũng liền càng mạnh. Cũng tỉ như Hạ Tử Ngưng là ngưng khí cảnh ngũ trọng, cơ sở lực lượng tại 5000 cân. Nhưng nếu đem hoàng giai trung phẩm chiến kỹ Chấn Sơn quyền tu luyện tới sơ kỳ, liền có thể gia tăng 1000 cân lực lượng. Luyện đến trung kỳ, lại thêm 1000 cân lực. Luyện đến hậu kỳ, lại thêm 1000 cân lực. Luyện đến viên mãn, có thể lại thêm 2000 cân lực. Hạ Tử Ngưng đem Chấn Sơn quyền luyện đến trung kỳ cảnh, tương đương với cơ sở lực lượng 5000 cân, tăng thêm chiến kỹ mang tới 2000 cân lực, tổng cộng 7000 cân lực. Mà Diệp Hạo nếu là ngưng khí cảnh tam trọng, cơ sở lực lượng 3000 cân, tăng thêm Chấn Sơn quyền ngộ đến rồi viên mãn cảnh, liền có thể quá mức gia tăng 5000 cân lực lượng. Nay liền có thể vượt cảnh giới chiến thắng Hạ Tử Ngưng. 8000 cân lực Diệp Hạo, thắng 7000 cân lực Hạ Tử Ngưng. Nói cách khác, Diệp Hạo thấp nhất cảnh giới đều là ngưng khí cảnh tam trọng. Nhưng phàm là ngưng khí cảnh nhị trọng, cho dù năng lực thắng Hạ Tử Ngưng thì sẽ không như thế thoải mái. Diệp Hạo lại năng lực tương đối bùng lòng chiến thắng Hạ Tử Ngưng, nói rõ Diệp Hạo thấp nhất đều là ngưng khí cảnh tam trọng. Chương 05, các ngươi có thể vì ta làm cái gì? Chương 05, các ngươi có thể vì ta làm cái gì? Ngoài ra năng lực tại cái tuổi này liền đem hoàng giai trung phẩm chiến kỹ Chấn Sơn quyền tu luyện tới viên mãn cảnh, đủ để chứng minh Diệp Hạo đúng quyền pháp nộ tính rất cao. Tống Phong lúc này lộ ra nụ cười, đứng vũ đạo đài trên Diệp Hạo nói, "Diệp Hạo, ngươi nếu có thể tại học viện cuối cùng vũ đạo đại tỷ trên lấy được trước 10 thành tích, ta tự móc tiền túi ban thưởng ngươi 100 viên hạ phẩm linh thạch." Tống Phong nghĩ khích lệ một chút Diệp Hạo. Nếu là Diệp Hạo thật lấy được rồi trước 10 thứ tự, hắn cái này làm thầy, học viện cũng sẽ ban thưởng hắn không ít đồ tốt. Vũ đạo đài bên trên, Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng, "Đa tạ lão sư." Diệp Hạo vô cùng cần linh thạch. Rốt cuộc muốn đột phá cảnh giới, liền cần linh thạch. Sau nửa canh giờ, võ đạo khảo hạch kết thúc. Tống Phong rời đi. Một ít bị Lý Lanh Hiên, Tưởng Thiếu Kiệt khi dễ qua thiếu niên, giờ phút này sôi nổi đi tới Diệp Hạo chỗ nào. Lộ ra nụ cười vui vẻ nói, "Diệp Hạo, ngươi lần này ngược rồi Lý Lanh Hiên, Tưởng Thiếu Kiệt, chúng ta trong lòng cũng đi theo thông khoái. Diệp Hạo, chúng ta thương lượng xong, chúng ta về sau muốn theo ngươi trộn lẫn, không nghĩ lại bị Lý Lánh Hiên bọn hắn bắt nạt.
Đúng, chúng ta theo ngươi lan lộn.
Một đám thiếu niên sôi nổi nói. Diệp Hạo đối với cái này không nóng không lạnh nói, nghĩ không bị Lý Lánh Hiên bọn hắn bắt nạt, mỗi người các ngươi mỗi tháng cho ta 2 khối hạ phẩm linh thạch. Mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Diệp Hạo sẽ hướng bọn hắn đòi bảo hộ phí. Diệp Hạo, chúng ta là tình cảm chân thực muốn theo ngươi trộn lẫn, nhưng ngươi cùng chúng ta đòi bảo hộ phí, có phải hay không không nhiều thỏa đáng? Một vị thiếu niên lúc này lên tiếng. Diệp Hạo mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, lúc trước ta bị sỉ nhục lúc, chưa từng thấy các ngươi vì ta nói một câu. Đã các ngươi không có vì ta làm qua cái gì, ta dựa vào cái gì không ràng buộc bảo kê các ngươi? Diệp Hạo cười nhạo một tiếng, cảm thấy buồn cười. Bình thường từng cái việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, người người các quét trước cửa tuyết. Cái gì đều không có vì hắn làm qua, lại muốn cho hắn không ràng buộc bảo hộ. Hắn cũng không phải phần sống. Diệp Hạo, ngươi có phải hay không quá hiệu quả và lợi ích? Chúng ta tốt xấu là đồng môn, lẫn nhau chiếu cố hạ không nên sao? Một vị thiếu niên lúc này trầm giọng nói. Diệp Hạo cười nhạo, nhìn về phía kia nói chuyện thiếu niên, ngươi xác định hiệu quả và lợi ích không phải ngươi. Nghĩ bạch chơi một miễn phí tay chân. Việc quan hệ của các ngươi ta thí sự. Mọi người trầm mặc. Trầm mặc một lát về sau, có vị thiếu niên nhìn về phía Diệp Hạo, ta vui lòng ra linh thạch. Những người còn lại thấy thế, không khỏi cũng nói, ta thì vui lòng ra linh thạch. Diệp Hạo ngược đánh Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, để cho hai người mất hết thể diện, không biết Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt có thể hay không bởi vậy đem lửa giận chuyển rời đến trên người bọn họ. Bọn hắn luôn cảm thấy vẫn là để Diệp Hạo bảo bọc bọn hắn tốt. Bắt đầu nói Diệp Hạo hiệu quả và lợi ích vị thiếu niên kia, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hạo, ta thì giao. Diệp Hạo lạnh lùng đáp lại, ngươi được mỗi tháng 5 khối linh thạch. Thiếu niên cảm thấy không công bằng, đỏ lên mặt phản bác, dựa vào cái gì bọn hắn mỗi người mỗi tháng 2 khối linh thạch, ta lại 5 khối linh thạch. Không công bằng. Vậy liên còn gặp lại. Hiện tại ngươi cho dù cho ta 5 khối linh thạch, ta cũng không hiếm có. Diệp Hạo lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nhìn về phía những người còn lại, giao linh thạch đi. Những người còn lại sôi nổi lấy ra linh thạch, đưa cho Diệp Hạo. Sau đó Diệp Hạo liền trực tiếp rời đi. Thiếu niên kia khí sắc mặt khó coi, nhưng phát hiện trừ ra tức giận, cái gì thì không làm được. Diệp Hạo rời đi trên đường, phát hiện tâm niệm của mình lại thông suốt rồi mấy phần. Diệp Hạo có chút hiểu ra, dường như muốn tâm niệm thông đạt, cùng chi hành hợp nhất có mật thiết liên hệ. Hắn không quen nhìn những kia một chút không có giúp đỡ qua hắn người, từng cái còn muốn nhường hắn miễn phí bảo bọc. Bởi vậy nói chút ít không nhả ra không thoải mái. Sau khi nói xong cảm giác tâm niệm thông thuận rất nhiều, cảnh giới lại buông lỏng rồi. Diệp Hạo lập tức đi học viện người ở thưa tất chỗ, sau đó lấy ra linh thạch, bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của hắn thì tại liên tục tăng lên. Ngưng khí tứ trọng, ngưng khí tứ trọng viên mãn, ngưng khí ngũ trọng, ngưng khí ngũ trọng viên mãn. Cảnh giới đột phá đến ngưng khí ngũ trọng viên mãn, liền không có đột phá dấu hiệu. Diệp Hạo lúc này đứng dậy, lộ ra nụ cười hài lòng. Một hạ buổi trưa, theo luyện thể cảnh bắt trọng, trực tiếp đột phá đến ngưng khí cảnh ngũ trọng, đột phá tốc độ thật nhanh. Cảnh giới đột phá nhường hắn vui vẻ, cũng làm cho hắn càng có hơn mấy phần cảm giác an toàn, có rồi mấy phần sức lực. Ngược đánh Lý Lanh Hiên đám người, trong lòng tích tụ cũng đã tiêu tán. Diệp Hạo tâm tình rất không tồi, bắt đầu đi dạo nhìn học viện phong cảnh. Đã từng hắn căn bản không có tâm tư thưởng thức học viện phong cảnh, chỉ cảm thấy học viện giống ma quật. Giờ phút này ngược lại là cảm thấy học viện phong cảnh là coi như không tệ. Diệp Hạo vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, có khi cũng sẽ nhìn thấy tràn ngập khí tức thanh xuân mỹ thiếu nữ, làm hắn có mấy phần tâm di chuyển, cảm giác cảnh giới lại có buông lỏng dấu hiệu. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi nhi, xác định cảnh giới buông lỏng nguyên nhân. Vừa mới nhìn thấy tràn ngập khí tức thanh xuân mỹ thiếu nữ, làm hắn tâm di chuyển. Tâm di chuyển chính là muốn đối phương, muốn liền đi hành động. Hành động liền có thể tâm niệm thông đạt. Diệp Hạo cũng không phải là muốn chứng kiến thấy thiếu nữ, mà là làm một cái huyết khí phương cương giống được, vốn là đến rồi có nhu cầu lúc, có nhu cầu liền đi thỏa mãn chính mình. Diệp Hạo không nghĩ ngột ngạt chính mình, không nghĩ vi phạm tự nhiên, chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên. Hạ học sau, Diệp Hạo đi tới Đông Nguyệt Thành nô lệ thị trường. Nô lệ thị trường chủ yếu là bán dân số, người mua đem nó mua về ra, bình thường là làm cho đối phương đương ra bên trong người làm trong nhà, thì có mua được làm ấm giường nha hoàn. Những thứ này bị mua bán nô lệ, có chút là bởi vì trong nhà thiếu nợ, bất lực hoàn lại, liền bị bán đi. Càng nhiều hơn chính là không có sinh tồn được năng lực, liền thông qua loại phương thức này đem chính mình bán đi, nghĩ tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Nô lệ thị trường là một cái rất dài đường đi hai bên đứng không ít nô lệ. Đến nô lệ thị trường không ít người, có chút là đến xem náo nhiệt, có chút là đến xem có hay không có thích hợp nô lệ. Diệp Hạo trên đường phố vừa đi vừa nhìn, hắn mục đích rõ ràng, chỉ nghĩ tìm hai cái nha hoàn. Đi dạo một thời gian uống cạn chung trà. Diệp Hạo nhìn thấy có hai cái tư sắc trung thượng đẳng, bộ dáng nhìn lên tới chừng 20 tuổi nữ tử. Hai người người mặc vải thô áo gai, y phục vô cùng sạch sẽ, tóc quản lý rất sạch sẽ. Hai nữ tử này vừa mới đứng ở chỗ này. Diệp Hạo hơi nghi hoặc một chút. Trung thượng đẳng tư sắc nữ tử, tại đây Đông Nguyệt Thành thì cũng ít khi thấy. Tuy nói võ đạo tu luyện người đều là thần sắc hồng nhuận, làn da trắng nõn, nhưng cũng không đại biểu tu luyện người đều dáng dấp rất xinh đẹp. Vì cốt tướng nguyên nhân, cái kia xỉu hay là xỉu, cái kia đẹp hay là đẹp, cũng không vì đối phương cảnh giới cao thì biến xinh đẹp. Trung thượng đẳng tư sắc nữ tử, theo lý thuyết lại thế nào lạc phách cũng không trở thành đi làm nô lệ. Diệp Hạo tò mò tiến lên, nhìn hai nữ tử nhàn nhạt tra hỏi các ngươi là thế nào cái bản pháp. Hai tên nữ tử nhanh chóng quan sát toàn thể một chút Diệp Hạo, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, dạy cho chúng ta tu hành, cho chúng ta cung cấp tài nguyên tu luyện,
hoặc là giúp chúng ta báo thù. Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn hai người, các ngươi có thể vì ta làm những gì? Trong đó một tên nữ tử nhìn chăm chú Diệp Hạo, ánh mắt kiên định, làm nô làm tỳ, tự nguyện làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng ngươi cả đời. Chương 06, dùng mình chương 06, dùng mình. Diệp Hạo nhìn hai người, bình tĩnh nói, cựu nhân của các ngươi là ai? Dám hỏi công tử họ gì? Trong đó một tên nữ tử cũng không trực tiếp trả lời Diệp Hạo, mà là hỏi Diệp Hạo dòng họ. Ta họ Diệp, Đông Nguyệt Thành Diệp gia. Diệp Hạo thản nhiên nói. Nữ tử kia nghe xong, trong mắt âm thầm lóe lên một đạo tinh quang, Tam Lưu gia tộc Diệp gia. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Công tử như có thể dạy chúng ta tu hành, cho chúng ta cung cấp tài nguyên tu luyện, thì bội ta hai người nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Nữ tử chân thành nói. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi, cựu nhân của các ngươi là ai? Hai nữ trầm mặc, dường như còn không tin mặc cho Diệp Hạo, không muốn đem kẻ thù nói ra, nhưng lại nói đối phương là Nhất Lưu gia tộc người. Nhà của Đông Nguyệt Thành tộc thế lực chia làm Nhất Lưu gia tộc và gia tộc Nhị Lưu, cùng với Tam Lưu gia tộc. Nhất Lưu gia tộc chỉ có ba cái, theo thứ tự là Lý gia, Tưởng gia, Phục gia. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hai tên nữ tử thản nhiên nói, đi theo ta đi. Đúng, công tử. Hai tên nữ tử gật đầu. Yêu, không có nghĩ đến đây còn có hai cái tiểu mỹ nhân, không biết hai vị tiểu mỹ nhân muốn ra giá bao nhiêu mới nguyện đi theo bản công tử. Lúc này, một đạo khinh bạc tiếng vang lên lên. Người đến là cái thanh niên, nhìn xem bộ dáng ước chừng 24 tuổi khoảng chừng, mặc cẩm y hoa bào, sau lưng còn đi theo hai cái hộ vệ, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Hai tên nữ tử không nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn về phía thanh niên, nhàn nhạt lên tiếng, nàng nhóm đã là người của ta. Thanh niên cười ha hả nhìn về phía Diệp Hạo, nói đi, ra giá bao nhiêu có thể để cho ta? Không cho. Diệp Hạo. Thanh niên nghiền ngẫm cười, cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng quơ quơ, vừa nói, ta là Lý gia Lý Huyền Nguyên, ngươi xác định ngươi muốn cùng bản công tử tranh? Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh, từ bên hông lấy ra một viên lệnh bài, trên lệnh bài có bốn chữ nhỏ, trên đó viết Đông Nguyệt Học Viện. Thanh niên Lý Huyền Nguyên nhìn thấy Đông Nguyệt Học Viện lệnh bài lúc, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, ngược lại biến lạnh một chút. Ỷ vào chính mình là Đông Nguyệt Học Viện học sinh liền cho rằng bản công tử không dám động tới ngươi rồi, đúng không? Lý Huyền Nguyên mặt lạnh lấy, nghiền ngẫm cười một tiếng, ta mặc dù không thể động tới ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không dám di chuyển gia tộc của ngươi. Tại Đại Chu hoàng triều, quốc chủ từng chế định thiết huyết quy củ, phàm là cảnh nội hoàng triều tại viện học sinh, bất luận kẻ nào không được di chuyển. Dù là người học sinh này là trong học viện tối học sinh bình thường, di chuyển thì át gặp nghiêm trị. Lý Huyền Nguyên không dám di chuyển Diệp Hạo, nhưng lại có thể di chuyển nhà của Diệp Hạo người. Hoàng triều luật pháp chỉ bảo hộ cảnh nội hoàng triều tại viện học sinh, nhưng cũng không bao gồm hắn người nhà. Lúc này chung quanh tụ một số người, bọn hắn giờ phút này ngừng chân nhìn náo nhiệt. Bọn hắn nghe Lý Huyền Nguyên về sau, liền phỏng đoán đến kết quả. Diệp Hạo tuy là Đông Nguyệt Học Viện học sinh, dựa theo hoàng triều luật pháp, bất luận kẻ nào không được chủ động đứng tại viện học sinh động thủ, bằng không tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Nhưng luật pháp cũng không bảo hộ tại viện học sinh người nhà. Lý Huyền Nguyên lấy thế để người, bước bách Diệp Hạo đem hai tên nữ tử tặng cho hắn. Dựa theo suy đoán của bọn họ, Diệp Hạo sát suất lớn sẽ nhượng bộ. Rốt cuộc Lý Huyền Nguyên là Đông Nguyệt Thành Nhất Lưu gia tộc người của Lý gia. Hai tên nữ tử lúc này cũng đều nhìn về phía Diệp Hạo, muốn biết Diệp Hạo sẽ làm thế nào. Lý Huyền Nguyên giờ phút này vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Diệp Hạo, ánh mắt tràn ngập trêu tức, bản công tử là người của Lý gia, phóng tầm mắt này Đông Nguyệt Thành, có thể cùng ta Lý gia tách ra vật tay chỉ có Tưởng gia cùng Phục gia, còn lại gia tộc đều là run rế, thức thời một chút, hiện tại liền đem hai cái này tiểu mỹ nhân tặng cho bản công tử. Bằng không, Lý Huyền Nguyên lời còn chưa nói hết, liền gặp được Diệp Hạo động. Diệp Hạo cách hắn 3 mét khoảng cách, di chuyển như mãnh hổ, khí thế hùng hổ, mau lẹ như báo, để người thấy hoa mắt. Lý Huyền Nguyên đồng tử trợ to, trong mắt bộc lộ vẻ không thể tin được. Diệp Hạo cũng dám chủ động hướng hắn ra tay. Làm sao dám? Hắn nhưng là Lý gia tộc người, dám động hắn, năng lực gánh chịu ở Lý gia lựa giật không. Còn nữa, hoàng triều luật pháp, mặc dù bảo hộ tại viện học sinh, nhưng nếu tại viện học sinh chủ động ra tay, vậy liền không nhận luật pháp bảo hộ. Diệp Hạo làm sao dám? Một con đang ở học viện học sinh, tu vi cao nữa là rồi cũng liền ngưng khí cảnh. Mặc dù hắn cũng là ngưng khí cảnh, nhưng hắn đúng Diệp Hạo không hề ấn tượng, nghĩ đến tại Đông Nguyệt học viện, thậm chí tại Đông Nguyệt thành cũng không nổi danh. Nói cách khác, Diệp Hạo cho dù là ngưng khí cảnh, xác suất lớn cũng liền ngưng khí nhất trọng cảnh giới. Thì này, ở đâu ra là gan dám chủ động hướng hắn ra tay? Mọi người vây xem thì sôi nổi mắt trợn tròn, cảm thấy khó có thể tin, không ngờ rằng Diệp Hạo lại trực tiếp ra tay, không mang theo mảy may do dự. Hai tên nữ tử cũng là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nàng nhóm muốn định hiểu rõ Diệp Hạo sẽ đối phó thế nào Lý Huyền Nguyên, có thể tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Hạo lại sẽ vì loại phương thức này ứng phó. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lý Huyền Nguyên vì bất ngờ không đề phòng, gắng gượng dùng bụng kháng rồi Diệp Hạo một cước. Phịch một tiếng trầm đục về sau, nháy mắt sau đó, Lý Huyền Nguyên thể nội vang lên xương cốt đứt gãy nặng nề âm thanh. Lý Huyền Nguyên a một tiếng về sau, một cú mạnh mẽ lực trùng kích bao trùm toàn thân của hắn, làm hắn cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì hắn đang bay, giống rời dây cung cung tiễn bình thường, trực tiếp bắn về phía rồi đường đi đối diện phòng ốc, những nơi đi qua, phòng ốc trực tiếp bị phá ra rồi một rất lớn lỗ thủng. Sau đó vang lên giọng vỡ nát, mọi người mắt trợn tròn, trợn mắt ốc mồm nhìn về phía lỗ thủng chỗ. Đi theo Lý Huyền Nguyên hai cái hộ vệ gia tộc, nhìn thấy một màn này về sau, cũng là ngước mắt. Bọn hắn sao thì không ngờ rằng Diệp Hạo cũng dám xuất thủ trước, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Người thật to gan. Hộ vệ vừa mới dứt lời, mặt của hắn thì gắng gượng bị Diệp Hạo một cái tát. một cái tát trực tiếp đưa hắn đánh bay ngược xa hơn 3 mét, đồng thời răng nương theo lấy trong miệng huyết phun ra ngoài. Ngươi, cách. Một tên hộ vệ khác vừa nói ra một chữ, liền lập tức bị Diệp Hạo một cái tát. Sau đó hôn mê trên mặt đất. Có thể thấy được Diệp Hạo mỗi một lần ra tay, đều là vừa nhanh vừa mạnh. Giờ phút này cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn một chút phòng ốc bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Huyền Nguyên, cùng với hai tên hộ vệ, đều là cảm thấy giống như đang nằm mơ. Thì này thời gian mấy hơi thở, lại đã xảy ra nhiều như vậy chuyện, làm cho người cảm giác như vậy không chân thật. Hai tên nữ tử giờ phút này cũng là ngốc người, bị một màn này xung kích tư duy lâm vào đỉnh trệ. Mà này cũng còn chưa có kết thúc. Diệp Hạo long hành hổ bộ, khí thế như hồng, đi vào phòng ốc bên trong, nhìn trên mặt đất kêu rên Lý Huyền Nguyên, trực tiếp đem chân hung hăng đá vào rồi Lý Huyền Nguyên đầu lâu lên. Ầm. Vừa nhanh vừa mạnh một cước, trực tiếp nhường Lý Huyền Nguyên đầu lâu cùng sàn nhà đến rồi cái phụ khoảng cách tiếp xúc. Sàn nhà trực tiếp bị xuyên thủng. Lý Huyền Nguyên bị đạp ngay cả tiếng kêu rên cũng không phát ra được, nhưng hắn giờ phút này nội tâm bị sợ hãi cuốn quanh. Ầm. Lại là vừa nhanh vừa mạnh một cước. Lý Huyền Nguyên đầu lâu trực tiếp cùng dưới sàn nhà mặt đất thổ nhượng đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Lý Huyền Nguyên bị đạp choáng đầu hoa mắt, nhưng chỉ có tầm mắt từ dưới đi lên nhìn về phía Diệp Hạo, Lý Huyền Nguyên chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Hắn theo Diệp Hạo trong mắt nhìn thấy dứt khoát điên cuồng sát ý. Chương 07, nhân sinh tín điều, không phục thì làm. Chương 07, nhân sinh tín điều, không phục thì làm. Lý Huyền Nguyên mồ hôi lạnh túa ra, sống 24 năm, lần đầu tiên thật sự rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn cảm giác Diệp Hạo thật sẽ giết hắn. Mặc dù theo lẽ thường mà nói, hắn đường đường Lý gia dòng dõi, tại đây Đông Nguyệt thành trong, hẳn là không người dám giết hắn. Giết hắn muốn gánh chịu Lý gia trả thù, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Có người quá xúc động, mất đi lý trí, thật có thể biết giết hắn. Lý Huyền Nguyên không muốn chết, sợ hãi tử vong trực tiếp nhường hắn phá phòng, cũng không để ý mặt mũi của mình tôn nghiêm, dùng hết toàn lực run giọng mở miệng, "Ta sai rồi, đừng đánh." Diệp Hạo nghe xong, lúc này mới dừng lại. Sau đó thì không lại để ý Lý Huyền Nguyên, trực tiếp đi ra cửa hàng, nhìn về phía trận mắt hốc mồm hai tên nữ tử, thản nhiên nói, "Đi theo ta đi." Hai tên nữ tử nét mặt chất phác gật đầu một cái, sau đó tựa mất hồn giống nhau đi theo Diệp Hạo. Diệp Hạo hành vi làm các nàng mười phần kinh ngạc, cảm thấy mười phần bất ngờ. Diệp Hạo chỉ là Tam Lưu gia tộc dòng dõi, như thế hành hung nhất Lưu gia tộc Lý gia Lý Huyền Nguyên, sẽ không sợ bị Lý gia trả thù sao? Không chỉ là hai tên nữ tử nghĩ như vậy, phàm là vây xem người đi đường cơ bản đều là nghĩ như vậy. Cảm thấy Diệp Hạo quá mãng, mãng phu vô não, làm việc không để ý hậu quả, không biết mình có người nhà sao? Không sợ người nhà bị trả thù bị làm hại sao? Diệp Hạo đi trên đường, nét mặt lạnh lùng, trong lòng đang suy tư tâm niệm thông đạt chân lý. Đã từng hắn bị Lý Lanh Hiên, Tưởng Thiếu Kiệt đám người nhiều năm bắt nạt, hắn tính cách nhu nhược, không có dũng khí phản kích, e ngại nhiều năm bá chiếm người của hắn. Nhưng một người vì sao lại êm đẹp biến nhu nhược đâu? Bởi vì hắn không có lực lượng, gia tộc thực lực so sánh Lý gia mà nói có chênh lệch không nhỏ. Bởi vì hắn có quan tâm người, hắn ở đây ư phụ thân của mình Diệp Vô Trần, không muốn bởi vì chính mình chọc giận tới Lý Lanh Hiên, sự việc làm lớn chuyện liên lụy đến phụ thân cùng gia tộc. Đủ loại lo lắng nhường tính cách của hắn biến nhu nhược, e ngại mạnh hơn hắn người. Nhưng sau đó hồn xuyên đến rồi dị giới. Tại dị giới không có người thân, không có để ý người, hắn không có lo lắng, liền thả rồi bản thân, như cái người điên, nhân sinh tín điều cũng thay đổi thành bốn chữ không phục thì làm. Cùng lắm thì vừa chết. Tại dị giới lúc, hắn chân chính truy cầu không phải mỹ nhân, không phải quyền lực, không phải bảo vật, không phải truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mà là truy cầu cản rỡ nhân sinh. Loại cảm giác này giỏi phi thường. Bây giờ hắn lại hồn xuyên quay về rồi. Phụ thân của hắn còn tại, gia tộc của hắn còn tại. Hắn có rồi quan tâm người, có rồi quan tâm người, tương đương với tại địch nhân trong mắt, hắn thì có rồi nhược điểm. Hắn làm việc theo lý mà nói, cũng sẽ biến cố kỵ một ít, thu liễm một chút. Công tử, ngươi không sợ Lý gia trả thù sao? Lúc này, đi theo Diệp Hạo hai tên nữ tử bên trong, trong đó một tên nữ tử hỏi trong lòng hoài nghi. Sợ? Diệp Hạo nói thẳng. Hai tên nữ tử sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, tất nhiên sợ, vì sao còn? Ta không phải mãng phu. Diệp Hạo thản nhiên nói, Diệp gia tuy chỉ là Tam Lưu gia tộc, nhưng cùng thế lực khắp nơi quan hệ rắc rối phức tạp, không có chạm tới hạch tâm lợi ích tình huống dưới, Lý gia sẽ không cùng Diệp gia gây chiến. Diệp Hạo trong lòng có chút cảm khái. Đã từng chính mình rốt cuộc còn quá trẻ, thiếu khuyết lịch duyệt, rất nhiều phương diện nhìn không thấu. Cho là mình đắc tội Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt đám người, rồi sẽ liên lụy đến gia tộc, liên lụy đến phụ thân. Thực tế cũng không bởi vì này chút chuyện liền lên tới giữa gia tộc tranh đấu. Chẳng qua Diệp Hạo tâm lý thì có rồi rất mạnh cảm giác cấp bách. Hắn có quan tâm phụ thân, có gia tộc. Dưới mắt chỉ có tăng lên gia tộc thực lực mới có thể tránh miễn rất nhiều vấn đề. Đã từng hắn ở đây dị giới tu hành trăm năm, cảnh giới võ đạo đột phá đến đại cảnh giới thứ 5, một ít phẩm cấp cao công pháp và chiến kỹ, hắn vẫn còn có chút. Đây đủ lệnh gia tộc đỉnh tiêm lực lượng trong thời gian ngắn tăng lên một cái cấp độ. Diệp Hạo giờ phút này càng nhiều hơn chính là suy tư mình nếu là thực lực yếu ớt, gia tộc thực lực thì yếu ớt, đối mặt mạnh hơn chính mình người, đối mặt có thể biết tác động đến tộc nhân tình huống lúc, hắn vẫn sẽ chọn ra tay sao? Nếu là ra tay, sẽ dẫn đến gia tộc hủy diệt. Nếu như không ra tay, nén giận rồi, hắn có phải rồi sẽ tâm niệm không thông suốt. Diệp Hạo trầm tư vấn đề này, cuối cùng kết luận là, biết rõ xuất thủ sẽ dẫn đến gia tộc che diệt, hắn cảm giác vẫn đang hiểu ý đọc không thông suốt. Nhưng nếu không xuất thủ, nén giận rồi, tâm niệm của hắn thì nhất định không thông suốt rồi sao? Diệp Hạo cảm giác chính mình chui vào ngõ cụt. Tạm thời nén giận, chỉ là vì không lan đến quan tâm người, nhưng không có nghĩa là hắn thì không sẽ tìm cơ hội trả thù quá khứ. Chỉ cần trong lòng có trả thù suy nghĩ, đồng thời thay đổi rồi hành động, cũng không cần tâm niệm không thông suốt. Diệp Hạo hiểu ra về sau, cảm giác tâm trạng cũng rộng rãi rất nhiều. Sau một lúc lâu, Diệp Hạo cùng hai tên nữ tử đã tới gia tộc. Diệp phủ rất lớn, tộc nhân có hơn 800, không có tộc nhân hệ thứ, toàn bộ là dòng chính. Vì Diệp gia tộc phổ tờ thứ nhất Diệp gia lão tổ còn khỏe mạnh. Diệp Hạo đã đầy 16 tuần tuổi, phàm là đến rồi 16 tuần tuổi Diệp gia tộc nhân, cũng có thuộc về viện tử của mình, không cần cùng phụ mẫu ngủ cùng chỗ. Diệp Hạo đem hai tên nữ tử, hiện tại là nha hoàn của hắn, Diệp Hạo đem hai tên nha hoàn trước dàn xếp xuống dưới, sau đó liền đến cách đó không xa một cái viện. Đó là cha hắn Diệp Vô Trần chỗ ở, nhắc tới phụ thân Diệp Vô Trần. Diệp Hạo có rất nhiều hoài nghi. Cha hắn Diệp Vô Trần không thể tu hành, căn cứ hắn biết, là bởi vì đan điền khí hải bị người phế đi. Hủy bỏ rồi cha hắn tu vi người, hắn không biết là ai. Còn có mẹ của hắn là ai, hắn thì không rõ ràng. Hắn đã từng hỏi qua trong tộc thúc bá chỉ nói mẫu thân hắn là nữ nhân rất đẹp, hình dạng có thể xưng tuyệt sắc cũng không quá đáng chút nào. Nhưng thúc bá, bao gồm trong tộc những người khác, đều nói chỉ gặp qua mẫu thân hắn một lần, sau đó thì lại cũng chưa từng thấy qua. Về phần phụ thân của hắn, hắn ngược lại là nghe trong tộc trưởng bối cảm khái qua. Nói cha hắn từng là Đại Chu hoàng triều chân chính thiên tiêu. Hắn hỏi qua trong tộc trưởng bối, nhưng trong tộc trưởng bối lại không muốn cùng hắn nhiều lời, dường như tại kiêng kỵ nhìn cái gì. Một ít hoài nghi, Diệp Hạo muốn hướng phụ thân hỏi thăm hiểu rõ. Đẩy ra cửa chính của sân. Trong viện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, còn có vài cái ghế dựa, cùng với một tấm có thể nằm ghế bành. Phụ thân của hắn Diệp Vô Trần, giờ phút này đang nằm tại trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Vô Trần một bộ áo trắng, bộ dáng vô cùng anh tuấn, mặc dù số tuổi không nhỏ, nhưng theo bộ dáng đến xem, cũng liền chừng 30 tuổi dáng vẻ, thoạt nhìn vẫn là rất trẻ trung. Diệp Vô Trần lúc này chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo thì đang xem hướng Diệp Vô Trần, hắn hồn xuyên đến dị giới trăm năm, tương đương với đã có 100 năm không nhìn thấy phụ thân rồi. Lần nữa nhìn thấy phụ thân, Diệp Hạo mặt ngoài tuy không cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng ấy lòng lại rất quan tâm phụ thân. "Cha." Diệp Hạo kêu một tiếng này làm hắn trong lòng thâm thụ xúc động, hốc mắt nhịn không được hiện lên một chút hơi nước. Nhưng rất nhanh loại tình cảm này liền bị hắn áp chế xuống, hắn không nghĩ tại phụ thân trước mặt khóc, không nghĩ có một cô bi thường không khí. Chương 08, công pháp chứng đạo thành đế chương 08, công pháp chứng đạo thành đế Diệp Vô Trần nhìn Diệp Hạo, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ nghi hoặc. Diệp Hạo hôm nay tại học viện chuyện, hắn đã biết được. Nghe nói con của hắn Diệp Hạo đột phá đến ngưng khí cảnh, cũng hành hung rồi từng khi dễ qua con của hắn tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả ngưng khí ngũ trọng hạ tử ngưng, thì không là con của hắn đối thủ. Diệp Vô Trần bản còn vô cùng lo lắng, cho là hắn nhi tử là bị người đoạt xá rồi. Hắn từng đi qua nơi xa xôi, kiến thức qua cảnh giới võ đạo rất cao vũ giả, có cường giả bằng vào một sợi tàn hồn có thể đoạt xá người khác thân thể. Đoạt xá người mặc dù năng lực kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng chủ đạo ý thức hay là đoạt xá người, phong cách hành sự, bao gồm nhỏ xíu quen thuộc thì tuyệt đối không giống nhau. Cho dù đoạt xá người cố ý bắt trước, cũng chỉ có thể bắt trước nguyên chủ hình, không cách nào bắt trước được nguyên chủ thần vận. Quen thuộc nguyên chủ người, rất dễ dàng có thể xem thấu. Hắn theo con trai mình trong mắt nhìn thấy quan tâm, lại có loại xa cách từ lâu cảm giác. Diệp Vô Trần cảm thấy kỳ lạ. Diệp Vô Trần nhìn Diệp Hạo, nhàn nhạt mở miệng, nghe nói ngươi đột phá ngưng khí cảnh, còn đánh thắng ngưng khí ngũ trọng hạ tử ngưng. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Tò mò nhìn Diệp Vô Trần, ngươi nhanh như vậy liền biết. Diệp Vô Trần khép cười một tiếng, nằm ở trên ghế bành có vẻ vô cùng nhàn nhã, cha ngươi tại học viện có chút mối quan hệ không phải rất bình thường sao? Diệp Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, kia ta mấy năm nay tại học viện bị người khi dễ, ngươi biết không? Diệp Vô Trần nhàn nhạt gật đầu, hiểu rõ. Diệp Hạo không hề bởi vậy liền tức giận, cảm thấy phụ thân biết rất rõ ràng chính mình tại học viện bị sỉ nhục, nhưng vẫn xem như cái gì cũng không biết, hình như việc không liên quan đến mình giống nhau. Diệp Hạo nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, hỏi ra hoài nghi, kia cha vì sao những năm này chưa bao giờ nhắc tới qua? Diệp Vô Trần thần sắc bình tĩnh, nằm ghế bành nhẹ nhàng lay động, hắn thản nhiên nói, coi như là của ta một loại phương thức giáo dục đi, ta muốn cho ngươi nhớ kỹ ngươi thảm nhất lúc, muốn cho ngươi biết cái gì gọi là nhân tính ác, ngươi trải nghiệm càng nhiều, trải nghiệm càng sâu sắc, càng ngộ thì càng sâu, đúng ngươi về sau về việc tu hành sẽ có giúp đỡ. Diệp Hạo trầm mặc. Diệp Vô Trần nhìn về phía Diệp Hạo, nhàn nhạt hỏi, có phải hay không trong lòng đang trách cứ ta? Có chút. Diệp Hạo nhìn thẳng vào mắt phụ thân ánh mắt, nói thẳng. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi nếu là đối ta có lời oán giận, mắng ta vài câu tốt. Diệp Hạo mặc dù trong lòng có điểm trách cứ, nhưng nghĩ tới hồn xuyên dị giới trăm năm trong, hắn trải qua tất cả, so với tại học viện trải qua tất cả, hoàn toàn thì là tiểu vu gặp đại vu, không đáng kể chút nào. Chẳng qua là cảm thấy phụ thân không khỏi nhẫn tâm một chút, cứ như vậy nhìn hắn bị người khi dễ, còn khi dễ lâu như vậy. Diệp Vô Trần lúc này thản nhiên nói, võ đạo tu luyện người nặng tại một hơi này có thể là hoàn khí, có thể là nộ khí, cũng có thể là cái khác, nhưng chỉ cần có khẩu khí nghẹn tại trong đáy lòng, rồi sẽ biến thành ngươi mạnh lên động lực, tỉ như ngươi đang học viện bị sỉ nhục rồi, trong lòng tất nhiên nghẹn lấy khẩu khí, một hơi này sẽ thúc đẩy ngươi đi chủ động biến cường đại sau đó, thì trả thù trở về, nếu không có rồi một hơi này, ngươi đúng tu luyện có thể biết có lười. Biếng. Có thể tình thương của cha thì rất trọng yếu. Diệp Hạo nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không khỏi cười, nhìn Diệp Hạo thản nhiên nói, cha yêu chẳng qua đổi loại phương thức biểu đạt mà thôi, ngươi đang học viện nhất cử nhất động, cha cũng một mực yên lặng chú ý, ngươi ngoài học viện mặt nhất cử nhất động, cha thì tại một mực yên lặng chú ý, cũng tỉ như ngươi mới từ nô lệ thị trường quay về, mua hai cái nha hoàn, đánh Lý Gia Lý Huyền Nguyên, cha đều biết. Diệp Hạo đồng tử hơi co lại, giật mình nhìn Diệp Vô Trần. hắn ở đây bên ngoài làm chuyện, phụ thân lại toàn bộ biết. Trong nháy mắt này, hắn nguyên bản trong lòng một tia trách cứ tiêu tán. Diệp Hạo không ngờ rằng phụ thân lại quan tâm như vậy chính mình. Diệp Vô Trần lúc này cười khanh khách nhìn Diệp Hạo, cảm động đi, nhi tử. Diệp Hạo. Diệp Hạo trầm mặc một lát, nói sang chuyện khác, nhìn Diệp Vô Trần hỏi trong lòng hoài nghi, đan điển khí hải của ngươi bị ai phế bỏ? Còn có ta mẫu thân rốt cục là ai? Nàng ở đâu? Diệp Vô Trần vẫn âm thầm quan sát Diệp Hạo nét mặt phản ứng, nhìn thấy nhi tử quan tâm như vậy hắn, lại mãnh liệt muốn biết mẫu thân là ai. Nhìn tới con trai của hắn không có bị đoạt xá, Diệp Vô Trần tâm lý triệt để nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vô Trần lúc này thản nhiên nói, mẹ ngươi tại chỗ thật xa, vì ngươi cảnh giới bây giờ, cho dù đi bộ đi cái 1000 năm, thì đã đến không được chỗ nào. Về phần đan điển khí hải của ta, bị mẹ ngươi ca ca phế bỏ. Mẹ ngươi ca ca là cái sủng muội của ma, cảm thấy ta hoa ngôn xảo ngữ lừa mẹ ngươi. Không khỏi nói qua vân đạm phong kinh đi. Diệp Hạo không nhiều tin tưởng. Diệp Vô Trần cười khẽ, hắn nằm ghế bành nhẹ nhàng lay động, lung lay một lát về sau, Diệp Vô Trần mới nhàn nhạt mở miệng, mẹ ngươi vốn có hôn ước mang theo, lại thêm ngươi ông ngoại bà ngoại cảm thấy là ta hủy mẹ ngươi cả đời, bọn hắn vốn định giết ta, nhưng mẹ ngươi lấy mệnh uy hiếp, nói chỉ cần dám giết ta, nàng thì tự vẫn, sau đó ngươi ông ngoại bà ngoại mới không có giết ta, nhưng lại phế đi ta. Diệp Hạo trầm mặc một lát, nhìn Diệp Vô Trần, vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Diệp Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt anh tuấn mặt hướng Diệp Hạo, vẻ mặt lạnh nhạt nói, về sau cha có thể hay không cùng mẹ ngươi đoàn tụ, chỉ sợ cần nhờ ngươi rồi, cha dự định mong con hơn người. Diệp Hạo bất đắc dĩ, có thể hay không không nói giỡn. Diệp Vô Trần cười khẽ, nhìn Diệp Hạo nói, trước không đề cập tới ta, trước nâng ngươi đi, nói một chút trước ngươi rõ ràng là luyện thể cảnh bắt trọng, sao đột nhiên thì trở thành ngưng khí cảnh? Diệp Hạo ẩn giấu đi bộ phận, nói mình đạt được rồi một quyển ngộ đạo công pháp, chỉ cần tâm niệm thông đạt, cảnh giới tu hành có thể đột phá rất nhanh. Diệp Vô Trần nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại biến vô cùng nghiêm túc, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Đây cũng là công pháp chứng đạo thành đế, nghe ngươi nương nói, phiến đại lục này đã có 10 vạn năm không ai có thể chứng đạo thành đế, cũng không biết làm sao đi chứng đạo thành đế, nhưng ta mấy năm nay luôn luôn có chút suy đoán, chứng đạo thành đế, xác nhận trước chứng đạo mới có thể thành đế, về phần chứng là cái gì nói, làm sao đi chứng đạo, cuối cùng ta cảm thấy cùng lập ý liên quan đến, cũng tỉ như ngươi nói, là tâm niệm thông đạt, chỉ cần tại tâm niệm thông đạt con đường này trên đi, đến cực hạn, có thể chứng đạo thành đế. Diệp Vô Trần lo lắng nói, hắn nghe nhi tử Diệp Hạo giảng thuật, một hạ buổi trưa, thì theo luyện thể cảnh bắt trọng đột phá đến ngưng khí cảnh ngũ trọng viên mãn, đồng thời công pháp nhắm thẳng vào nội đạo. Nay tại hắn tiếp xúc công pháp bên trong, còn chưa bao giờ có bất kỳ một quyển công pháp có dạng này, lập ý Diệp Hạo có chút tò mò nhìn Diệp Vô Trần, ngươi những năm này vì sao suy đoán chứng đạo thành đế chuyện? Diệp Vô Trần nói, bởi vì ta đang nghĩ, nếu là ta năng lực ngộ đến đạo tâm lời nói, có thể hay không bị đại đạo tầm bổ, lại lần nữa để cho ta có thể tu hành. Chương 09, ngộ đạo tâm chương 09, ngộ đạo tâm. Diệp Vô Trần sao cam tâm luôn luôn làm cái phế nhân? Tu vi bị phế, căn cơ bị hủy, triệt để thành người bình thường. Người bình thường tuổi thọ cũng liền 100 năm. Nếu là có linh đan rượu dược phụ trợ, mặc dù năng lực kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng kéo dài không được quá lâu. Ngắn ngủi sinh mệnh, căn bản là không có cách trèo chống hắn cùng thê tử đoàn tụ ngày đó. Diệp Vô Trần hiện nay đối với nhi tử Diệp Hạo đạt được công pháp lập ý, càng thêm cảm thấy là công pháp chứng đạo thành đế. Nếu không công pháp gì mới muốn cầu trên tâm cảnh tâm niệm thông đạt. Đồng thời đem này xem như chủ yếu nhất, hạch tâm. Hắn thấy, đây càng như là tại tu hành đạo tâm. Diệp Vô Trần tạm thời cũng không thể 100% xác định là cái này công pháp chứng đạo thành đế, nhưng một khi thật là công pháp chứng đạo thành đế, vậy hắn ngộ ra đạo tâm của mình lúc, có thể năng lực đan điển khí hải có thể khôi phục. Ngươi lần sau phá cảnh, cần làm một ít có thể để ngươi tâm niệm thông đạt chuyện. Diệp Vô Trần nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền đi làm đi, ta cũng nghĩ nghiệm chứng, này đến cùng phải hay không công pháp chứng đạo thành đế. Diệp Vô Trần có chút mong đợi nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đối với phụ thân nếu là thật sự ngộ ra được đạo tâm của mình, hắn cũng không biết có thể hay không khôi phục trong đan điển khí hải. Nhưng chờ hắn cảnh giới cao sau đó, hắn sẽ nghĩ tới cách, xem xét có thể khôi phục hay không phụ thân khí hải. Diệp Vô Trần lúc này dường như nghĩ tới điều gì, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo, ngươi theo nô lệ thị trường mua được 2 cái nha hoàn, có phải hay không cùng ngươi tâm niệm thông đạt liên quan đến? Diệp Vô Trần cảm thấy có kỳ quặc. Sớm không mua nha hoàn, hết lần này tới lần khác lúc này mua. Diệp Hạo không hề cảm thấy ngại quá, cũng không có vì trước mắt là phụ thân của mình, thì tỉ ý một ít lời đề. Diệp Hạo nói, là cùng tâm niệm thông đạt liên quan đến, ta vốn là đến rồi độ tuổi huyết khí phương cương, không nghĩ ngột ngạt chính mình. Diệp Vô Trần nghe vậy, cũng không trêu ghẹo, mà là nhận đồng gật đầu một cái, xác thực không cần thiết ngột ngạt chính mình, đến rồi tuổi nhất định tự sẽ có kiểu này nhu cầu, liền như là bụng sẽ đói, đói bụng liền muốn ăn cơm, chuyện rất bình thường, nếu là tận lực áp chế chính mình, ngược lại lợi bất cập hại, nên nói bụng rồi liền đi ăn no rồi mới có công phu nghĩ tâm tư khác, nếu là ăn không đủ no, liền chỉ biết có một cái ý niệm trong đầu, chính là nghĩ hết biện pháp đi ăn no. Đây đối với tu luyện mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu là không cách nào thỏa mãn ăn no nhu cầu, hoặc là đói khát quá lâu, sẽ dẫn đến người căn bản không tâm tư suy nghĩ cái khác, ngược lại sẽ đem thời gian tinh thần và thể lực đều dùng đang tìm ăn phía trên, không có tâm tư đi làm những chuyện khác. Mặc dù không tuyệt đối, nhưng đối với đa số người mà nói, hay là vô cùng phù hợp điểm này. Diệp Hạo ý nghĩ thì rất đơn giản, nghĩ liền đi hành động, chỉ đơn giản như vậy. Người đi mau đi. Diệp Vô Trần lúc này khoát khoát tay, hạ lệnh chủ khách, chờ thông suốt sau đó đến chỗ của ta chỗ này có linh thạch. Diệp Hạo rời đi. về tới viện tử của mình trong. Hai tên nữ tử nhìn thấy Diệp Hạo sau khi trở về, lập tức đứng lên, như là nha hoàn bình thường, không người xuống thân hành lễ, công tử. Diệp Hạo thời khắc này khí chất thay đổi. Đối mặt phụ thân lúc, tư thái của hắn sẽ hơi hạ thấp một ít, để bày tỏ xem trọng. Nhưng ở những người khác trước mặt, Diệp Hạo hơi có vẻ cay nghiệt. Diệp Hạo nhìn hai tên theo nô lệ thị trường mang về nữ tử, giọng nói bình thản, nhưng lại lộ ra tuyệt đối uy nghiêm, ta dạy cho các ngươi tu luyện, cho các ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, các ngươi tận tâm tận lực làm tốt một nha hoàn nên làm sự tình là được, ngoài ra các ngươi tất nhiên phụng ta làm chủ, các ngươi chính là ta Diệp Hạo người. Nếu là có người bắt nạt các ngươi, chính là đang khi dễ ta Diệp Hạo. Nếu có người bắt nạt các ngươi, bất kể là ai, cũng cần phải muốn nói cho ta biết. Là công tử, là công tử. Hai nha hoàn không mình hành lễ, trong mắt là không giấu được kích động. Phụ thân của các nàng bị Lý gia một vị tộc nhân sát hại. Thù giết cha, không đội trời chung. Nàng nhóm vì năng lực báo thù, liền muốn đạt được tài nguyên tu luyện, muốn chính thức bước vào tu hành. Dù là làm nô làm tỳ, thậm chí biến thành như là câu lan nơi nữ tử bình thường, nàng nhóm cũng muốn báo thù giết cha. Nhưng tình huống hiện thật muốn so nàng nhóm dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Công tử Diệp Hạo anh tuấn xuất khí, với lại tuổi tác vẫn còn so sánh nàng nhóm nhỏ một chút, tướng mạo liền đã làm các nàng rất hài lòng. Huống chi Diệp Hạo cũng là có gan người, lại hứa hẹn sẽ bảo hộ nàng nhóm, này đã làm các nàng vô cùng cảm kích. Nói đến giống như là nàng nhóm chiếm tiện nghi. Diệp Hạo lúc này nhìn hai người, thản nhiên nói, đi tắm một cái đi. Diệp Hạo không phải nhăn nhó nam nhân, lời nói đều đã nói đến mức độ này, liền là người một nhà rồi. Đúng, công tử. Hai nha hoàn lui xuống. Thừa dịp hai nha hoàn tắm rửa lúc, Diệp Hạo gọi người đưa tới 20 bộ quần áo vớ dậy các loại. Trong tộc người làm trong nhà thì đưa tới cơm tối. Sau đó liền cùng hai nha hoàn cùng nhau đang ăn cơm. Trong lúc đó cũng biết hai nha hoàn tên, tỷ tỷ Lâm Thi Ca, muội muội Lâm Thi Ngữ. Đổi lại bộ đồ mới váy dài 2 tỷ muội, nhìn lên tới xinh đẹp rất nhiều. Nói đến 2 tỷ muội cũng bất quá mới 20 tuổi, rất trẻ trung. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, có một chút chim chóc ở giữa không trung phát ra âm thanh. Diệp Hạo thật sớm liền tới đến rồi phụ thân Diệp Vô Trần ở biệt tử. Diệp Vô Trần đưa cho Diệp Hạo một viên chữ vật giới chỉ, thản nhiên nói, tu luyện đi. Diệp Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, xuất hiện trước mặt trên 100 viên hạ phẩm linh thạch. Ma hậu vận chuyển công pháp đặc thù vận hành lộ tuyến, bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo cảnh giới liên tục tăng lên. Ngưng khí lục trọng, ngưng khí lục trọng viên mãn, ngưng khí thất trọng, ngưng khí bát trọng, ngưng khí bát trọng viên mãn. Đêm qua tâm niệm thông đạt về sau, Diệp Hạo cảnh giới cuối cùng đột phá đến ngưng khí cảnh bát trọng viên mãn. Diệp Vô Trần tâm thần hung hăng chấn động, hắn xác định, đây tuyệt đối là chứng đạo thành đế, nhắm thẳng vào đạo tâm đế phẩm công pháp. Muốn chứng đạo thành đế, đầu tiên phải có đạo tâm. Có rồi đạo tâm về sau, liền bắt đầu ma luyện đạo tâm cho đến thành đế. Hạo Nhi đạo là tâm niệm thông đạt là đạo tâm, cũng là đối nhân sinh thái độ, đường của ta là tùy tâm sở dụng, ta luôn luôn nghĩ tùy tâm sở dụng còn sống, ngoại hà thực lực không đủ cường đại, luôn luôn có đủ loại hạn chế. Diệp Vô Trần tiếp tục suy tư đạo tâm của mình. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Vô Trần toàn thân đột nhiên run lên, con mắt mở ra, ánh mắt lóe lên một đạo thanh minh chi sắc. Đường của ta là tùy tâm sở dụng, cũng là bá đạo. Vừa dứt lời, giữa thiên địa có mắt thường không thể nhận ra, cũng vô pháp cảm giác kỳ dị đạo vận, tựa như bị điên một dạng tràn vào hướng Diệp Vô Trần thể nội. Diệp Vô Trần mặc dù cảm giác không đến cỗ này kỳ dị đạo vận, nhưng lại cảm giác được hắn khí hải đang khôi phục. Diệp Vô Trần trong lòng kích động, nhưng giờ phút này tĩnh tâm trầm ngâm, tập trung ở đan điền khí hải chỗ. Một bên Diệp Hạo, giờ phút này thần hồn có hơi rung động, vì thần hồn của hắn chỗ có một quyển 100 trang thiên thư, là hắn ở đây dị giới thời đạt được thiên thư. Thiên thư tiền 2 trang là đại tự tại cuồng thần quyết công pháp, còn lại 98 trang là trống không, nhưng giờ phút này lại nhiều 2 trang xuất hiện chữ, là một môn công pháp. Môn công pháp này trực tiếp hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra quang mang, trong nháy mắt chìm ngập vào rồi Diệp Vô Trần trong đầu. Chương 10, Diệp Hạo tên chương 10, Diệp Hạo tên Diệp Vô Trần phát hiện trong óc của hắn nhiều hơn một môn công pháp lập ý cùng nhi tử Diệp Hạo công pháp lập ý, dường như có dị khúc đồng công chi diệu. Diệp Vô Trần trong lòng tò mò, không phải là ngộ ra đạo tâm, đồng thời thì diễn sinh ra được công pháp tương ứng. Môn công pháp này có tên, tên là Cửu Thiên Thập Địa Bá Thần Quyết. Công pháp lập ý yêu cầu người tu hành ma luyện tùy tâm sở dụng đạo tâm. Tùy tâm sở dụng cũng chia cảnh giới, nhưng loại cảnh giới này cần chính mình đi ngộ. Khí hải của ta khôi phục rồi. Diệp Vô Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Hạo hỏi, ngươi đạo là tùy tâm sở dụng? Diệp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, cùng tâm niệm của ngươi thông suốt có chỗ tương tự. Diệp Hạo hiếu kỳ nói, ngươi đạo tại sao là tùy tâm sở dụng? Mỗi người cũng có chuyên đạo thuộc về mình tâm. Hắn đã từng luôn luôn làm một ít trái lương tâm chuyện, rõ ràng bị Lý Lanh Hiên đám người khi dễ, trong lòng của hắn rõ ràng cảm thấy vô cùng ức, rõ ràng rất muốn phản kích, có thể hành vi của hắn nhưng vẫn tại thuận theo đối phương, dẫn đến trong lòng của hắn vô cùng ức, tâm niệm căn bản không thông suốt. Bởi vậy hắn muốn nhất chính là tâm niệm thông đạt, truy cầu tùy ý nhân sinh. Phụ thân đạo tâm là tùy tâm sở dụng, nói cách khác phụ thân luôn luôn không thể tùy tâm sở dụng, ở trong đó tất nhiên có cái gì chuyện xưa. Diệp Vô Trần nghe được Diệp Hạo lời nói, hắn không khỏi đem hai tay chắp sau lưng, nét mặt trong nhiều hơn mấy phần tức giận, trong ánh mắt có rồi mấy phần sắc bén tâm ý, ta biết mẹ ngươi trước đó, ta tại Đại Chu hoàng triều có thể tuyệt đối nói, ta là chân chính thiên kiêu. Diệp Vô Trần lộ ra hồi ức chi sắc, từ từ nói, võ đạo tu luyện người, thập nhị tuổi trước đó học văn, chỉ có đọc sách nhận thức chữ, đặt xuống một ít văn đạo cơ sở, mới có thể biết nhau võ đạo công pháp trên chữ, mới có thể lĩnh ngộ công pháp ảo diệu, thập nhị tuổi bắt đầu, cơ thể có thể tiếp nhận luyện thể thống khổ, theo cái tuổi này bắt đầu chân chính bước vào tu hành, cha ngươi ta thập nhị tuổi trước đó liền đọc thuộc lòng vô số văn thư, thập nhị tuổi bắt đầu tu luyện, 14 tuổi liền đột phá đến ngưng khí cảnh, 17 tuổi liền đột phá đến đại cảnh giới thứ 3, 21 tuổi đột phá đến đại cảnh giới thứ 4, 28 tuổi liền đột phá đến đại cảnh giới thứ 5. Diệp Vô Trần nói đến đây, một cỗ ngạo khí từ trong ra ngoài phát ra. Hắn tiếp tục nói, cha có thể tự tin mà nói, phóng tầm mắt này đại chu hoàng triều, ta dám nói mình là trời kiêu, thì không ai dám xưng mình là trời kiêu, nhiều nhất chỉ có thể là một thiên tài. Cha năm đó thế nhưng hấp dẫn không ít nữ nhân, nhưng cũng bởi vậy bị người ghen ghét, cùng bọn hắn từng có không ít mâu thuẫn xung đột. Mãi đến khi ta bị phế đi tu vi, những người kia hàng năm đều sẽ tới Diệp gia một chuyến, cố ý quanh co lòng vòng chào phúng ta. Diệp Vô Trần cười, cười có chút nghiền ngẫm, bọn hắn hận không thể đem ta lăng nhục một phen, đem ta chém thành muôn mảnh, nhưng bọn hắn không dám. Cho dù là chào phúng ta, cũng chỉ có thể quanh co lòng vòng, trong lời nói có hàm ý chào phúng, nhưng cho dù là như vậy, trong lòng ta thì cực kỳ khó chịu. Diệp Hạo không ngờ rằng còn có chuyện như vậy. Diệp Hạo nhìn Diệp Vô Trần, thản nhiên nói, ngươi bây giờ khí hải khôi phục, không được bao lâu có thể khôi phục trước kia tu vi, và những người kia lại đến môn, trực tiếp đánh lại. Diệp Vô Trần cười khẽ, đây là tự nhiên. Diệp Vô Trần cười khẽ dưới, sau đó nghĩ tới điều gì, ánh mắt dần dần sắc bén mấy phần, hắn nhìn về phía Diệp Hạo lo lắng nói, Hạo Nhi, ngươi biết bọn hắn vì sao chỉ dám quanh co lòng vòng chào phúng ta sao? Vì nương. Diệp Hạo suy đoán. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, đâu được đỉnh cấp thế lực có Đại Chu hoàng triều, Vân Kiếm Tông, ngàn năm thế gia Tiêu gia, còn có ngàn năm thế gia Nạp Lan gia tộc, cùng với cái khác một ít đỉnh cấp thế lực, những thứ này đông vực đỉnh cấp thế lực đều biết, ta bị phế sạch tu vi ngày ấy, mẹ ngươi trước mặt mọi người đã từng nói, nói nàng sẽ ở 16 năm sau quay về. Mỗi cái đỉnh cấp thế lực kiêng kỵ mẹ ngươi, bọn hắn liền luôn luôn không dám thật sự đúng ta làm những gì. Nhưng, Diệp Vô Trần nhẹ nhàng nói, khoảng cách 16 năm, cũng chỉ thừa một tháng. Đến lúc đó mẹ ngươi nếu là không tới, những kia đỉnh cấp thế lực tất nhiên sẽ động thủ. Cha cần bao lâu năng lực khôi phục lại trước kia tu vi? Diệp Hạo lúc này hỏi. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tùy thời đều có thể. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng thở dài, ta chỉ là muốn mẹ ngươi rồi, mẹ ngươi sẽ không tới, nàng căn bản tới không được, lúc trước sở dĩ nói 16 năm sau quay về, chỉ là vì bảo đảm ngươi ta 16 năm an toàn thôi. Tại sao là 16 năm, mà không phải càng lâu? Diệp Hạo hỏi trong lòng hoài nghi, tất nhiên muốn bảo đảm hắn cùng phụ thân an nguy, vì sao không đem kỳ hạn nói lâu hơn một chút? Như vậy cũng có thể bảo đảm hắn cùng phụ thân càng lâu an nguy. Vì đỉnh cấp thế lực đều biết, mẹ ngươi nếu là 16 năm sau tới không được, chỉ sợ cũng sẽ không lại đến rồi, bởi vì ngươi nương tộc nhân tiết lộ qua một ít thông tin, bị những kia thế lực cao cấp người biết. Diệp Vô Trần không nghĩ nói thêm nữa, mà là nhìn Diệp Hạo nhắc nhở, ngươi gần đây bên ngoài cẩn thận chút, những kia đỉnh cấp thế lực có chỗ cố kỵ, lúc bắt đầu sẽ không trực tiếp ra tay, mà là sẽ để cho cùng bọn hắn không thể làm chung thế lực độc thủ. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu. "Ân, ta đi trước tu hành." Diệp Vô Trần lúc này nói. Diệp Hạo rời đi. Hắn về tới viện tử của mình trong, không hề đi học viện. Vì học viện đối với hắn mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa, hắn đã trả thù Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt đám người, trong lòng tích tụ đã tiêu tán. Lại đi học viện thì không có ý gì. Có thể Đông Nguyệt học viện giờ phút này lại là vỡ tổ. Hôm qua Diệp Hạo hành hung rồi Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt đám người, thậm chí ngay cả ngưng khí ngũ trọng Hạ Tử Ngưng cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Chuyện này đã tại Đông Nguyệt học viện truyền ra. Lý gia con cháu cùng Tưởng gia con cháu tại Đông Nguyệt học viện không chỉ có Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, thì có cái khác Lý gia cùng Tưởng gia con cháu. Bọn hắn biết được Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt bị Diệp Hạo trước mặt mọi người hành hung, thậm chí là nhục nhã. Cái này khiến bọn hắn từng cái lửa giận bay thẳng thiên linh cái. Cảm giác gia tộc mình tôn nghiêm đều bị giày xéo. Bọn hắn thật sớm thì tụ tại rồi Đông Nguyệt học viện cửa lớn xuất nhập khẩu, bọn hắn đang chờ Diệp Hạo. Có thể theo thời gian trôi qua, lại chậm chạp đợi không được Diệp Hạo. Nhưng từng cái Lý gia cùng Tưởng gia con cháu dần dần biến cáo kỉnh. Kia có phải Diệp Hạo xa xa nhìn thấy chúng ta, không dám tới? Một vị Lý gia thiếu niên lúc này tức giận. Chờ một chút, nếu là hắn thật không tới, chúng ta liền trên Diệp gia tìm hắn. Tưởng gia một vị thiếu niên lộ ra lãnh sắc, dám nhục nhã ta Tưởng gia người, muốn chết. Tại cách đó không xa Đông Nguyệt học viện những học sinh khác nhìn thấy một màn này, từng cái không khỏi nghị luận lên. Học viện tiên tiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du, còn có thiên tiêu bảng thứ 4 Tưởng Thái Bạch, đều muốn vì bọn họ đường đệ tìm về mặt mũi, nhìn tới kia Diệp Hạo đoán chừng muốn thảm. Này Diệp Hạo rốt cục là ai? Sao không bao giờ nghe qua đại danh của hắn? Hình như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Có người nghi ngờ nói, trước đó xác suất lớn che giấu thực lực đi. Có người suy đoán, đầu năm nay còn ẩn giấu thực lực, có bị bệnh không? Ta nghe nói hắn những năm này luôn luôn bị Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt bắt nạt, hắn đầu óc có bệnh mới ẩn giấu thực lực. Chương 11, Diệp Thần Diệp Phong là Diệp Hạo ra mặt chương 11, Diệp Thần Diệp Phong là Diệp Hạo ra mặt Diệp gia cũng không ít con cháu tại Đông Nguyệt học viện tu hành, bọn hắn biết được Diệp Hạo lại hôm qua ngược đánh ngưng khí tam trọng Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, thậm chí còn đánh thắng ngưng khí ngũ trọng Hạ Tử Ngưng lúc, từng cái không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được. Đối với Diệp Hạo bọn hắn hiểu rõ. Tại Diệp Hạo thập nhị tuổi trước đó, Diệp Hạo tính cách hoạt bát thoải mái, cùng bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa giỡn. Có thể từ Diệp Hạo thập nhị tuổi đi vào Đông Nguyệt học viện về sau, dường như biến thành người khác giống nhau. Tính cách biến trầm mặc ít nói, cùng bọn hắn thì không chơi được cùng đi. Bọn hắn mới đầu còn tưởng rằng Diệp Hạo là bởi vì phụ thân Diệp Vô Trần không thể tu hành chuyện, hoặc là tại học viện bị người khi dễ. Bọn hắn cùng Diệp Hạo câu thông qua, nhưng Diệp Hạo đều nói không có việc gì, không có bị người khi dễ. Bọn hắn thì chú ý qua Diệp Hạo tại học đường mỗi tháng một lần võ đạo chiến, bọn hắn không nhìn ra có người đang khi dễ Diệp Hạo. Từ đó về sau bọn hắn liền không nghĩ nhiều, chỉ cho là Diệp Hạo đến rồi tuổi nhất định, tính cách không như quá khứ như vậy mà bát. Vì Diệp Hạo tính cách nguyên nhân, bọn hắn tại Diệp gia cùng Diệp Hạo chơi đùa số lần càng ngày càng ít, mãi đến khi quen thuộc không có Diệp Hạo cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Tuy nói cùng Diệp Hạo tiếp xúc so với quá khứ ít đi rất nhiều, nhưng Diệp Hạo cảnh giới bọn hắn ấy là biết đạo chỉ là luyện thể cảnh bắt trọng. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn, Diệp Hạo hôm qua đánh Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, còn có ngưng khí ngũ trọng Hạ Tử Ngưng. Hôm qua rốt cục có chuyện gì vậy? Ai có thể nói một chút? Lý gia cùng Tưởng gia người không khỏi thật không có có khí độ. Chỉ là vũ đạo đài trên bị đánh mà thôi, muốn tìm huynh trưởng chỗ dựa. Nói chuyện hai cái thiếu niên là Diệp gia tộc nhân, tại Đông Nguyệt học viện tu hành. Chia ra gọi Diệp Thần, Diệp Phong. Diệp Thần cùng Diệp Phong đang Đông Nguyệt học viện cửa lớn xuất nhập khẩu cách đó không xa, hai người đúng người bên cạnh hỏi hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bị hỏi thiếu niên trùng hợp là cùng Diệp Hạo một học đường. Thiếu niên thổ lộ hết dục rất mạnh, nghe được Diệp Phong, Diệp Thần hỏi hắn, thiếu niên liền trầm giọng nói, việc này nói rất dài dòng. Diệp Phong cùng Diệp Thần cũng chằm chằm vào thiếu niên, yên lặng chờ đoạn dưới. Thiếu niên lúc này trên mặt hiện lên một vòng tức giận, Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Tiếu Kiệt, còn có bọn hắn một bầy chó chân, lâu dài trong học đường bắt nạt người, đúng là ta người bị hại một trong, theo ta thập nhị tuổi tại học viện tu hành, liền bị Lý Lanh Hiên bọn hắn khi dễ qua, thường xuyên hơi một tí mắng ta, để cho ta giúp hắn nhóm làm việc, ta chỉ cần biểu hiện không thuận theo, bọn hắn thì hung ác uy hiếp ta, nói chờ thêm vũ đạo đại lúc, sẽ hung hăng đánh ta. Thiếu niên vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm quyền, sau đó ta nói cho ta biết cha ta khí trên Lý gia lấy cách nói, kết quả cha ta bị người của Lý gia đánh thành trọng thương, cùng loại chuyện như vậy tại chúng ta học đường cũng không ít. Rất nhiều người nói cho phụ mẫu, có đồng học phụ mẫu lựa chọn nén giận, có tới cửa lấy cách nói, kết quả đều bị người của Lý gia đánh. Diệp Phong cùng Diệp Thần nghe được này, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng tức giận. Bọn hắn cũng không phải là vì thiếu niên cảnh ngộ mà cảm thấy phẫn nộ, mà là liên tưởng đến Diệp Hạo tại thập nhị tuổi đến học viện tu hành lúc, thì biến trầm mặc ít nói, cũng rất ít đi ra ngoài. Rất có thể cùng Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt liên quan đến. Nói cách khác, Diệp Hạo những năm này cũng tại bị Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt đám người bắt nạt. Diệp Thần giờ phút này trầm mặt, chăm chăm vào thiếu niên, trầm giọng nói, nói tiếp. Thiếu niên tiếp tục mang theo tức giận nói, chúng ta trong lòng hận chết rồi Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nén giận, bao gồm Diệp Hạo cũng thế, những năm này thường xuyên bị Lý Lanh Hiên đám người khi nhục, Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt đám người bắt nạt Diệp Hạo là khi dễ nhiều nhất, vì Diệp Hạo là trong học đường anh tuấn nhất cái đó. Thiếu niên tiếp tục nói, người khác có biết hay không ta không biết, nhưng ta hiểu rõ Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt yêu thích chúng ta học đường Hạ Tử Ngưng, vì Diệp Hạo giải anh tuấn, nhận Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt địch ý nhiều nhất, Diệp Hạo cũng là bị sỉ nhục thảm nhất cái đó. Diệp Thần cùng Diệp Phong giờ phút này sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiều hơn một cỗ khó mà áp chế lửa giận. Diệp gia người luôn luôn đoàn kết hữu ái, không như gia tộc khác có cái gì dòng chính cùng chi thứ ở giữa tranh đấu. Gia phả tờ thứ nhất Diệp gia lão tổ còn sống sót. Diệp gia cũng không có cái gì tộc nhân hệ thứ, toàn bộ là dòng chính, lại thêm trong tộc không khí tốt, lại là huyết mạch tương liên đồng tộc người. Bọn hắn mặc dù mấy năm gần đây cùng với Diệp Hạo chơi ít, nhưng cũng không đại biểu tình cảm thì phai nhạt. Khi nhục Diệp Hạo, chính là tại khi nhục bọn hắn Diệp gia. Nói tiếp, Diệp Thần. Thiếu niên cho rằng Diệp Thần, Diệp Phong vẻ mặt tức giận, bị Lý Lanh Hiên đám người hành vi tức đến rồi. Thiếu niên có loại gặp được chi âm cảm giác. Hắn liền tiếp theo từ từ nói, ngay tại hôm qua, Diệp Hạo đột nhiên thái độ khác thường, không còn thuận theo Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, ngược lại vô cùng cường thế, mang Lý Lanh Hiên nhiều lần, lại trên vũ đạo đài hung hăng đánh tơi bời rồi Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, còn có đã từng khi dễ qua Diệp Hạo người, trong tim ta thực sự là thoải mái a. Diệp Phong cùng Diệp Thần liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương tức giận. Bắt nạt bọn hắn Diệp gia người, bọn hắn nhất định phải đánh lại. Bằng không thật sự cho rằng hắn Diệp gia không ai. Diệp Thần cùng Diệp Phong lập tức hướng phía học viện chỗ cửa lớn khí thế hung hăng đi tới. Nhìn về phía Thiên Kiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du, còn có Thiên Kiêu bảng thứ 4 Tưởng Thái Bạch. Thì các ngươi nghĩ chặn tộc ta bên trong huynh đệ Diệp Hạo? Diệp Thần đứng chắc tay, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt ẩn chứa lạnh lẽo hung quang. Học viện chỗ cửa lớn có không ít người, có Lý gia con cháu hơn 20 người, Tưởng gia con cháu hơn 20 người, còn có còn lại 50, 60 người. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần cùng Diệp Phong lúc, không khỏi lập tức nhận ra được. Thiên Kiêu bảng thứ 9 Diệp Thần cùng thứ 10 Diệp Phong. Bọn hắn suýt nữa quên mất, tại đây Đông Nguyệt thành chỉ có một Diệp gia, phàm là họ Diệp đều là Diệp gia tộc nhân. Thiên Tiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du nhìn thấy Diệp Thần Diệp Phong lúc, lập tức rêu cất lên, bại tướng dưới tay, cũng nghĩ là Diệp Hạo ra mặt. Các ngươi xứng sao? Ha ha ha, Lý Thiếu Du thế nhưng Thiên Kiêu bảng thứ 3, ngưng khí bắt trọng, hai người các ngươi ngưng khí thất trọng cũng nghĩ là Diệp Hạo ra mặt. Quả thực chê cười. Có người cố ý lớn tiếng chọc phúng, vì chính là nhục nhã Diệp Thần cùng Diệp Phong, cũng có thể lấy lòng Lý Thiếu Du. Lý Thiếu Du sau khi nghe, tâm trạng biến sung sướng không ít, hắn nhìn về phía Diệp Phong cùng Diệp Thần, trầm trọng nói, hai người các ngươi bại tướng dưới tay nếu là muốn được ta ngược lời nói, liền lên vũ đạo đài. Trên vũ đạo đài, Diệp Thần mặt tâm trầm, nắm đấm nắm chặt, hôm nay không vì Diệp gia ra mặt, người khác sẽ chỉ cho rằng người Diệp gia người có thể lớn. Lý Thiếu Du cười, Tưởng Thái Bạch cũng cười. Học viện vũ đạo đài bên trên, Lý Thiếu Du cùng Diệp Thần mặt đối mặt, cách xa nhau 10 mét, lẫn nhau trong mắt cũng lộ ra tàn nhẫn tâm ý học viện bí củ. Chỉ cần lên vũ đạo đài, không đem đối phương đánh chết, không đánh cho tàn phế, không đánh trọng thương là được. Nhưng cũng là có thể bị thương, có thể tùy ý nhục nhã. Chương 12, lá. Ngày. Thiên. Chương 12, lá. Ngày. Thiên. Người vây xem có rất nhiều người vì thích hóng chuyện tâm tính, tăng thêm theo chúng tâm lý, nhìn thấy học viện vũ đạo đài phụ cận tụ mãn rồi rất nhiều người, không khỏi cũng đều đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Trong lúc đó bọn hắn cũng biết học viện thiên kiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du cùng thiên kiêu bảng thứ 9 Diệp Thần ân đoán. Chỉ vì Lý Thiếu Du đường đệ Lý Lanh Hiền bị Diệp Thần trong tộc huynh đệ Diệp Hạo tại hôm qua bị Diệp Hạo đánh. Mọi người đối với cái này cũng ôm hóng chuyện tâm tính. Vũ đạo đài bên trên, Lý Thiếu Du vẻ mặt vẻ tàn nhẫn, dẫn đầu xông về Diệp Thần. Diệp Thần đã sớm lòng dạ tức giận, tộc khác bên trong huynh đệ Diệp Hạo bị Lý Lanh Hiên khi dễ nhiều năm như vậy, thậm chí khi dễ tính cách cũng biến trầm mặc ít nói, động đến hắn trong tộc huynh đệ, như động đến hắn. Diệp Thần lúc này đầy cõi lòng tức giận bỏ tới. Diệp Thần là ngưng khí thất trọng, Lý Thiếu Du là ngưng khí bát trọng. Một thiên tiêu bảng thứ 9, một thiên tiêu bảng thứ 3. Ngưng khí cảnh cơ sở lực lượng là 1000 cân lực, mỗi đột phá nhất trọng liền gia tăng 1000 cân lực, tương đương với Diệp Thần cơ sở lực lượng là 7000 cân lực, Lý Thiếu Du cơ sở lực lượng là 8000 cân lực. Ngưng khí cảnh chủ yếu dựa vào cận thân bắt đầu, trên lực lượng cách xa trực tiếp ảnh hưởng tới thắng bại. Nhưng võ đạo người tu hành cũng tu hành chiến kỹ chủ yếu tác dụng là gia tăng thả ra lực lượng. Diệp Thần tu tập là Diệp gia hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ, Cuồng Long quyền cùng Vô Ảnh Thối. Đồng thời cũng tu đến trung kỳ cảnh giới, quá mức tăng lên 3000 cân lực, tương đương với có ngàn cân lực lượng. Mà Lý Thiếu Du thì tu hành Lý gia hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ, đồng thời thì tu đến trung kỳ cảnh giới, tương đương với có 1 vạn 1000 cân lực. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Thần nhất định phải thua. Rốt cuộc ngưng khí cảnh chiến lực ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là lực lượng, mà kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đối với Lý Thiếu Du mà nói cũng không yếu, đủ loại phân tích đến xem, Diệp Thần thua không nghi ngờ. Ầm ầm, hai người giao thủ, Lý Thiếu Du cùng hống một tiếng, ngạnh kháng Diệp Thần một quyền. Hắn dự đoán trước Diệp Thần công kích hắn bộ vị, hắn trước giờ đem linh lực điều động đến bộ ngực, như vậy liền có thể thoải mái kháng trụ Diệp Thần một quyền. Sau đó huyền như tốc độ như tia chớp, linh lực điều động đến năm đấm trong, hung hăng đánh tới hướng rồi Diệp Thần. Diệp Thần kỳ thực biết mình bại khả năng tính rất lớn, nhưng cho dù bại, hắn cũng muốn nhường Lý Thiếu Du trả giá đắt. Ba hơi qua đi, Lý Thiếu Du lảo đảo rút lui, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Mà Diệp Thần, mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, giờ phút này đã ngã xuống vũ đạo đài bên trên. Hai mắt tầm mắt cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, nhưng Diệp Thần không phát ra một câu thanh âm thống khổ, ánh mắt cực kỳ kiên định, hắn tối thiểu che lại Diệp gia tôn nghiêm, để người ta biết Diệp gia tộc nhân không phải dễ bắt nạt như vậy. Hừ. Lý Thiếu Du xì một tiếng, đem trong miệng huyết phun ra, sau đó nhìn về phía ngã trên mặt đất Diệp Thần, dám cùng ta Lý gia đối nghịch, là cái này kết cục. Vũ đạo đài dưới, người vây xem khoảng chừng mấy trăm, bọn hắn nghe được Lý Thiếu Du về sau, có người dám đến e ngại, có người nắm đấm hơi nắm, lộ ra vẻ giận dữ, cảm thấy Lý gia quá cuồng vọng. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng. Vũ đạo đài hạ cũng không ít Diệp gia thiếu niên, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần bị đánh mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, từng cái mang vẻ giận dữ, nắm đấm nắm chặt, rất muốn trên vũ đạo đài đem Lý Thiếu Du hung hăng đánh một trận tơi bời. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn cho dù lên vũ đạo đài, cũng chỉ sẽ bị nhục nhã một phen, không chỉ không thể đánh tơi bời Lý Thiếu Du, còn lệnh người Diệp gia biến thành học viện chê cười. Diệp Hạo có thể đánh qua ngưng khí ngũ trọng hạ tử ngưng, không biết biết đánh nhau hay không qua Lý Thiếu Du. Một vị Diệp gia thiếu niên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt tại bốn phía qua lại liếc nhìn, tìm kiếm Diệp Hạo thân ảnh, nhưng cũng không có nhìn thấy Diệp Hạo. Diệp gia thiếu niên trong lòng lo lắng, lập tức rời khỏi nơi này, đi tìm Diệp Hạo. Diệp Hạo giờ phút này đang chờ tại tiểu viện của mình trong giáo Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ 2 tỷ bội tu hành. Hôm qua hắn đem Lâm Thi Ca 2 tỷ bội theo nô lệ thị trường mang theo quay về, 2 tỷ bội tận chức tận trách phụng dưỡng rồi hắn nửa đêm, hắn thì thực hiện lời hứa của mình, giáo 2 tỷ bội tu hành. Dạy 2 tỷ bội tu hành về sau, hắn mới tính lại một lần tâm niệm thông đạt. Thực hiện giao ước, hoàn thành giao ước, tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, hắn liền có thể đủ lần nữa tâm niệm thông đạt. Về phần học viện, hắn cũng không muốn đi. Vì hắn tu hành kinh nghiệm, Đông Nguyên học viện căn bản không dạy được hắn cái gì, không có chuyện trọng yếu tình huống dưới, hắn sẽ không đi Đông Nguyên học viện, nơi đó đã không để cho hắn tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Đúng lúc này, cửa chính của sân vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, đồng thời nương theo lấy một vị thiếu niên âm thanh lo lắng, "Diệp Hạo, ngươi có ở nhà không?" "Diệp Hạo, có ở đó hay không?" Diệp Hạo nghe được đối phương thanh âm dồn dập cảm thấy có chút hoài nghi, hắn quá khứ đem cửa sân mở ra, nhìn về phía thiếu niên, "Chuyện gì?" Thiếu niên chỉ có 14 tuổi, so với hắn tiểu cái 3 tuổi. Diệp Hạo còn nhớ thiếu niên tên gọi Diệp Bảo Bảo. Lên tên này là bởi vì Diệp Bảo Bảo phụ thân cảm thấy đa số người tên quá mức chính thức, liền muốn lấy cái có cá tính tên. Diệp Bảo Bảo nhìn Diệp Hạo, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Diệp Hạo ca, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Biết đánh nhau hay không qua ngưng khí bắt trọng Lý Thiếu Du?" Diệp Thần ca bị Lý Thiếu Du đánh, máu me đầy mặt, mặt mũi bầm dập. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi, "Cụ thể có chuyện gì vậy?" "Chúng ta buổi sáng đến rồi học viện về sau, chỉ thấy Lý gia cùng Tưởng gia người tại học viện cửa chính chặn ngươi, nói muốn tìm ngươi, chúng ta sau đó mới biết được tất cả mọi chuyện, nghe nói Diệp Hạo ca bị Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt khi dễ nhiều năm." Diệp Thần ca cùng Diệp Phong ca sau khi nghe, liền muốn báo thủ. Kết quả, Diệp Bảo Bảo lo lắng nhìn Diệp Hạo, "Diệp Hạo ca, ngươi biết đánh nhau hay không qua Lý Thiếu Du à?" Diệp Hạo nghe xong sự tình toàn bộ quá trình về sau, sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, "Đi." Đã từng hắn hèn yếu nguyên nhân, là bởi vì không nghĩ liên lụy đến phụ thân Diệp Vô Trần. Bởi vì hắn hiểu rõ phụ thân biết mình bị sỉ nhục chuyện, chắc chắn đi tới cửa đòi một lời giải thích, có thể phụ thân không có tu vi, nếu là tới cửa lấy cách nói, tất nhiên sẽ cùng học đường những bạn học khác phụ mẫu giống nhau, bị Lý gia hung hăng làm đục dừng lại. Hèn yếu nguyên nhân thứ hai, là bởi vì hắn hiểu rõ trong gia tộc người sẽ vì hắn bên vực kẻ yếu, nhưng gia tộc thực lực không bằng Lý gia, hắn chỉ có thể chịu đựng, không nghĩ liên lụy gia tộc. Điểm này hắn tin tưởng vững chắc. vì Diệp gia không khí vô cùng tốt. Thiếu niên trọng tình, trung niên lợi lớn, người già trọng nghĩa, những lời này mặc dù thích hợp phần lớn người, nhưng ở Diệp gia đã có chút ít khác nhau. Diệp gia thiếu niên trọng tình, trưởng bối trọng tình, thế hệ trước càng là hơn yêu thương trong tộc tử tôn, sẽ không đem lợi ích đặt ở thủ vị. Diệp Bảo Bảo đi theo Diệp Hạo bước nhanh đi tới, một bên lo lắng nói, Diệp Hạo ca, ngươi biết đánh nhau hay không qua ngưng khí bắt trọng Lý Thiếu Du à? Nếu đánh không lại. Diệp Bảo Bảo nói đến đây, đột nhiên vẻ mặt bướng bỉnh, nắm đấm nắm chặt, hung tợn nói, cho dù đánh không lại, cũng phải để bọn hắn hiểu rõ chúng ta Diệp gia không phải dễ bắt nạt như vậy. Diệp Hạo xuất thần rồi một chút, thế nào cảm giác Diệp gia nhi lang từng cái cũng đây đã từng hắn càng thêm dũng cảm. So sánh phía dưới phát hiện mình trước kia thực sự là nhu nhược. Chẳng qua, hắn đã không phải là trước kia Diệp Hạo, mà là người cũng như tên, Hạo chữ mở ra chính là lá. Ngày, thiên, không phục thì làm. Chương 13, các ngươi thì không hỏi xem Lý Lánh Hiên vì sao bị ta nhục nhã. Chương 13, các ngươi thì không hỏi xem Lý Lánh Hiên vì sao bị ta nhục nhã. Đánh thắng được. Diệp Hạo lúc này nói với Diệp Bảo Bảo rồi câu. Diệp Bảo Bảo mặc dù cảm thấy vô cùng khó hiểu, trước đó hắn cho rằng Diệp Hạo là luyện thể cảnh bắt trọng, nhưng hôm nay lại mới biết được Diệp Hạo lại hôm qua hành hung rồi Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, còn đánh thắng ngưng khí ngũ trọng Hạ Tử Ngưng, nghe nói đánh thắng Hạ Tử Ngưng quá trình rất nhẹ nhàng, nói cách khác, Diệp Hạo tối thiểu là ngưng khí lục trọng. Hiện tại lại nói khẳng định, có thể đánh qua ngưng khí bắt trọng Lý Thiếu Du. Nói rõ Diệp Hạo thấp nhất cảnh giới đều là ngưng khí bắt trọng. Diệp Bảo Bảo nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hạo ca tại sao muốn ẩn giấu thực lực. Hai người ra Diệp phủ môn, liền trực tiếp cưỡi lên rồi một con ngựa, mã chạy trốn tốc độ rất nhanh, đón gió, hai người tóc cũng bắt đầu tung bay. Diệp Hạo ca, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Bảo Bảo hiếu kỳ hỏi. Ngưng khí bắt trọng viên mãn. Diệp Hạo cưỡi lấy tuấn mã nói. Diệp Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối mã mới nói, tốc độ nhanh lên nữa. Mã chạy trốn tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Hẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, hai người đã tới Đông Nguyệt học viện. Sau đó xuống ngựa tiến về học viện Vũ Đạo Đài. Học viện Vũ Đạo Đài giờ phút này nằm ngửa hai đạo thân hình, theo thứ tự là Diệp Thần cùng Diệp Phong, hai người đều là mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, đã bất lực đứng lên, nhưng ánh mắt lại lộ ra không phục. Mà đứng trên Vũ Đạo Đài Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch, giờ phút này chính vẻ mặt cuồng ngạo, ánh mắt liếc nhìn hướng Vũ Đạo Đài bốn phía gần ngàn danh học viện học sinh. Mười phần cuồng vọng nói, dám nhục ta người Lý gia, dám nhục ta người nhà họ Tưởng, là cái này kết cục. Dưới đài vô số học viện học sinh, có người mặt lộ vẻ phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt, có người trầm mặc, có người dám đến e ngại. Mà Lý gia tộc nhân hòa Tưởng gia tộc người, giờ phút này cũng cười đắc ý, đứng thẳng lên thân thể, vẻ mặt tùy tiện. Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt thì trong đám người, hai người trên đầu bao vây lấy vải trắng, hai tay rũ cụp lấy, hai người hôm qua bị thương không nhẹ. Nhìn thấy là Diệp Hạo ra mặt Diệp Thần, Diệp Phong, giờ phút này giống như chó chết nằm trên Vũ Đạo Đài, bộ mặt của bọn họ giờ phút này có vẻ cực kỳ dữ tợn. "Ca, nhất định phải tìm thấy Diệp Hạo." Không ai trèo hạ hung hăng làm nhục một phen, ta Lý ra mặt thì vẫn luôn nhặt không trở lại. Ta Tưởng ra cũng là. Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt giờ phút này đối Vũ Đạo Đài trên Lý Thiếu Du, Tưởng Thái Bạch, lớn tiếng nói. Lý Thiếu Du đứng chắc tay, khuôn mặt lạnh băng, nhìn về phía Vũ Đạo Đài ở dưới một đám Diệp gia thiếu niên, trực tiếp lên tiếng uy hiếp, như Diệp Hạo hôm nay không dám đến Vũ Đạo Đài, về sau tại học viện thi đấu lúc, phàm là người Diệp gia gặp phải ta người Lý gia chắc chắn hảo hảo hầu hạ một phen. Diệp gia một đám thiếu niên phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Tại Diệp gia thiếu niên phẫn nộ lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lý gia, Tưởng gia, các ngươi thì không hỏi xem Lý Lánh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt vì sao bị ta nhục nhã. Mọi người nghe được âm thanh, không khỏi sôi nổi nhìn sang. Bọn hắn không biết Diệp Hạo, Diệp Hạo trước đó tại học viện cũng không nổi danh, nhưng giờ phút này theo trong tiếng nói thì đã hiểu, người trước mắt chính là Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch muốn tìm Diệp Hạo. Diệp gia một đám thiếu niên nhìn thấy Diệp Hạo về sau, không khỏi sôi nổi tiến lên, thẳng vào chủ đề, "Diệp Hạo, ngươi có nắm chắc hay không đánh thắng ngưng khí bắt trọng Lý Thiếu Du? Còn có Tưởng Thái Bạch." Hai người này cũng đem hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ tu luyện đến trung kỳ. Đây là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Nếu là Diệp Hạo đánh không lại, vậy còn không như không lên Vũ Đạo Đài, đi lên rồi sẽ chỉ bị Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch nhục nhã. Diệp Hạo đúng Diệp gia thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, nói cho bọn hắn có thể đánh qua Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch, để bọn hắn yên tâm. Diệp gia một đám thiếu niên mặc dù không biết Diệp Hạo vì sao trước đó che giấu thực lực, nhưng giờ phút này thấy Diệp Hạo có nắm chắc đánh thắng Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch, bọn hắn từng cái lập tức hưng phấn lên. Diệp Hạo giờ phút này nhón chân đi nhẹ đối mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, vì một loại cực kỳ phiêu giật tư thế rơi vào rồi Vũ Đạo Đài bên trên. Phen này tư thế dẫn tới học viện không ít thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, Diệp Hạo là thật anh tuấn a. Thì này tướng mạo, phóng ở trong học viện tuyệt đối không ai bằng. Diệp Hạo giờ phút này nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Thần, Diệp Phong, hai người máu me đầy mặt, mặt mũi bầm dập, nhưng ở nhìn thấy hắn lúc, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng, đang lo lắng hắn. Diệp Hạo trong lòng có một dòng nước gấm sẽ qua. Diệp gia thiếu niên trọng tình trọng nghĩa, tất cả người Diệp gia đều là như thế. Có tốt như vậy không khí Diệp gia, cách không ra Diệp gia lão tổ, Diệp gia rất nhiều trưởng bối công lao. Lão tổ xử lý sự việc công bằng, võ đạo tư chất tốt, tài nguyên thì nghiêng một ít. Tư chất kém, tài nguyên cũng sẽ không gần một nửa điểm. Trong tộc trời sinh vô dụng thể, không thể tu hành người Diệp gia, Diệp gia cũng sẽ không có người xem thường đối phương. Riêng phần mình đi làm chính mình đủ khả năng chuyện, là Diệp gia làm cống hiến. Nếu là trong tộc có người tàn tật, lâu dài nằm trên giường, không thể vì Diệp gia làm ra mảy may cống hiến, Diệp gia cũng sẽ nhường hắn áo cơm không lo, cái kia có đều sẽ có. Mỗi người cũng có bảo hộ. cực kỳ hợp lý tài nguyên phân phối, tăng thêm dĩ nhân vi bản, tất cả Diệp gia tràn đầy ôn hòa, đoàn kết. Đối với có chút gia tộc xuất hiện vô dụng thể người, liền bắt đầu xem thường đối phương, thậm chí mở miệng vũ nhục, dạng này một màn tại Diệp gia căn bản không thể nào xuất hiện. Vì cũng cảm thấy quá mức thái quá, chỉ là vô dụng thể, chỉ là không thể tu hành mà thôi, vì sao muốn xem thường người? Vì sao muốn mở miệng vũ nhục, đầu óc có bệnh nhân tài làm như thế đi. Diệp Hạo lúc này nhìn về phía Vũ đạo đài phía dưới Diệp Bảo Bảo và Diệp gia tộc nhân, đem Diệp Thần, Diệp Phong khiên xuống đi. Diệp Bảo Bảo và một đám Diệp gia thiếu niên lập tức lên Vũ đạo đài, mái trèo lá phong thần giơ lên tiếp theo. Sau đó Diệp Hạo mặt hướng Lý Thiếu Du cùng Tượng Thái Bạch, nét mặt lạnh băng. Lý Thiếu Du lúc này cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Diệp Hạo, ngươi nói ta Lý gia cũng không hỏi một chút Lý Lãnh Hiên vì sao bị ngươi nhục nhã. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta Lý gia không cần hiểu rõ Lý Lãnh Hiên vì sao bị ngươi nhục nhã, dù là Lý Lãnh Hiên làm đối với ngươi mà nói tội ác tày trời chuyện, ta Lý gia chỉ biết là Lý Lãnh Hiên là người của Lý gia, nhục nhã Lý Lãnh Hiên chính là tại nhục nhã ta Lý gia. Lý Thiếu Du cười nhạo, vẻ mặt vẻ tàn nhẫn nhìn Diệp Hạo, cho dù Lý Lãnh Hiên khi dễ ngươi 5 năm, Lý Lãnh Hiên cũng không phải ngươi có thể đánh. Chúng chi là nhục nhã. Vâng. Diệp Hạo động. Tới tốt lắm. Lý Thiếu Du cười lớn một tiếng, mặc dù cảm thấy Diệp Hạo không biết tự lượng sức mình, dám chủ động hướng hắn ra tay, nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn muốn vì Lý gia cứu danh dự. Dưới đài vô số người nín thở. Diệp gia thiếu niên sôi nổi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ đạo đài. Mà Lý Lãnh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt lại là khuôn mặt càng thêm dữ tợn, bởi vì bọn họ muốn nhìn thấy Diệp Hạo bị Lý Thiếu Du hung hăng nhục nhã. Tại vô số người đều cảm thấy Diệp Hạo thất bại, thậm chí kết cục sẽ rất thảm lúc. Liên gặp được Lý Thiếu Du cùng Diệp Hạo cứng đối cứng đụng phải một quyền. Lý Thiếu Du nhe răng cười, một quyền này của hắn, tự tin có thể đem Diệp Hạo tay đánh đoạn. Hắn căn bản không có đem Diệp Hạo để vào mắt, dù là Diệp Hạo tại hôm qua nhẹ nhõm đánh bại ngưng khí ngũ trọng Hạ Tử Ngưng, nhưng hắn thế nhưng ngưng khí bắt trọng. Ầm. A. Chương 14, nghiền ép. Chương 14, nghiền ép. Giang giác. Lý Thiếu Du kêu đau đớn lúc, bàn tay cốt đột nhiên vang lên băng liệt âm thanh, chỗ cổ tay thì vang lên tiếng xương nứt, nguyên cả cánh tay kết nối vai khớp nối thì đồng thời vang lên tiếng xương nứt. Ầm. Diệp Hạo bàn tay xuề ra, lòng bàn tay vừa nhanh vừa mạnh hướng phía Lý Thiếu Du đầu lâu hung hăng vô xuống. Bành đông một tiếng, Lý Thiếu Du đầu lâu trực tiếp gắng gượng đập vào trên mặt đất. Sau đó Diệp Hạo giơ chân lên, hung hăng đạp hướng Lý Thiếu Du đầu, mỗi đạp một chút đều sẽ vang lên nặng nề trầm đủ. Mãi đến khi Lý Thiếu Du triệt để mất đi phản kháng lực lượng, tựa con chó chết nằm trên mặt đất. Diệp Hạo chân vẫn như cũ giẫm tại Lý Thiếu Du trên đầu, tại Lý Thiếu Du gương mặt qua lại nghiền ép, khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình lên. Diệp Hạo lúc này nhìn về phía Vũ đạo đài phía dưới một đám Lý gia thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng, Lý gia không phân tốt xấu, như thế cuồng vọng, tuyên bố Lý gia Lý Lãnh Hiên không phải ta có thể đánh, không phải ta năng lực nhục nhã, nhưng ta không chỉ làm nhục Lý Lãnh Hiên, ngay cả các ngươi Lý gia thiên kiêu Lý Thiếu Du, ta Diệp Hạo giống nhau năng lực nhục nhã. Diệp Hạo chân lăng nhục nhìn Lý Thiếu Du mặt, qua lại nghiền ép, hơi cúi đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn Lý Thiếu Du, vừa mới ngươi không phải rất ngông cuồng. Sao không cuồng? Lý Thiếu Du nghe được Diệp Hạo lời nói, trong lòng dâng lên mãnh liệt sát ý, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người như vậy nhục nhã. Diệp Hạo, ngươi sẽ hối hận. Lý Thiếu Du hai mắt dâng trào lửa giận, phẫn nộ gào thét. Ầm. Diệp Hạo một cước liền đem Lý Thiếu Du đá ra rồi xa mười mấy mét, như là tại đá bóng giống như. Ta có hối hận không ta không biết, nhưng ta biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi những lời này cảm thấy hối hận. Diệp Hạo bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thiếu Du trước mặt, sau đó dùng hạ bộ vượt qua Lý Thiếu Du đầu, tái xuất ngôn nhàn nhạt nhục nhã, bị chui dưới khố là cảm giác gì? A. Lý Thiếu Du không kiềm chế được nỗi lòng, quát tầm lên, Diệp Hạo. Ầm. Diệp Hạo một cước đạp hướng Lý Thiếu Du đầu, trực tiếp đem Lý Thiếu Du đạp bay ra ngoài. Sau đó lại kéo qua hung hăng bạo đánh cho một trận. Mãi đến khi Lý Thiếu Du hôn mê đi. Giờ phút này Vũ đạo đài dưới, vây đầy nhiều hơn nữa người, bọn hắn giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo lại dễ dàng như vậy thì đánh thắng Lý Thiếu Du. Đây chính là học viện tiên kiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du a. Lý gia một đám thiếu niên thì sắc mặt khó coi nhất chính là Lý Lanh Hiên rồi, hắn không ngờ rằng Lý Thiếu Du cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Thường gia thiếu niên thì từng cái sắc mặt trắng bệch. Lý Thiếu Du cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Thiên tiêu bảng thứ 4 Tưởng Thái Bạch có thể là Diệp Hạo đối thủ. Vũ đạo đài bên trên, Tưởng Thái Bạch sắc mặt đã tái nhợt mấy phần, hắn không ngờ rằng Diệp Hạo đã vậy còn quá khủng bố. Nếu là hắn cùng Diệp Hạo đối chiến, hắn chẳng phải là cũng sẽ bị như thế nhục nhã. Tưởng Thái Bạch cho tới nay hình tượng, chí ít đối với học viện đại đa số người mà nói, đều là mong muốn mà không thể thành, hắn nếu là bị Diệp Hạo như vậy nhục nhã, hắn cao lớn hình tượng đều sẽ triệt để sụp đổ. Tới phiên ngươi. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt nhìn về phía Tưởng Thái Bạch. Tưởng Thái Bạch sắc mặt tái nhợt, có mấy phần bối rối, hắn trầm giọng cảnh cáo, cha ta là Tưởng gia tộc trưởng. Cha ta vô cùng bao che khuyết điểm. Ngươi nếu là dám nhục nhã ta, cha ta chắc chắn di chuyển Diệp gia. Sau đó thì sao? Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn hắn. Tưởng Thái Bạch, cầm cha ngươi tới dọa ta. Ngươi cho rằng thì ngươi có cha? Diệp Hạo bước ra một bước, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đến Tưởng Thái Bạch trước mặt, sau đó một quyền trực tiếp ném ra. Tốc độ nhanh nhường Tưởng Thái Bạch căn bản không tránh được, chỉ có thể ngăn cản. Phình một tiếng, Tưởng Thái Bạch dùng cánh tay ngăn cản, cánh tay cốt tiếp nhận một quyền này, giống bị một cái trọng truy hung hăng đập. Cánh tay cốt trực tiếp nứt ra. Phanh phanh phanh. Diệp Hạo một quyền lại một quyền, lại một cái tát hô quá khứ. Đánh Tưởng Thái Bạch không hề có lực hoàn thủ. Đối với vũ giả mà nói, bị hô bàn tay tuyệt đối là cực hạn nhục nhã, bọn hắn tình nguyện bị đánh một quyền, bị chặt một đao thì không muốn bị hô bàn tay. Tưởng Thái Bạch bị hô bàn tay hô nộ khí trùng thiên. A, lá, cách, gọi cái gì? Diệp Hạo trực tiếp một cái tát hô quá khứ, bên trong gãy mất Tưởng Thái Bạch đều to. Tưởng Thái Bạch thẹn quá hóa giận lẫn lộn, hai mắt tràn ngập án độc nhìn Diệp Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói, lá, cách. Diệp Hạo lại một cái tát hô quá khứ. Một tát này thanh thúy to rõ. Tại tất cả chống trải vũ đạo đài phụ cận quanh quẩn, mỗi người cũng rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Tưởng Thái Bạch tức giận muôn phần, nhưng không dám nói thêm gì nữa, hắn sợ Diệp Hạo lại hô hắn một bà. Vốn cho là mình không còn lên tiếng, Diệp Hạo cũng không cần lại hô miệng hắn. Có thể nháy mắt sau đó. Thanh âm thanh thúy tiếp tục vang lên, một cái tát chặt chẽ vững vàng rơi vào rồi trên mặt của hắn. Hàm răng của hắn trong nháy mắt bị đánh bạo, nhịn không được phun ra một ngụm máu, đem vãi nha cũng phun ra ngoài. A, Diệp Hạo, ta tưởng ra sẽ không bỏ qua ngươi. Cách, tưởng ra, cho dù ngươi tưởng ra cùng Lý gia liên thủ lại như thế nào, ngươi thật coi ta Diệp gia liền sợ rồi ngươi tưởng ra Lý gia hay sao? Diệp Hạo một ba vung ra, rồi giao lực lượng rơi vào Tưởng Thái Bạch trên mặt, kéo theo nhìn Tưởng Thái Bạch thân thể, tại nguyên chỗ nhanh chóng chuyển rồi 6 vòng, sau đó Tưởng Thái Bạch vang đông một tiếng, trực tiếp ném xuống đất. Vũ đạo đài bên trên, Thiên Tiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du cùng thứ 4 Tưởng Thái Bạch, giờ phút này máu me đầy mặt, mặt mũi bầm dập, toàn thân nhiều chỗ xương vỡ vụn, giờ phút này huyện giống như chó chết co quắp trên mặt đất, chẳng qua vẫn mở to xương híp thành mày con mắt, trong đôi mắt tràn đầy bất lực cùng nộ, còn kẹp lấy một tia e ngại. Giờ phút này vũ đạo đài dưới, đã có mấy ngàn học viện học sinh, bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo dũng mãnh phi thường về sau, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Đây là Diệp Hạo. Này chết tiệt cũng quá sẽ ẩn dấu a. Vừa ra tay thì nghiền ép rồi Thiên Tiêu bảng thứ 3 thứ 4 Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch. Dù cho là Thiên Tiêu bảng thứ 2 Phục Vũ, thậm chí là Thiên Tiêu bảng đệ nhất Hạ Tử Nghiên, muốn đánh thắng Lý Thiếu Du thì sẽ không như thế thoải mái à? Học viện người kinh ngạc. Lý gia một đám thiếu niên giờ phút này sắc mặt khó coi, Tưởng gia thiếu niên cũng giống như vậy sắc mặt khó coi. Duy chỉ có Diệp gia thiếu niên vô cùng phấn khích, Diệp Bảo Bảo càng là hơn huy quyền hò hét, Diệp Hạo, Diệp Hạo, Diệp Hạo. Phản phất là muốn đem Diệp Hạo tên triệt để vang vọng tại Đông Nguyên học viện, dương hắn Diệp gia tên. Diệp Hạo thì đối với những người này kinh ngạc không có nửa điểm hứng thú, hắn tốt xấu hồn xuyên rồi dị giới trăm năm, kiến thức qua mưa gió. Qua lâu rồi hưởng thụ hư vinh tâm tâm cảnh, hắn chỉ là nhìn Diệp gia thiếu niên cao hứng như thế bộ dáng, hắn thì đi theo vui vẻ. Hắn lúc này hạ vũ đạo đài, đi tới Diệp Thần Diệp Phong trước mặt. Hai người mặt mũi bầm dập, cánh tay cốt có chút vỡ ra, bị thương không nhẹ. Diệp Hạo nhìn hai người, không nói gì thêm, chỉ là vô vô bả vai của hai người, nam nhân trong lúc đó, không cần nói quá nhiều phiền tình. Sau đó tại Diệp gia thiếu niên nâng đỡ, cùng rời đi rồi học viện. Trên đường, Diệp gia thiếu niên tò mò hỏi Diệp Hạo, "Diệp Hạo, ngươi trước kia có phải hay không che giấu thực lực?" Cuối cùng ta cảm giác không thích hợp, cũng không thể bị sỉ nhục rồi 5 năm, còn ẩn giấu thực lực a. Chương 15, nàng quỳ xuống. Chương 15, nàng quỳ xuống. Cái khác Diệp gia thiếu niên thiếu nữ cũng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo thản nhiên nói, không có ẩn giấu thực lực. Không có ẩn giấu thực lực. Cũng không thể mấy ngày gần đây nhất liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới a. Được rồi, mỗi người cũng có bí mật, đã ngươi không muốn nói, chúng ta liền không hỏi, ta chỉ biết là ngươi là người Diệp gia là được. Đông đảo Diệp gia thiếu niên thiếu nữ thất thời không có hỏi nhiều nữa. Diệp Hạo thì không có đi giải thích cái gì. Về tới Diệp gia về sau, cùng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ hàn huyên một hồi, Diệp Hạo lợi dụng có việc phải bận rộn rời đi. Diệp Hạo về đến nhà, liền bắt đầu viết một ít công pháp chiến kỹ. Người Diệp gia sở tu công pháp đều là hoàng giai thượng phẩm công pháp cùng chiến kỹ, công pháp phẩm giai cao thấp trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện, bao gồm linh lực cường độ. Vũ giả thu nạp linh khí lúc, cần đem linh khí bên trong tạp khí loại bỏ rơi, cấp thấp công pháp loại bỏ tạp khí tốc độ rất chậm, trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện, mà phẩm cấp cao công pháp, loại bỏ tạp khí tốc độ rất nhanh, dùng cấp thấp công pháp tu luyện 10 ngày, thậm chí không bằng dùng cao giai công pháp tu luyện 1 ngày tốc độ. Phẩm giai chênh lệch càng lớn, tốc độ tu luyện thì chênh lệch càng lớn. Ngoài ra, tu luyện phẩm cấp cao công pháp, đúng mở rộng khí hải có tác dụng rất lớn, đồng dạng cảnh giới, dùng khác nhau công pháp, cấp thấp công pháp khí hải chỉ có to bằng bãi nước, mà cao giai công pháp khí hải thì có thể như là một con sông, thậm chí một cái hồ bình thường lớn nhỏ. Đang lúc đối địch, tự nhiên là khí hải đại, chứa được linh khí nhiều một phương lại càng dễ thắng, vì có thể nhiều lần hơn thi triển ra rất giỏi chiến kỹ. Chiến kỹ uy lực càng mạnh, tiêu hao linh khí thì càng nhiều. Linh khí thiếu thốn vũ giả, có thể thi triển 2-3 lần rất giỏi uy lực chiến kỹ thì hết sạch thể nội linh khí. So sánh phía dưới, liền biết rồi công pháp cao thấp tầm quan trọng. Ngoài ra công pháp đối với tự thân linh lực cường độ thì khác nhiều. Tại Đông Nguyên học viện, đa số người ngưng khí nhất trong lúc, cơ sở lực lượng chính là 1000 cân lực, mà Diệp Hạo tại ngưng khí nhất trong lúc, cơ sở lực lượng thì có 1000 cân. Chủ yếu vì linh lực của hắn cường độ mạnh hơn, vì ngưng khí nhất trọng tu vi có thể hành hung ngưng khí cựu trọng vũ giả, chớ nói chi là hắn bây giờ là ngưng khí bắt trọng, cơ bản tại ngưng khí cảnh, hắn đã là vô địch. Thậm chí là đại cảnh giới thứ 3 ngự khí cảnh, hắn cũng có thể vì ngưng khí bắt trọng tu vi đối chiến ngự khí cảnh. Diệp Hạo liên tiếp viết rồi 10 bản công pháp, 20 bản chiến kỹ. Công pháp đều là huyền giai thượng phẩm, chiến kỹ cũng là huyền giai thượng phẩm. Công pháp phẩm giai, theo thấp đến cao, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mỗi giai chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Diệp Hạo viết huyền giai thượng phẩm công pháp, dù cho là đặt ở tất cả đại chu hoàng triều, đều sẽ dẫn tới một ít coi trọng. Diệp Hạo viết xong, liền nhường nha hoàn Lâm Thi Ca đem công pháp chiến kỹ đưa đến cha hắn Diệp Vô Trần chỗ nào, lại để cho Diệp Vô Trần nộp lên đến lão tổ chỗ nào. Tâm niệm thông đạt không ít. Diệp Hạo nộp lên công pháp, năng lực tăng lên gia tộc thực lực. Gia tộc thực lực để thăng rồi, hắn cũng có thể ít đi rất nhiều lo lắng. Hôm nay lại đánh Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch, cảm giác toàn thân thông thuận, tiểu này muốn đánh thì đánh, không cần cố kỵ cảm giác nhiều lắm, vô cùng thoải mái. Diệp Hạo thì không có tinh thần gì bên trong hao tổn, không giống quá khứ nữa như thế cả ngày phục vụ, lo lắng quá nhiều, chuyện muốn làm không dám làm. Cái kia đột phá đến cảnh giới tiếp theo rồi. Diệp Hạo xuất ra linh thạch bắt đầu tu luyện. Mặc dù thiên địa bên trong thì có linh khí, nhưng thiên địa bên trong linh khí quá mức mỏng manh, nghĩ không cần linh thạch hấp thụ linh khí trong thiên địa, không biết được hấp thụ tới khi nào. Diệp Hạo có phụ thân Diệp Vô Trần cho linh thạch, hắn tu hành tốc độ liên tục tăng lên. Ngưng khí cửu trọng. Ngưng khí cửu trọng viên mãn. Ngự khí cảnh. Ngự khí cảnh nhất trọng viên mãn. Đại cảnh giới thứ 3, ngự khí cảnh. Thực lực tăng lên, nhường Diệp Hạo càng thêm cường đại, càng thêm tự tin, tại võ đạo vi tôn trong thế giới, tu vi chính là người gan, tu vi càng cao, gan lại càng lớn. Đến rồi ngự khí cảnh, là có thể linh lực ngoại phóng, thậm chí có thể bay được, không cần lại mượn nhờ đi đứng đi đường, đây là ngự khí cảnh so với ngưng khí cảnh biến hóa rõ ràng nhất. Chẳng qua không phải mỗi người đều sẽ ngự khí phi hành, vì ngự khí cảnh muốn phi hành, sẽ tiêu hao hàng loạt linh khí, mà cảnh giới này vũ giả, đa số người khí hải cũng không tính quá lớn, thì tương đương với to bằng bãi nước. Nếu là ngự khí phi hành, rất nhanh liền đem thể nội linh khí tiêu hao hết. Chẳng qua Diệp Hạo khác nhau, hắn khí hải giống một con sông giống như lớn nhỏ, đầy đủ nhường hắn phi hành, nhưng hắn về sau nghĩ đột phá cảnh giới càng cao hơn, cần có linh thạch thì so với thường nhân nhiều gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Cũng không biết phụ thân còn có bao nhiêu linh thạch. Diệp Hạo đi tìm phụ thân yêu cầu linh thạch, thuận tiện hỏi hỏi phụ thân bây giờ là cảnh giới gì. Diệp Vô Trần trực tiếp ném cho Diệp Hạo một viên chữ vật giới chỉ, bên trong ẩn chứa hàng loạt linh thạch, Diệp Vô Trần cũng đã nói, hắn bây giờ đã khôi phục được đại cảnh giới thứ 4, mấy ngày nữa có thể khôi phục lại đã từng tu vi đỉnh phong, cũng là đại cảnh giới thứ 5. Một khi khôi phục được đại cảnh giới thứ 5, tại đây đông được chúng thế lực ở giữa, thì có rồi nhiều hơn nữa sức lực. Hiện nay Diệp Vô Trần cũng đem thời gian tiêu vào rồi khôi phục tu vi bên trên, Diệp Hạo lấy được linh thạch, liền rời đi. Về tới chính mình chỗ ở trong biệt tử, một người đợi tại phòng của mình, đi lĩnh hội tâm niệm thông đạt. Tâm niệm thông đạt là một loại nhân sinh thái độ, cũng là một loại tâm trạng, thuận theo bản tâm còn sống. Tương đương với tiêu diêu tự tại, muốn làm gì thì làm. Diệp Hạo thì tại làm như thế. Tuân theo bản tâm, để cho mình tâm niệm thông đạt. Tung tung tung. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếp lấy vang lên giọng Lâm Thi Ca, "Công tử, Diệp Bảo Bảo tìm người chơi." Diệp Hạo thản nhiên nói ta tại tu luyện. "Được rồi công tử." Lâm Thi Ca. Diệp Hạo tuy là 17 tuổi thân thể, nhưng linh hồn cũng không phải 17 tuổi, tăng thêm hồn xuyên dị giới trăm năm, hắn số tuổi thật sự là 117 tuổi. Cùng Diệp Bảo Bảo ở độ tuổi này rất khó chơi đến cùng một chỗ đi. Diệp Hạo không nghĩ miễn cưỡng chính mình, đi dung nhập Diệp gia thiếu niên thiếu nữ vòng tròn bên trong. Cũng đúng thế thật tuân theo bản tâm niệm thông đạt. "Thi Ca, đi vào." Đến rồi ngự khí cảnh, liền có thể thông qua linh lực ba động, đặt tới tụ âm thành tuyến hiệu quả. Âm thanh thẳng tới Lâm Thi Ca bên hai, những người khác nghe không được. Lâm Thi Ca đuổi đi Diệp Bảo Bảo, liền đẩy cửa vào trong nhà. Lâm Thi Ca bộ dáng thuộc về trung thượng đẳng tư sắc, đến gần vô hạn tại thượng đẳng tư sắc, dáng người cao gầy, bộ ngực sữa dồi dào, trước sau lồi lõm, người mặc một bộ màu đen váy dài, có vẻ làm người ổn trọng rất nhiều. "Công tử." Lâm Thi Ca hơi không mình hành lễ, nàng cũng không vì cùng Diệp Hạo trong lúc đó đã xảy ra thân mật vô gian chuyện, thì vượt qua thân phận, mà là nhớ kỹ chính mình chỉ là Diệp Hạo nha hoàn, giữ vững tương ứng khoảng cách. Diệp Hạo nhìn nàng nhàn nhạt lên tiếng, "Đến trước mặt ta đến, quỳ xuống." Diệp Hạo cũng không có nửa phần ngại quá, hắn đem Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ 2 tỷ bội mang về Diệp gia, mục đích vốn là rõ ràng. Lâm Thi Ca cũng giống như vậy, nàng nhớ kỹ thân phận của mình, chính mình sơ tâm, công tử vì nàng cung cấp tài nguyên tu luyện, dạy nàng tu hành, nàng liền làm một nha hoàn chuyện nên làm. Nàng quỳ gối rồi Diệp Hạo trước mặt. Chương 16, hoàng triều chương 16, hoàng triều Lâm Thi Ca rất hiểu chuyện, tại nàng nghĩ đến, công tử cung cấp nàng tài nguyên tu luyện, dạy nàng tu luyện, nàng sẽ tận chức tận trách phụng dưỡng tốt Diệp Hạo. Lâm Thi Ca như vậy hiểu chuyện, thì sát thực thỏa mãn cực lớn rồi Diệp Hạo nhu cầu, bao gồm phương diện tinh thần. Diệp Hạo đúng Lâm Thi Ca như vậy hiểu chuyện, thì rất có hảo cảm, hắn thích hiểu chuyện nữ tử, không vượt qua thân phận, dựa theo giao ước thực hiện hứa hẹn. Ngươi rất hiểu chuyện, vô cùng biết đại thể, biết mình nên làm những gì, không nên làm những gì, thì vô cùng tận chức tận trách. Diệp Hạo hơi cúi đầu, nhìn xuống quỷ trên mặt đất Lâm Thi Ca. Lâm Thi Ca hơi cúi đầu, bình tĩnh nói, đây là ta nên làm. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, hiện tại có thể nói một chút cửu nhân của ngươi là ai à? Lâm Thi Ca khẽ nâng đầu, gương mặt xinh đẹp mặt hướng Diệp Hạo, nét mặt thì lạnh một chút, là Lý gia tộc người, tên là Lý Phó. Quản lý Lý gia một điểm vô, cảnh giới là ngưng khí tam trọng, chỉ vì cha ta mang ta cùng muội muội đi mua y phục, Lý Phó ghét bỏ cha ta mặc quần áo kém, trực tiếp đạp cha ta một cước, cha ta chỉ là phàm nhân thân thể, ngay cả luyện thể nhất trọng đều không có, thì một cước này, cha ta liền chết rồi. Người của Lý gia thật là cuồng vọng. Diệp Hạo nhàn nhạt một tiếng, sau đó nói với Lâm Thi Ca, ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta truyền công pháp của ngươi không kém gì Lý gia công pháp, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ mau hơn không ít, không cần bao lâu, ngươi có thể báo thủ. Ừm. Lâm Thi Ca, đi tu luyện đi, đem Thi Ngữ gọi đi bảo. Diệp Hạo thản nhiên nói. Lâm Thi Ca lui xuống, chẳng được bao lâu, Lâm Thi Ngữ đi đến. Lâm Thi Ngữ dáng người cùng Lâm Thi Ca không sai biệt lắm, tư sắc cũng là đến gần vô hạn thượng đẳng tư sắc, chỉ là nàng yêu chuộng áo trắng váy dài, cùng tỷ tỷ Lâm Thi Ca vừa vặn tương phản. Tuy là muội muội, nhưng kỳ thật nàng cùng Lâm Thi Ca là cùng một ngày sở sinh, giống nhau rất hiểu chuyện. Tính cách cũng cùng Lâm Thi Ca giống nhau, tương đối trầm ổn, yên tĩnh, thì vô cùng tận chức tận trách. "Công tử." Lâm Thi Ngữ hành lễ. "Quỳ xuống đi." Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Mặc dù đồng tình Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ hai tỷ muội, nhưng hắn sẽ không bởi vậy thì thương Hương Tiết Ngọc, hắn thanh tỉnh biết mình muốn cái gì. Lâm Thi Ngữ rất hiểu chuyện, quỳ gối rồi Diệp Hạo trước mặt. Dù là có tỷ tỷ dấu vết, Lâm Thi Ngữ thì không có chút nào để bụng, nàng cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rắn như thép. Diệp Hạo cũng là cố ý hành động, hắn tuân theo bản tâm, hắn thân mình chính là người như vậy, hắn thích đem bản tính triệt để phóng thích, chỉ có như vậy mới có trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Chuyện này với hắn nói, tâm niệm của hắn thông suốt, có trợ giúp rất lớn. Đột nhiên, Diệp Hạo cảm giác cảnh giới buông lỏng rồi mấy phần, hắn phóng thích bản tính của mình, nhường bản tính không hề bị đến bất kỳ ngột ngạt, ngược lại tâm niệm thông đạt rồi mấy phần. Diệp Hạo cảm thấy có hứng, cảm thấy tâm niệm thông đạt đạo này xác thực khác nhau. Thế gian này bao nhiêu người đều tại đè nén bản tính của mình. Rõ ràng nghĩ như vậy, lại nhăn nhăn nhó nhó, không đem sự việc triệt để làm đến cùng. Diệp Hạo cảm giác tâm niệm vô cùng thông thuận, truy cầu tâm niệm thông đạt, đúng thể xác và tinh thần của hắn cũng có rất lớn chỗ ích lợi. Ngươi thì đợi tại đây theo giúp ta đi. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đúng, công tử. Lâm Thi Ngữ cũng không đứng dậy, không có Diệp Hạo gật đầu, nàng sẽ không lên, nàng chỉ là tận chức tận trách, thực hiện giao ước, như vậy công tử mới biết vì nàng cung cấp tài nguyên tu luyện, dạy nàng tu luyện. Diệp Hạo thì xác thực không để cho nàng lên dự định, thứ nhất là thỏa mãn tâm lý của mình, thứ hai cũng là nghĩ hiểu rõ Lâm Thi Ngữ sẽ tận chức tận trách đến mức nào. Kết quả chứng minh, dù là Lâm Thi Ngữ quỳ đầu gối đều đau rồi, miệng thì đã sớm chua, có thể Lâm Thi Ngữ vẫn đang kiên trì. Diệp Hạo lúc này từ tốn nói, đi nghỉ ngơi đi. Đúng, công tử. Lâm Thi Ngữ khẽ nói, sau đó đứng lên, chậm rãi rời đi phòng. Còn sót lại thời gian, Diệp Hạo thì yên tĩnh một người đợi, cũng bất quá hỏi chuyện của ngoại giới. Nhưng ở ngoài giới, Đông Nguyên Học Viện trong, vì Diệp Hạo nghiền ép rồi Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch, dẫn đến Diệp Hạo thanh danh đại chấn. Tất cả học viện học sinh, bao gồm học viện lão sư, thậm chí viện trưởng, đều biết rồi chuyện này. Đông Nguyên Học Viện viện trưởng là một lão giả, hắn nhìn trước mắt Tống Phong, ánh mắt thâm thúy, từ tốn nói, Diệp Hạo người này lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, như hắn những năm này không có ẩn giấu thực lực, hẳn là sẽ không mặc cho Lý Lanh Hiên bọn hắn bắt nạt mới đúng, cho tới hôm nay mới bộc phát thực lực chân chính, nhưng nếu nói hắn không có ẩn giấu thực lực, tu vi là trong khoảng thời gian này mới đột phá, lại không thể, tu hành tốc độ lại nhanh, cũng không trở thành đột phá nhanh như. Vậy, Tống Phong làm lão sư, tâm tình của hắn là khiếp sợ, cũng làm mộng Diệp Hạo tu vi sao cao như vậy. Thiên Tiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du cũng không là đối thủ. Viện trưởng, Diệp Hạo có thực lực thế này, nghĩ đến bước vào Hoàng Thành Học viện tu hành, là chuyện ván đã đóng thuyền a. Tống Phong lúc này kềm chế nội tâm kích động, nếu là Diệp Hạo có thể vào Hoàng Thành Học viện tu hành, hắn cái này làm thầy, cũng là có tương ứng ban thưởng. Viện trưởng lão giả ánh mắt xa xăm, khẽ khẽ lắc đầu, Hoàng Thành Học viện sẽ không để cho Diệp Hạo vào. Tống Phong khó hiểu, nghi ngờ nói, vì sao? Diệp Hạo bực này võ đạo tư chất, hoàn toàn có thể. Viện trưởng xoay người, hai tay cong ở trên người, thản nhiên nói, có một số việc ngươi không biết rõ tình hình, ngươi thì không nên hỏi nhiều, đi làm việc đi. Tống Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng mang hoài nghi rời đi. Viện trưởng lão giả ánh mắt xa xăm, ung dung lên tiếng, năm đó Diệp Vô Trần rào động tất cả đông ngực, tử địch đông đảo, cho dù là tại Đại Chu hoàng triều, cựu địch cũng có không ít, Hoàng Thành Học viện làm sao có khả năng tu Diệp Hạo. Lão giả hiểu rõ, tại bây giờ nhìn như bình tĩnh đông ngực, kỳ thực rất nhiều thế lực cũng theo dõi Diệp Vô Trần. Một là vì Diệp Vô Trần tử địch đông đảo, hai là vì Diệp Vô Trần rời khỏi đông ngực, nghe nói có cao hơn phẩm giai công pháp, phẩm cấp cao công pháp đủ để cho đông ngực thế lực điên cuồng. Nhất là tạm cảnh giới kẹt quá lâu cương giả, nhu cầu cấp bách cao hơn phẩm giai công pháp đột phá cảnh giới lớn tiếp theo. Đối với chuyện của ngoại giới, Diệp Hạo cũng không chú ý, mà là một người đợi trong phòng đọc sách, nhìn xem là cùng đông ngực tương quan thư. Thì như này Đại Chu hoàng triều. Đại Chu hoàng triều giai cấp sơ nghiêm, tất cả Đại Chu hoàng triều cương vực thế lực lớn nhỏ, chẳng qua chỉ là tại cung cấp nuôi dưỡng Đại Chu hoàng tộc. Tựa như này Đông Ngực thành, chia làm nhất lưu gia tộc nhị lưu, tam lưu gia tộc. Tam lưu gia tộc nghĩ tấn thăng gia tộc nhị lưu, nhất định phải đem gia tộc nhị lưu đánh ngã, hoặc là gia tộc nhị lưu tự nguyện hạ xuống là tam lưu gia tộc. Còn nếu là Diệp gia tấn thăng làm gia tộc nhị lưu, là có thể đạt được nhiều hơn nữa linh quán quyền khai thác, đưa ra thiết điểm vô số lượng cũng được, gia tăng gấp 10. Tất cả linh quán các cái khác khoáng vật đều thuộc về Đại Chu hoàng triều hoàng tộc, cảnh nội hoàng triều thế lực khai thác linh quán và khoáng vật về sau, cần nộp lên một nửa, xem như thuế má, ngay cả mở điểm vô cũng cần giao nạp 3 thành thu thuế. Có thể nói, tất cả cảnh nội hoàng triều thế lực cũng tại vì hoàng tộc dốc sức làm. Chương 17, ta Diệp gia giảng đúng sai, thì giảng mạnh yếu. Chương 17, ta Diệp gia giảng đúng sai, thì giảng mạnh yếu. Về phần Đại Chu hoàng triều quốc chủ lập hạ từng đầu luật pháp, cũng đều có tác dụng ý tỉ như cảnh nội hoàng triều bất luận cái gì một tòa học viện, không được cái khác bất kỳ thế lực nào nhúng tay, không được bất kỳ thế lực nào chủ động đúng tại viện học sinh ra tay. Nhìn như là quốc chủ yêu quý học viện thiếu niên thiếu nữ, kỳ thực chỉ là muốn nhường học viện học sinh hiểu rõ, hoàng tộc là bảo vệ tại viện học sinh nhưng làm như vậy, nguyên nhân căn bản chỉ là muốn thu nạp võ đạo tư chất tốt học sinh bước vào Hoàng Thành học viện, như vậy có thể khiến cho học viện học sinh đúng hoàng tộc có lòng cảm mến, là hoàng tộc bán mạng. Khắp nơi cũng tràn đầy tính toán. Diệp Hạo xem hết rồi quyển sách này về sau, cũng không có quá nhiều cảm khái, hắn tốt xấu đã trải qua hơn 100 năm, có một số việc đã sớm đã hiểu. Hắn chỉ nghĩ an tâm đợi tại Diệp gia, làm chính mình chuyện muốn làm, tâm niệm thông đạt là đủ. Về phần ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, nếu có người tới cửa khiêu khích, trực tiếp đánh lại. Chủ đánh một cái không có mảy may tinh thần bên trong hao tổn. Thì lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, mà hậu môn bên ngoài vang lên giọng Lâm Thi Ca, "Công tử, Lý gia dẫn người đến đòi cách nói." Diệp Hạo cảm thấy buồn cười. Lý gia tới cửa đến đòi cách nói. Sao có mặt tới? Về tình về lý hắn đều không có sai, hắn bị Lý Lánh Hiên khi dễ trọn vẹn 5 năm, theo thập nhị tuổi nhập học viện tu hành, đến năm nay 17 tuổi, bị sỉ nhục rồi 5 năm, hắn chỉ là phản kháng mà thôi, hắn chỉ là đem Lý Lánh Hiên đè xuống đất ma sát mà thôi, lại đem Lý Thiếu Du lăng nhục dừng lại mà thôi, đây hết thảy đều là Lý Lánh Hiên cùng Lý Thiếu Du gieo gió gặp bão. Hiện tại Lý gia trả lại môn lấy cách nói, chiếm lý sao? Diệp Hạo đẩy cửa ra, đi ra biệt tử, liền gặp được Diệp Bảo Bảo và một đám Diệp gia thiếu niên cũng ở đây. Diệp Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, "Diệp Hạo ca, người Lý gia đến đòi thuyết pháp, ta thật nghĩ không thông người Lý gia sao vô sỉ như vậy. Rõ ràng là người Lý gia đã làm sai trước, giờ phút này nhưng thật giống như chịu rất lớn khuất nhục giống nhau. Người Lý gia thực sự là vô sỉ." Diệp gia một thiếu nữ cả giận nói. Diệp Hạo thản nhiên nói, "Bọn hắn ở đâu?" Diệp Bảo Bảo lập tức nói, "Tại tộc trung nghị sự thính." Tộc trung nghị sự thính, giờ phút này bầu không khí tràn ngập căng thẳng, dường như một lời không hợp muốn đánh. Lý gia đến rồi ba người, là Lý gia ba vị trưởng lão, đều là ngự khí tu vi. Ta Lý gia thì một cái yêu cầu, ta muốn Diệp Hạo quỳ gối Lý Lánh Hiên cùng Lý Thiếu Du trước mặt, dập đầu xin lỗi. Ngoài ra tự hại mình đến nước xương, các ngươi Diệp gia lại bồi thường 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch là được. Lý gia cựu trưởng lão là cái trung niên bộ dáng nam nhân, giờ phút này thịnh khí lăng nhân đúng tộc trưởng Diệp gia Diệp Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Lý gia cựu trưởng lão lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Thanh Vân, không che giấu chút nào uy hiếp, như Diệp gia làm không được ta Lý gia để yêu cầu, như vậy thì đừng trách ta Lý gia cùng Diệp gia triệt để khai chiến. Tộc trưởng Diệp gia Diệp Thanh Vân cũng là trung niên bộ dáng, mặc một bộ trưởng bào màu xanh, hắn ngồi ở chủ vị, lặng lặng bưng lấy nước trà nhẹ nhàng lay động, sau đó bình tĩnh mở miệng, nói xong sao? Nói xong. Lý gia ba vị trưởng lão lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Thanh Vân. Tộc trưởng Diệp Thanh Vân lúc này chậm rãi uống ngụm nước trà, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Lý gia ba vị trưởng lão, nhàn nhạt lên tiếng, nói xong rồi, liền lăn đi. Lý gia ba vị trưởng lão nghe xong, nét mặt đột nhiên biến bén nhọn rất nhiều, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân, ngươi một Tam Lưu gia tộc tộc trưởng, dám như thế nói với chúng ta? Nhìn tới ngươi Diệp Thanh Vân có phải không hiểu rõ ta Lý gia thực lực? Diệp Thanh Vân nét mặt bình thản, nhìn Lý gia ba vị trưởng lão, như là đang nhìn ba cái ngốc bức giống nhau. Ngươi Lý gia cứ như vậy không giảng đạo lý sao? Nói chuyện cũng không phải Diệp Thanh Vân, mà là vừa mới chạy tới Diệp Bảo Bảo. Diệp Bảo Bảo vào nghị sự thính, căm tức nhìn Lý gia ba vị trưởng lão, rõ ràng là Lý Lánh Hiên trước khi dễ Diệp Hạo ca, với lại khi dễ trọn vẹn 5 năm. Bây giờ bị ta Diệp Hạo ca đánh đục nhã thì đã có sao? Liền xem như có lỗi, cũng là các ngươi Lý gia có lỗi. Các ngươi Lý gia ở đâu ra trên mặt môn lấy cách nói? Diệp Bảo Bảo cùng Diệp gia một đám thiếu niên thiếu nữ 10 phần phẫn nộ, từng cái cũng căm tức nhìn Lý gia ba vị trưởng lão. Lý gia cựu trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn Diệp Bảo Bảo một cái, ở đâu ra trẻ con, cút qua một bên đi. Ngoài ra, ta Lý gia làm việc không cần giảng đúng sai, chỉ nói mạnh yếu. Hôm nay các ngươi Diệp gia không bồi thường 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, không cho Diệp Hạo dập đầu xin lỗi, ta Lý gia định cùng Diệp gia biết tay. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ 10 phần phẫn nộ, cảm thấy Lý gia quá phế lối. Tộc trưởng Diệp Thanh Vân thì nhàn nhạt lắc đầu, sau đó chậm rãi giơ tay lên, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ kim hoàng sắc lực lượng, sau đó đột nhiên oanh ra một quyền. Kim hoàng sắc lực lượng trong nháy mắt trở thành 3 người giống như lớn nhỏ, vì tốc độ như tia chớp, ầm vang đánh phía rồi Lý gia ba vị trưởng lão. Ngươi dám? Ngươi dám? Lý gia ba vị trưởng lão vừa kinh vừa sợ, không ngờ rằng Diệp Thanh Vân dám trực tiếp động thủ, bọn hắn vội vàng ngăn cản, cánh tay nổi lên một màn ánh sáng. Phịch một tiếng về sau, Lý gia ba vị trưởng lão bị hung hăng và chạm bay ngược ra rồi xa 10 mấy mét, đồng thời trong miệng phun ra một đạo huyết. Đợi Lý gia ba vị trưởng lão nặng nề quằn xuống đất về sau, ba người sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Thanh Vân, ngươi dám? Ầm. Lý gia trưởng lão lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh Vân thân hình huyền giống như quỷ mị, mang theo tàn ảnh chớp mắt liền đã tới Lý gia cựu trưởng lão trước mặt, sau đó đột nhiên một cước đá trúng cựu trưởng lão phần bụng. A. Diệp Thanh Vân, ta và ngươi biết tay. Ầm. Lá. Thanh. Nói. Ầm. Lý gia cựu trưởng lão trầm mặc. Diệp Thanh Vân ở trên cao nhìn xuống nhìn Lý gia ba vị trưởng lão, nét mặt bình thản, ung dung lên tiếng, ta Diệp gia giảng đúng sai, thì giảng mạnh yếu. Bọn tiểu bối chuyện từ bọn tiểu bối tự mình giải quyết, nhưng nếu các ngươi những thứ này làm trưởng bối ra tay, vậy ta Diệp gia tất cả mọi người sẽ ra tay. Lý gia ba vị trưởng lão sắc mặt khó coi, sau đó xám xịt đi rồi. Tộc trưởng thật đẹp trai. Diệp Bảo Bảo tâm trạng thông thuận rồi, 14 tuổi hắn, khuôn mặt còn có một chút non nớt, giờ phút này đúng Diệp Thanh Vân dừng lại từ đáy lòng ca ngợi. Diệp Thanh Vân lộ ra nụ cười ấm áp, hắn nhìn về phía Diệp Hạo, thản nhiên nói, có gia tộc làm cho ngươi hậu thuẫn, ở bên ngoài làm việc lớn mật chút ít, Diệp gia không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Vốn cho rằng tới nơi này sẽ có chút chuyện muốn làm, kết quả đến rồi cái tình mình. Diệp Hạo tại đây chờ đợi một hồi, sau đó liền trở về. Về đến trong nhà, tĩnh tâm tu luyện. Cảnh giới của hắn tại đã có từ trước một chút buông lỏng, giờ phút này hấp thụ hàng loạt linh khí, thuận lợi đột phá đến ngự khí cảnh nhị trọng. Tại đây Đông Nguyệt Thành, ngự khí cảnh sơ kỳ liền đã là trụ cột bước vàng, Tam Lưu gia tộc tộc trưởng, bình thường mà nói đều là ngự khí cảnh trung kỳ, gia tộc Nhị Lưu tộc trưởng, bình thường là ngự khí cảnh hậu kỳ, Nhất Lưu gia tộc tộc trưởng thì là bán bộ linh hải cảnh. Vì hắn ngự khí nhị trọng tu vi, ngự khí cảnh hắn vô địch. Dù cho là bán bộ linh hải cảnh, hắn như vậy năng lực nghiền ép. Nói cách khác, tại đây Đông Nguyệt Thành, hắn đã không có gì tốt cố kỵ có thể đi ngang, muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dụng. Chương 18, vậy liền chết. Chương 18, vậy liền chết. Cũng liền Đông Nguyệt Thành thành chủ, có lẽ là linh hải cảnh. Cảnh giới võ đạo theo luyện thể, ngưng khí, ngự khí, linh hải, ngự khí cảnh liền có thể linh lực ngoại phóng,
thậm chí nhất thời phi hành. Mà tới được linh hải cảnh tương đương với ngự khí cảnh thăng hoa. Linh hải cảnh chủ yếu mở rộng đan điền khí hải càng lớn, năng lực chứa được linh khí thì càng nhiều. Đối với đa số vũ giả mà nói, đến rồi linh hải cảnh về sau mới có thể tùy ý phi hành, không cần lo lắng trong khí hải linh khí bị rất nhanh tiêu hao hết. Khí hải chứa được linh khí nhiều, là có thể tu luyện cao hơn phẩm giai chiến kỹ càng mạnh, uy lực càng mạnh, tiêu hao linh khí thì càng nhiều. Đối với đa số ngự khí cảnh vũ giả mà nói, khí hải không lớn, linh khí không nhiều, thi triển không được quá mạnh chiến kỹ. Chẳng qua đối với Diệp Hạo mà nói, hắn ngự khí cảnh là có thể thi triển ra cường đại hơn chiến kỹ, không cần lo lắng trong khí hải linh khí không đủ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối chiến đệ tứ cảnh linh hải cảnh sơ kỳ, vấn đề cũng không tính là quá lớn. Diệp Hạo ung dung nói câu. Thực lực tăng lên, nhưng tâm cảnh của hắn trầm ổn rất nhiều, cũng càng thêm ung dung. Thi ca, thi ngữ, các ngươi đi bảo. Diệp Hạo trong phòng nhàn nhạt mở miệng, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng truyền ra đến bên ngoài. Chẳng được bao lâu, Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ hai tỷ muội liền đẩy cửa vào trong nhà. Không người xuống thân, công tử. Diệp Hạo thản nhiên nói, theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Đúng, công tử. Hai tỷ muội cùng kêu lên. Ba người ra Diệp gia về sau, Diệp Hạo thản nhiên nói, mang ta đi các ngươi kẻ thủ chỗ nào. Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ hai tỷ muội nghe xong, tâm thần có hơi rung động, đều nhìn về giờ phút này vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Hạo. Công tử, tỷ ngươi muội hai hầu hạ không sai, bây giờ ta thì có rồi tại Đông Nguyệt thành không sợ bất luận người nào sức lực, là xong lại trong lòng các ngươi một số việc, về sau an tâm tu luyện, an tâm phụng dưỡng tại ta bên cạnh là được. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt nói. Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ hai tỷ muội nghe vậy, thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, đối Diệp Hạo không người xuống thân, nét mặt tràn ngập cảm kích, ngựa khí cực kỳ kiên định, tỷ muội ta hai người chắc chắn tận tâm phụng dưỡng công tử cả đời. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng không nói gì. Lâm Thi Ca hai tỷ muội phụng dưỡng hắn hầu hạ không sai, trước giờ đem hai trong lòng người chuyện san bằng cũng tốt, như vậy hắn cũng thiếu một cọc tâm sự, nếu không luôn cảm thấy chuyện còn không có triệt để xong xuôi, dẫn đến tâm niệm của hắn có một ít không thông suốt. Lại thêm hắn đã là ngự khí cảnh nhị trọng, thực lực tại đây Đông Nguyệt thành có thể nói đã có thể đi ngang, hắn cũng nghĩ tùy ý còn sống. Hẹn sau một lúc lâu, ba người đã tới Đông Nguyệt thành phồn hoa khu vực nhiều người, có tiền, có thế người cũng nhiều, phồn hoa khu vực bên trong địa vô đều bị nhất lưu gia tộc Lý gia tưởng gia phục gia chưa cắt. Lý gia ở chỗ này có mấy ngàn cửa hàng. Tại đến một nhà bán quần áo điếm phô cách đó không xa lúc, Lâm Thi Ca có mấy phần lo lắng, nói với Diệp Hạo, công tử, giết ta người của phụ thân tuy chỉ là ngưng khí tam trọng, hoàn toàn không phải công tử đối thủ, nhưng nơi này điếm phô cũng có người Lý gia, bọn hắn người đông thế mạnh. Mội mội Lâm Thi Ngữ thì một mặt lo nghĩ chi sắc. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, dẫn đầu đi về phía rồi cửa tiệm kia phô. Điếm phô quản sự là người Lý gia, tên là Lý Phụng, là cái trung niên nam nhân, ngưng khí cảnh tam trọng, Lý Phụng một người quản lý phụ cận 10 cửa hàng. Lý Phụng giờ phút này đang chờ đang bán quần áo trong tiệm, hắn thường đợi tại cửa hàng này, chủ nếu là bởi vì điếm phô trong nữ nhân khá nhiều. Diệp Hạo vào điếm phô về sau, đem ánh mắt rơi vào rồi trên người Lý Phụng, ngươi từng tại nửa tháng trước, một cước đạp chết rồi hai vị cô nương phụ thân, người kia là ngươi đi. Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ lúc này thì đi vào điếm phô, nhìn thấy Lý Phụng về sau, trên thân hai người đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào che giấu sát ý công tử, chính là hắn giết cha ta. Lý Phụng ngồi tại chỗ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Hạo, là ta lại như thế nào? Ta đối với ngươi không hề ấn tượng, nghĩ đến ngươi không phải nhất lưu gia tộc người, không phải là nhất lưu gia tộc người, ta Lý Phụng lại có sợ gì? Lý Phụng lúc này nhìn về phía Lâm Thi Ca hai tỷ muội, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không ngờ rằng tỷ ngươi muội hai người thu thập sạch sẽ sau vẫn rất đẹp, chờ ta. Ầm. Nháy mắt sau đó, một cái đại thủ ầm vang rơi vào rồi Lý Phụng trên đầu, chỉ thấy Lý Phụng sững sờ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Lý Phụng trực tiếp chết đi. A, giết người rồi. Giết người rồi. Điếm phô bên trong nữ người làm thuê nhìn thấy một màn này, bị hù hét dầm lên. Thanh âm của nàng lực xuyên thấu cực mạnh, khiến cho phụ cận điếm phô, cùng với đường đi người qua đường chú ý, rất nhiều người đều sôi nổi nhìn lại. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, đây là hắn hồn xuyên sau khi trở về, lần đầu tiên giết người, cảm giác thật có ý tứ. Đi thôi. Diệp Hạo đúng Lâm Thi Ca 2 tỷ muội nhàn nhạt nói câu. Lâm Thi Ca 2 tỷ muội vẫn còn mộng bức bên trong, hữu nhân của các nàng Lý Phụng, cứ thế mà chết đi. Không khỏi cũng quá nhanh rồi, làm các nàng đến bây giờ cũng chưa kịp phản ứng. Nàng nhóm đầu tượng mờ mịt giống nhau, cứ như vậy đi theo Diệp Hạo bên cạnh. Mà vây xem người đi đường, cùng với phụ cận điếm phô người làm thuê, giờ phút này sôi nổi hướng điếm phô trong nhìn lại, liền gặp được Lý Phụng xương đầu chia năm xẻ bảy, trong đầu đổ vật tất cả đều xung ra, tử trạng thê thảm. Vừa mới thiếu niên kia là ai, cũng dám giết người Lý gia? Lẽ nào là tưởng gia phục gia người? Không thể nào là tưởng gia phục gia người, tưởng nằm hai nhà thiếu niên ta cũng lao ghi ở trong lòng, sợ ngày nào đắc tội đối phương, thiếu niên kia đoán chừng là gia tộc nhị lưu hoặc là tam lưu gia tộc người đi, tuổi như vậy có thể giết Lý Phụng, tại Đông Nguyên học viện tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Động tĩnh của nơi này lập tức khiến cho Lý gia phụ cận tộc nhân chú ý, Lý gia một số người nhìn thấy Lý Phụng tử trạng, bọn hắn sôi nổi chạy đi, đi tìm con đường này Lý gia quản sự, đối phương là ngưng khí cựu trọng cảnh giới. Lý gia quản sự biết được thông tin về sau, đột nhiên chấn nộ, chỉ có Lý gia dám giết những người khác, còn chưa từng có không phải nhất lưu thế lực người dám động người Lý gia. Lý gia quản sự lập tức truy hướng Diệp Hạo ba người rời đi phương hướng, cũng không lâu lắm liền đổi tới. Lý gia quản sự bộ dáng đến xem, ở vào trung niên đến già năm ở giữa quá độ giai đoạn dung mạo, hắn giờ phút này nộ khí đằng đằng chầm chậm vào Diệp Hạo, chính là ngươi giết Lý Phụng. Đường đi chung quanh có không ít người, giờ phút này cũng ngừng chân nhìn náo nhiệt.
Diệp Hạo thần tình lạnh nhạt đúng Lý gia quản sự nói, Lý Phụng giết ta hai cái nha hoàn phụ thân, ta báo thù cho các nàng, lấy mệnh đền mạng. Lý Phụng chỉ vì nhìn xem người quần áo đơn giản, liền ngang ngược cản rỡ đạp một cước, để các nàng mất đi phụ thân. Lý gia quản sự thần sắc mãnh liệt, ánh mắt tràn ngập sát ý, tiểu xuất sinh. Lý Phụng bởi vì cái gì giết người ta mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi giết Lý Phụng, giết ta người Lý gia, vậy ngươi thì phải chết. Trừ phi ngươi là nhất lưu gia tộc người, nếu không ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ầm. Diệp Hạo nên nói đều nói rồi, hắn không phải thị sát thành tính người, sẽ không giết lung tung người, nhưng đối phương ngang ngược vô lý, không để ý nguyên do, tuyên bố muốn giết hắn, vậy liền đi chết. Một trường rơi vào Lý gia quản sự đầu lâu thượng, hạ một cái mắt, Lý gia quản sự toàn thân run lên, mắt trợn trắng lên, vô lực nằm trên mặt đất. Chương 19, hạ trượng kiếm chương 19, hạ trượng kiếm đường đi vây đầy rất nhiều người, trong đó thì bao gồm người Lý gia, bọn hắn nhìn thấy quản sự bị thiếu niên một trường gỗ chết, từng cái thần sắc cứng đờ, sau đó nhanh chóng rời khỏi, đi đem trong chuyện này báo cho gia tộc cao tầng. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, đúng Lâm Thi Ca 2 tỷ muội thản nhiên nói, đi thôi. Lâm Thi Ca 2 tỷ muội vẫn ở vào tư duy trong hỗn loạn, chỉ một lát sau công phu, Lý gia liền có hai người chết tại Diệp Hạo trong tay. Mà Diệp Hạo làm như thế, đều là bởi vì các nàng. Trong lòng hai người vô cùng cảm động, nội tâm xin thề, về sau chắc chắn tận tâm tận lực phụng dưỡng Diệp Hạo, nàng nhóm cũng không biết nên như thế nào báo đáp, chỉ có thể như vậy tận tâm tận lực phụng dưỡng. Diệp Hạo ba người rời đi, mà vì Diệp Hạo cũng không lưu lại tính danh, thì không ai hiểu rõ Diệp Hạo rốt cục là gia tộc nào thế lực, dẫn đến Lý gia người mười phần chấn nộ. Chỉ có thể thông qua Diệp Hạo ngoại hình đặc thù, tăng thêm Diệp Hạo chỗ hiện ra thực lực, tiến hành từng bước một phương pháp bài trừ. Lý gia quản sự là ngưng khí cửu trọng, mà năng lực tại thiếu niên cái tuổi này có thể tùy tiện giết Lý gia quản sự phóng tầm mắt này Đông Nguyệt Thành cực kỳ hiếm thấy. Trải qua một loạt loại bỏ, bọn hắn khóa chặt rồi Diệp Hạo. Diệp Hạo toàn thân áo trắng, thân hình thẳng tắp cao lớn, có 185 cm, hình thể hoàn mỹ, hình dạng cực kỳ anh tuấn, giống trong tranh đi ra tới mỹ nam tử bình thường, tóc rối tung, có vẻ cực kỳ tiêu diêu tự tại. Mà thực lực mạnh như vậy, định tại Đông Nguyệt học viện tu hành qua, hiện nay năng lực có thực lực như vậy cũng chỉ có 3 người. Một là học viện Thiên Kiêu bảng đệ nhất hạ trợ kiếm, hai là Thiên Kiêu bảng thứ 2 phục gia Phục Ngạo Hiên. Ngoài ra chính là gần đây làm đến sôi sùng sục lên Diệp Hạo. Đa số người chỉ nghe qua Diệp Hạo tên, mà gặp qua Diệp Hạo kỳ thực cũng không nhiều. Lý gia giờ phút này có 8 thành nắm chắc, giết Lý gia quản sự cùng Lý Phụng rất có thể là Diệp Hạo. Cha, chư vị thúc bá, người kia tuyệt đối là Diệp Hạo. Lý gia nghị sự tính bên trong, một 24 tuổi khoảng trường thanh niên, lúc này trầm giọng nói. Lý gia tộc bên trong trưởng đối nhìn về phía nói chuyện thanh niên, chố mắt, Huyền Nguyên, ngươi làm sao khẳng định chính là Diệp Hạo? Lý Huyền Nguyên sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm chặt, kia hai nữ tử là Diệp Hạo theo nô lệ thị trường mua về, ngày đó ta cùng với Diệp Hạo có chút mâu thuẫn. Ngươi ngày đó vết thương chẳng trị, có phải hay không Diệp Hạo đánh? Lý Huyền Nguyên phụ thân giờ phút này sắc mặt khó coi. Lý Huyền Nguyên xấu hổ cúi đầu, chấp nhận. Thật can đảm. Diệp Hạo liên sát ta Lý gia hai người, trước đây không lâu tộc trưởng Diệp gia Diệp Thanh Vân đả thương tộc ta ba vị trưởng lão, nhìn tới Diệp gia là nghĩ cùng ta Lý gia triệt để khai chiến. Lý gia một vị lão giả chấn nộ nói, có người nói, chúng ta thẳng hướng Diệp gia, đem Diệp gia diệt. Mọi người thì vô cùng muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy Diệp gia gần đây biểu hiện cường thế như vậy, có phải hay không Diệp gia lão tổ đột phá đến linh hải cảnh, hay là cưỡng ép đột phá đến bán bộ linh hải cảnh. Nếu quả thật là như vậy, sự việc cũng có chút khó giải quyết. Mặc dù Lý gia tổng thể thực lực vẫn mạnh hơn Diệp gia, nhưng nếu Diệp gia lão tổ đột phá đến bán bộ linh hải cảnh, kia hai nhà sống mái với nhau phía dưới, Lý gia thì chắc chắn tổn hao nhiều nguyên khí. Chờ tộc trưởng đến rồi, nghe một chút tộc trưởng ý kiến đi. Có người lúc này trầm giọng nói. Không bao lâu, Lý gia tộc dài đến. Lý gia tộc trưởng nhìn về phía những người có mặt một chút, sau đó thản nhiên nói, tạm thời trước không cùng Diệp gia khai chiến, hết thảy chờ sau một tháng lại nói, có mạnh hơn thế lực có chỗ sắp đặt. Mọi người hoài nghi, tộc trưởng, cường thế hơn lực. Cường thế hơn lực là nhằm vào Diệp Vô Trần. Lý gia tộc trưởng lo lắng nói. Mọi người trầm mặc, tràn đầy khó hiểu. Diệp Vô Trần bọn hắn tự nhiên là biết đến. Từng là Đông Nguyệt Thành chân chính thiên tiêu, nhưng ở thời kỳ thiếu niên liền rời đi Đông Nguyệt Thành, đi đến mạnh hơn chỗ, bọn hắn đối với Diệp Vô Trần chuyện sau này biết cũng không nhiều. Chỉ biết là Diệp Vô Trần rời khỏi Đông Nguyệt Thành về sau, dường như lẫn vào rất tốt, còn tìm rồi giống nhau mạo có thể xưng tuyệt sắc nữ tử, đẹp nhất nhân tâm phách, làm bọn hắn cực kỳ rung động, đổi mới rồi đúng mỹ nhân hình dạng nhận biết. Mãi đến khi Diệp Vô Trần một lần cuối cùng khi trở về, tóc trắng phơ, tu vi bị phế, nghe nói đắc tội người. Đã từng tiên tiêu theo thời gian trôi qua, cũng trở nên dần dần biên giới hóa, có rất ít người lại để lên. Cho dù nhắc tới, cũng là bởi vì vợ của Diệp Vô Trần, vì phàm là nhìn qua Diệp Vô Trần thê tử người, đến nay cũng vẫn cảm thấy mười phần kinh diễm, cho dù là bọn họ đúng Diệp Vô Trần thê tử dung mạo đã có chút mơ hồ, nhưng lại nhớ rõ lúc trước mình bị kinh diễm cảm thụ, còn có kia phần đẹp. Cái khác không nên hỏi nhiều rồi, một tháng sau, chính là Diệp gia hủy diệt thời điểm. Lý gia tộc trưởng ánh mắt đột nhiên lạnh rất nhiều, động đến hắn người của Lý gia, nhất định phải trả giá đắt. Diệp gia cùng Lý gia tạm thời lâm vào bình tĩnh, tưởng ra biết được Lý gia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi về sau, thì không khỏi nghĩ đến cái gì, cho rằng Diệp gia lão tổ đột phá, bọn hắn căn cứ không cho phe thứ ba ngư ông đắc lợi ý nghĩ, liền thì không có chủ động cùng Diệp gia kích thích mâu thuẫn. Nhưng tưởng ra người luôn cảm giác sóng gió không như mặt ngoài như thế cứ như vậy bình tĩnh trở lại, dường như đều đang đợi nhìn cái gì. Qua hai ngày, về Diệp Hạo giết Lý gia quản sự chuyện, náo loạn đến xôn xao sùng sục, thậm chí toàn thành đều biết, thì theo hai ngày này bắt đầu, Diệp Hạo tên tại Đông Nguyệt Thành coi như là nhà nhà đều biết. Rất nhiều người biết được Diệp Hạo chiến tích về sau, không khỏi nghị luận ở Mỹ Diệp Hạo một chiêu tiêu diệt ngưng khí cửu trọng Lý gia quản sự, đây chẳng phải là nói, Diệp Hạo thấp nhất đều là ngưng khí cửu trọng, cũng có thể là ngự khí cảnh. Có người nhịn không được run giọng, 17 tuổi ngự khí cảnh, không khỏi cũng quá khoa trương. Đầu ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao có khả năng ngự khí cảnh? Ngươi cho rằng có đầy đủ linh hạch, đầy đủ tài nguyên có thể đột phá đến ngự khí cảnh? Muốn đột phá đến ngự khí cảnh, đầu tiên tại ngưng khí cảnh lúc muốn xông phá toàn thân thiếu huyệt, tiếp nhận đau khổ, cũng cần tích lũy, ta có thể khẳng định, Diệp Hạo nhiều nhất chính là ngưng khí cửu trọng, chỉ chẳng qua hắn tu hành mạnh hơn trên kỹ, mới có thể thừa dịp Lý gia quản sự dưới sự ứng phó không kịp, một chiêu mất mạng. Giờ khắc này ở Đông Nguyệt học viện, có không ít học sinh thì đang thán phục Diệp Hạo thực lực. Nếu là Diệp Hạo tham dự học viện vũ đạo đại tỷ lời nói, ta cảm giác thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất nhất định là Diệp Hạo. Hạ Trượng Kiếm mặc dù cũng là ngưng khí cửu trọng, nhưng nghĩ đến Hạ Trượng Kiếm cũng làm không được một chiêu mất mạng cùng cảnh vũ giả a. Tại bọn hắn nghị luận lúc, một bộ áo trắng, thân cao thẳng tắp Hạ Trượng Kiếm, vừa bận cũng nghe vào rồi trong tai. Hạ Trượng Kiếm ánh mắt lóe lên rồi một đạo lanh sắc, hắn thân làm thiên kiêu bảng thứ nhất, lại là Đông Nguyệt thành thành chủ nhi tử, thân phận của hắn cao quý, đối mặt Đông Nguyệt thành nhất lưu gia tộc thế lực, hắn vẫn đang cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới. Có thể nói, tất cả Đông Nguyệt học viện, hắn không có đem bất luận cái gì thiên kiêu bảng trên thiên kiêu để vào mắt. Hắn là Đông Nguyệt học viện vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ học viện một bầy kiến hôi lại đem hắn cùng Diệp Hạo so sánh với, còn nói hắn không như Lá Hạo. Hạ Trượng Kiếm trong lòng khắc phục, Diệp Hạo năng lực một chiêu mất mạng Lý gia quản sự, tại dưới điều kiện đặc biệt, hắn cũng có thể. Chương 20, đạo thư chương 20, đạo thư điều kiện đặc biệt. Chính là thừa dịp bất ngờ, đột nhiên đánh lén, đánh đối phương trở tay không kịp. Lại hoặc là đối phương vốn là bị thương. Một chiêu như vậy thẳng đánh đối phương yếu hại, một kích mất mạng, hắn Hạ Trượng Kiếm cũng có thể làm được. Một cái rắc rưởi gia tộc ra tới người, thật sự coi chính mình là rồng phượng trong loài người. Chắc hẳn Diệp Hạo giờ phút này định tại đắc chí, thưởng thụ vạn người chú mục a. Hạ Trượng Kiếm cười nhạo, lầm bầm lồ bầu, ta Hạ Trượng Kiếm nhất định tiến về Hoàng Thành học cung tu hành, học cung lão sư đến lúc đó sẽ đến Đông Nguyệt thành, bây giờ Diệp Hạo danh khí lớn, ta liền giẫm lên Diệp Hạo, nhường danh tiếng của ta đã đến đỉnh núi. Học cung lão sư thấy ta danh khí như thế vang dội, chắc chắn cao hứng. Hạ Trượng Kiếm rời đi, mệnh thị nữ đem một phần chiến thiếp đưa đến Diệp Hạo trong tay, hắn muốn tại vô số người dưới ánh mắt, đánh bại Diệp Hạo. Mà Diệp Hạo giờ phút này đang chờ tại viện tử của mình trong, nằm ở trên ghế bành, nhàn nhã nhìn Lâm Thi Ca 2 tỷ buổi tu luyện. Tung tung tung. Ngoài cửa viện vang lên tiếng gõ cửa, tiếp lấy vang lên giọng Diệp Bảo Bảo, "Diệp Hạo ca, có người tiện chiến thiếp. Vào đi." Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Bảo Bảo đẩy cửa tiến vào trong viện, phía sau hắn đi theo một vị 16 tuổi bộ dáng thiếu nữ. Thiếu nữ nét mặt cao ngạo, lỗ mũi nhìn xem người, ánh mắt miệt thị nhìn về phía Diệp Hạo, "Thiếu chủ nhà ta Hạ Trượng Kiếm, cho ngươi hạ chiến thiếp. Hai ngày sau tại Đông Nguyên học viện Vũ Đạo Đài, nhất quyết thắng bại." Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nằm ở trên ghế bành, sau đó ung dung mở miệng, không hứng thú. Thiếu nữ cười lạnh, con ngươi chằm chằm vào Diệp Hạo, "Này có thể không phải do ngươi, thiếu chủ nhà ta Hạ Trượng Kiếm là thành chủ chi tử, nếu ngươi không ứng chiến, vậy ngươi Diệp gia coi như phải xui xẻo." Một bên Diệp Bảo Bảo lập tức nổi giận, lạnh lùng chằm chằm vào thiếu nữ, "Thành chủ phủ thì ngon sao?" Thiếu nữ cười nhạo, tràn ngập khinh thường, thực chất bên trong lộ ra cao ngạo, nhất lưu gia tộc lý tưởng nằm ba nhà, dù cho là ba nhà lão tổ nhìn thấy thành chủ, đều muốn đem đầu thấp một chút, ngươi Diệp gia ở trong mắt thành chủ phủ chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Thiếu nữ cười lạnh, chằm chằm vào Diệp Hạo, "Ta là đang thông chi ngươi, không phải tại thương lượng với ngươi." Lâm Thi Ca 2 tỷ mỗi giờ phút này lạnh lùng chằm chằm vào thiếu nữ, "Công tử nhà ta nói không hứng thú thì không hứng thú." Thiếu nữ ha ha cười lạnh, "Đã như vậy, chờ coi." Dứt lời thiếu nữ liền quay người phải rời khỏi. Vừa mới chuyển thân, đột nhiên một cước vừa nhanh vừa mạnh đạp trúng thiếu nữ phía sau lưng, thiếu nữ ngã gục bình thường tư thế, trực tiếp nằm trên đất. Diệp Hạo một cước rơi vào rồi thiếu nữ trên mặt, qua lại nghiền ép, nét mặt bình thản. Thiếu nữ sau khi tỉnh hồn lại, sắc mặt của nàng đột nhiên bạo lạnh, ánh mắt dâng trào ra hàn ý lạnh lẽo, nàng thân làm Hạ Trượng Kiếm thị nữ, cho dù chỉ là cái thị nữ, có thể đối mặt nhất lưu con em của gia tộc, nàng vẫn đang năng lực thẳng tắp cái eo. Không biết có bao nhiêu người a du định hốt nàng, nhưng bây giờ, nàng lại bị Diệp Hạo giẫm nát dưới lòng bàn chân. "Diệp Hạo, ngươi dám đánh ta?" Ầm. Thiếu nữ vừa nói xong, thì bị Diệp Hạo một cước. Ầm. Một cước này là Diệp Bảo Bảo đạp đạp hết xì một tiếng, cái gì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thứ gì đó. "Ngươi, các ngươi không sợ chết không? Đánh ta, như cùng ở tại đánh Hạ Trượng Kiếm mặt." Thiếu nữ phẫn nộ. Ầm. Diệp Hạo một cước trực tiếp đem đối phương đạp đến rồi bên ngoài viện, sau đó nói với Diệp Bảo Bảo, "Chạy trốn, hảo hảo tiễn khách." Diệp Bảo Bảo lộ ra hung hăng nét mặt, ở bên ngoài một cước đạp hướng thị nữ, mãi đến khi đem thị nữ đánh sợ. Trong viện, Diệp Hạo tiếp tục lười biếng nằm ở trên ghế bành, tự hỏi nhân sinh. Người là quần cư độc vật, một khi tại phương diện nào đó tương đối đột xuất, liền sẽ có người không phục, tới cửa tìm cớ. Điểm này tránh không được, chỉ có thể biến càng ngày càng mạnh, mạnh đến lệnh một ít con rồi ngước nhìn, những kia con rồi tự nhiên là sẽ không lại đến tìm hắn để gây sự. Diệp Hạo đối với nhân tiền hiển thánh, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, không có chút nào hứng thú, chỉ nghĩ chuyên chú tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng tốt hơn. Nhưng nếu có người đánh vỡ hắn yên tĩnh, vậy hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Diệp Hạo lúc này nhìn về phía Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ 2 tỷ muội, "Các ngươi tiếp tục tu luyện." "Đúng, công tử." 2 tỷ muội tiếp tục tu hành. Diệp Hạo chờ mong hai người mau chóng mạnh lên, như vậy một ít việc nhỏ cũng không cần hắn tự mình đi làm, tựa như vừa mới người thị nữ kia, lại cần hắn tự mình động thủ, cảm giác hơi mệt. Hắn truyền Lâm Thi Ca 2 tỷ muội huyền giai thượng phẩm công pháp, tăng thêm sung túc tài nguyên tu luyện, giờ phút này Lâm Thi Ca 2 tỷ bội đã là luyện thể nhị trọng, rất thấp cảnh giới. Diệp Hạo thở dài một tiếng, và 2 tỷ bội trưởng thành, không biết cần bao lâu. Chẳng qua mau chóng luyện thể viên mãn tốt nhất. Hai người thân thể với hắn mà nói quá mức yếu đuối, hắn có khi đều muốn chú ý hạ có chừng có mực, nếu không không cẩn thận có thể liền không có mệnh. Diệp Hạo lúc này đứng dậy, về tới phòng của mình, theo trong linh hồn của hắn, trao đổi tại dị giới thời lấy được Vô Tự Thiên Thư. Diệp Hạo có thể xác định, này Vô Tự Thiên Thư rất có thể là thế gian mạnh nhất chí bảo. Năng lực căn cứ người tâm cảnh, diễn sinh ra vượt qua thiên giai công pháp. Thời khắc này Vô Tự Thiên Thư tổng cộng có 100 trang, chỉ có tiền 2 trang là hắn tu hành công pháp. Cha hắn công pháp đã sớm hóa thành một sợi đạo vận ngập vào đến phụ thân trong đầu. Tương đương với hay là chỉ có 2 trang có chữ biết. Diệp Hạo nhìn bản này Vô Tự thiên thư vẻ ngoài đại khí uy hoàng, hiện lên màu vàng kim, tản ra kim quang, xem xét thì rất bất phàm. Diệp Hạo đối với Vô Tự Thiên Thư huyền bí cũng chỉ thấy được rồi một góc, nhiều hơn nữa huyền bí còn không có chút nào đầu mối. Vô Tự Thiên Thư, vì sao không có chữ đâu? Lẽ nào tượng sách khác giống nhau, còn cần chính mình viết lên? Diệp Hạo suy đoán, sau đó tìm thấy bút lông, chuẩn bị một loạt công tác về sau, bắt đầu trên Vô Tự Thiên Thư viết chữ. Hợp. Diệp Hạo tùy tiện viết một hợp chữ. Sau đó nháy mắt sau đó, hợp chữ toát ra kim quang, tiếp lấy xuất hiện cái này đến cái khác chữ. Hợp Hoan Công sau đó toát ra Hợp Hoan Công công pháp thiên trường. Chọn bện một tờ. Diệp Hạo tâm thần chấn động, này Vô Tự Thiên Thư có thể diễn sinh công pháp, với lại diễn sinh hay là công pháp hoàn chỉnh. Căn cứ Vô Tự Thiên Thư tác dụng, Diệp Hạo không khỏi cho Vô Tự Thiên Thư lấy cái tên là Đạo Thư. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi nhi, bắt đầu viết chữ. Có tăng lên hay không thần kinh độ mẫn cảm công pháp, hoặc là cảm giác đau thần kinh, hoặc là làm cho người ngứa. Đạo Thư một trang này, chậm rãi toát ra càng ngày càng nhiều chữ. Hồn Kinh Quyết, có thể khiến người gia tăng cảm giác đau, lúc đối địch, đối phương có thể vì đau đớn khó nhịn, phân tán chú ý cũng có thể gia tăng ngứa một chút thần kinh, đem thần kinh độ mẫn cảm tăng lên tới gấp 10 gấp trăm lần. Công pháp này không tệ. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng, sau đó chỉ thấy môn công pháp này thiên trường, hóa thành nhìn bằng mắt thường không thấy kỳ quang, một mạch chui vào Diệp Hạo trong đầu. Diệp Hạo tiếp tục nghiên cứu đạo thư, hắn không biết đạo thư trong công pháp là thân mình thì tồn tại hay là đột nhiên diễn sinh ra. Diệp Hạo tiếp tục trên đạo thư viết chữ. Viết là nhưng có tăng lên linh căn tư chất công pháp. Chương 21, tăng lên linh căn tư chất chương 21, tăng lên linh căn tư chất chỉ thấy đạo thư một trang này, chậm rãi toát ra rất nhiều chữ, từng chữ cũng tản ra kim quang nhàn nhạt. Công pháp tên Thái Linh Quyết, vũ giả võ đạo tư chất, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ám, quang chín loại thuộc tính tư chất. Thuộc tính tư chất lại phân làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Tỷ như lửa hỏa linh căn nhất phẩm võ đạo tư chất, điều này võ đạo tư chất đối với lửa hỏa thuộc tính lực tương tác là thấp nhất và bình thường được xưng là tư chất kém. Còn nếu là lửa hỏa linh căn cửu phẩm tư chất, nói rõ người này đối lửa thuộc tính lực tương tác vô cùng cao, tu luyện lửa hỏa thuộc tính công pháp, lửa hỏa thuộc tính chiến kỹ, so sánh người bên ngoài mà nói, có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Võ đạo tư chất trời sinh, có đại vận khí người, có thể xuất sinh thì có cực cao võ đạo tư chất, thì có di truyền tổ tiên tư chất có thể, chẳng qua khả năng này cũng không lớn. Môn công pháp này có thể cải tạo tư chất, đây chẳng phải là nói ta có thể tùy ý cải tạo bất luận người nào tư chất, chỉ cần đối phương tu luyện Thái Linh Quyết. Loại công pháp này chỉ sợ đã vượt qua rồi thiên phẩm phạm chủ, căn bản không phải nhân lực có khả năng sáng tạo công pháp. Thì lúc này, đạo thư lật ra một tờ, tiếp tục chậm rãi toát ra màu vàng kim chữ. Tu hành Thái Linh Quyết tăng lên linh căn tư chất, cần phối hợp nói thư. Tiếp lấy lại chậm rãi toát ra một chút chữ, Thái Linh Quyết chỉ có thể do hắn tu hành, chính mình học rồi sau đó lại phối hợp đạo thư, là được cải tạo người khác tư chất. Ông. Đạo thư đột nhiên kim quang long lánh, một cỗ kim sắc quang mang chìm ngập vào Diệp Hạo trong đầu. Diệp Hạo cảm thấy đầu rất đau, trong đầu bị cưỡng ép quán thâu hàng loạt ký ức. Nguyên lai trên đời này có Cửu Đại Thiên Thư, đạo thư chỉ là Cửu Đại Thiên Thư bên trong đó một quyển, còn có thể thư, thời thư chờ chút, căn cứ đạo thư cho hắn cung cấp thông tin, nếu có thể tập hợp đủ Cửu Đại Thiên Thư, đem vô địch thiên thượng thiên hạ, vĩnh thế trường tồn, vạn cổ bất diệt. Diệp Hạo nhẹ hít một hơi, lập tức đem đạo thư chìm ngập vào thần hồn bên trong. Sau đó lâm vào trong suy tư. Hiện nay hắn năng lực 10 phần tín nhiệm người, chỉ có phụ thân Diệp Vô Trần, hắn trước tiên có thể tăng lên phụ thân tư chất. Diệp Hạo lập tức đi Diệp Vô Trần ở viện tử, Diệp Vô Trần giờ phút này vừa mới kết thúc tu luyện. Diệp Vô Trần nhìn thấy Diệp Hạo, ánh mắt lóe lên rồi một đạo nhàn nhạt vui mừng, không sai, đã đột phá đến ngự khí cảnh nhị trọng. Năng lực một chút xem thấu cảnh giới của ta, nhìn tới phụ thân đã khôi phục được đại cảnh giới thứ 5. Diệp Hạo từ tốn nói, đến rồi đại cảnh giới thứ 5, mới có thể một chút xem thấu người khác tu vi, vì đại cảnh giới thứ 5 liền ra đời linh thức. Diệp Vô Trần cười khẽ gật đầu, chẳng qua như thế vẫn chưa đủ, ta còn cần tiếp tục khôi phục, đúng, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Hạo nói, ta có tăng lên linh căn tư chất cách. Diệp Vô Trần tâm thần hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, tăng lên linh căn tư chất cách. Linh căn tư chất cũng được, tăng lên sao? Hắn dù sao cũng là tiếp xúc qua phiến đại lục này thế lực tối cường một trong, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có biện pháp nào có thể tăng lên linh căn tư chất. Ngươi muốn giúp ta tăng lên linh căn? Diệp Vô Trần. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát về sau, ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt lên tiếng, năm đó ta rời khỏi Đông vực, gặp phải một vị kỳ nhân, này kỳ nhân võ đạo tư chất rất bình thường, vẻn vẹn chỉ là kim linh căn nhất phẩm, hắn đúng lấp lánh kim thuộc tính lực tương tác rất thấp, nhưng hắn lúc đó phá vỡ ta đúng võ đạo thái độ, hắn vì kim linh căn nhất phẩm tư chất, lại tu luyện đến đại cảnh giới thứ 6, mơ hồ có đột phá đại cảnh giới thứ 7 dấu hiệu. Diệp Hạo lúc này thì ngồi xuống, thần sắc hắn bình thản, võ đạo tư chất là tiên tiên cũng cho rằng võ đạo tư chất thấp liền không thể đi xa, thực tế tu hành chú trọng hơn ngộ tính có thể thông qua nhiều nghiên cứu nhiều thực tiễn, hoặc là ngày nào trong đầu linh quang lóe lên, có thể đốn ngộ, ngươi là muốn nói, tu hành chú trọng hơn ngộ tính, tận lực không nên quá ỷ lại tư chất đúng không? Diệp Vô Trần cười nhẹ, nhìn tới hắn đã không thể đem nhi tử thật hợp lý thành một đứa bé đến đối đãi rồi. Ta cho ngươi tăng lên linh căn tư chất, có dù sao cũng so không có tốt. Diệp Hạo lúc này nói. Được. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hai người vào trong nhà, Diệp Hạo bắt đầu là Diệp Vô Trần cải tạo tư chất. Diệp Vô Trần thân mình võ đạo tư chất cũng không tính tốt bao nhiêu, nhưng hắn ngộ tính cao, tu hành tốc độ muốn so đa số người nhanh nhiều. Trải qua Diệp Hạo một phen cải tạo dưới, Diệp Vô Trần võ đạo tư chất biến thành kim linh căn cửu phẩm. Về phần cái khác linh căn, Diệp Hạo cũng không có tăng lên quá nhiều cũng quá mức yêu nghiệt rồi, như bị người biết được sẽ rất phiền phức. Hai cha con trò chuyện hồi lâu, từ lúc mới bắt đầu trò chuyện võ đạo tu luyện, lại cho tới bây giờ nguy cơ, cuối cùng nói chuyện phiếm, tâm sự việc nhà. Diệp Hạo chờ đợi hai canh giờ, liền rời đi. Vào đêm, Lâm Thi Ca hai tỷ muội cũng buồn ngủ, đã ngủ say, Diệp Hạo âm thầm là hai người tăng lên linh căn tư chất, cũng đem thủy linh căn tăng lên tới lục phẩm. Sau đó Diệp Hạo thì ngủ rồi. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, hai tỷ muội liền bắt đầu tu luyện. Hai người phát hiện tốc độ tu luyện hình như nhanh hơn không ít, trước đó đối với công pháp bên trên có chút ít không hiểu chỗ, đột nhiên thì bỗng chốc suy nghĩ minh bạch. Hai người không nghĩ quá nhiều, mà là bình tĩnh lại nghiêm túc tu luyện. Cũng không lâu lắm, cửa sân vang lên tiếng gõ cửa, sau đó lại vang lên Diệp Bảo Bảo thanh âm lo lắng, "Diệp Hạo ca, Diệp Thần ca cùng Diệp Phong ca bị hạ trượng kiếm đánh. Hạ trượng kiếm thị nữ uy hiếp chúng ta, nói ngươi một ngày không ứng chiến, hắn thì mỗi lần mái trèo thần Diệp Phong ca lăng nhục một phen." Diệp Bảo Bảo lo lắng lại phẫn nộ nói, "Hạ trượng kiếm thật bị uội, vì để cho Diệp Hạo ca ứng chiến, sử dụng ra kiểu này thủ đoạn hèn hạ." Diệp Hạo ca, ngươi năng lực không thể tới đem Hạ Trượng kiếm hung hăng đánh một trận. Viện cửa bị đẩy ra rồi. Đi. Diệp Hạo giờ phút này trong lòng đoàn nhìn một cỗ tức giận, hắn vốn là yêu thích tiến tính người, có thể luôn có người lặp đi lặp lại nhiều lần buộc hắn ra tay. Đông Nguyên học viện Vũ đạo đài bên trên, Hạ Trượng kiếm toàn thân áo trắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Mà dưới Vũ đạo đài, Diệp Thần Diệp Phong giờ phút này mặt mũi bầm dập, cả người xương cốt nhiều chỗ có thêm vết rạn, toàn thân quần áo đều là vết máu. Diệp gia một đám thiếu niên thiếu nữ đỡ lấy Diệp Thần Diệp Phong, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Có bị Diệp gia thiếu nữ khí năm đấm nắm chặt, hai mắt tràn ngập nồng đậm tủi thân cùng phẫn nộ, nước mắt cũng chảy xuống. Nàng rất muốn lên đài đem Hạ Trượng kiếm đánh một trận tơi bời. Nhưng nàng mới 13 tuổi, mới nhập học viện tu hành một năm, căn bản không phải đối thủ của Hạ Trượng kiếm. "Hạ Trượng kiếm, ngươi thật hèn hạ." Diệp gia thiếu nữ thanh âm còn có chút non nớt, khuôn mặt cũng là ngây thơ chưa thoát, thanh âm của nàng vang vọng xung quanh trăm mét. Trung quanh mấy trăm vị học viện học sinh nhìn thấy một màn này, từng cái âm thầm lắc đầu. Hạ Trượng kiếm mục đích rất rõ ràng, đã thương Diệp Thần Diệp Phong, chính là vì bức Diệp Hạo hiện thân. Thứ thời thì mau để cho Diệp Hạo đến ứng chiến, bằng không, ngươi người Diệp gia đừng nghĩ tốt hơn. Nói chuyện là Hạ Trượng kiếm thị nữ, nàng giờ phút này nét mặt cao ngạo, âm thanh lạnh băng, thiếu chủ đánh Diệp Thần Diệp Phong, cũng coi là nàng báo điểm thù, hôm qua nàng bị Diệp Hạo, Diệp Bảo Bảo nhục nhã, nàng giờ phút này nghĩ, cũng rất phẫn nộ phát điên. Chương 22, chấn nộ Diệp Hạo chương 22, chấn nộ Diệp Hạo Hạ Trượng kiếm thị nữ lời nói, cực kỳ phách lối, nhưng trừ ra người Diệp gia, không người dám nói cái gì. Lý gia thiếu niên thì trong đám người, Lý Lanh Hiên nhìn thấy thành chủ chi tử thì nhìn xem Diệp Hạo khó chịu. Trong lòng của hắn không khỏi trong bụng nở hoa. Diệp Hạo kẻ thù càng nhiều, hắn thì càng vui vẻ. Lý Lanh Hiên lúc này mỉa mai đúng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ nói, Diệp Hạo thực sự là cuồng vọng, học viện tiên tiêu bảng đệ nhất Hạ Trượng kiếm, lại là thành chủ chi tử, thân phận tôn quý, Hạ Trượng kiếm hạ chiến tiếp cho Diệp Hạo, đã rất cho Diệp Hạo mặt mũi, Diệp Hạo lại cho thể diện mà không cần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đáng đời. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ nghe được Lý Lanh Hiên về sau, từng cái không khỏi cười lạnh chà phúng, Lý Lanh Hiên, ngươi quên rồi ngươi là sao bị Diệp Hạo nhục nhã đúng không? Bị Diệp Hạo hạ bộ hung quá mức, theo lý mà nói nên cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng ta nhìn xem ngươi ra mặt rất dày, lại vẫn trước mặt mọi người xuất hiện, không sợ bị người chê cười sao? Còn có ngươi vậy Đường Minh Lý thiếu du, giống như ngươi. Lý Lanh Hiên nghe xong, sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống, nắm đấm thì chăm chú nắm lại. Diệp gia thiếu niên thấy thế, liền tiếp theo nói ra đâm trái tim lời nói, nhìn xem ngươi sắc mặt khó coi, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn trái với luật pháp, trực tiếp ra tay với chúng ta. Chẳng qua tin rằng ngươi thì không có lá gan kia, rác rưởi. Lý Lanh Hiên khí nắm đấm quang quắc rung động. Lý gia thiếu niên từng cái giận tím mặt, cùng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ mắng lên. Giờ phút này đợi trên Vũ đạo đài Hạ Trượng kiếm, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chờ đợi Diệp Hạo. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hạ Trượng kiếm kiên nhẫn từng chút một bị ma diệt rơi, càng bà, hắn thì càng tức giận. Hắn là thành chủ chi tử, lại là học viện tiên kiêu bảng thứ nhất, có thể Diệp Hạo lại là hoàn toàn không để mặt mũi, thậm chí tại ngày hôm qua lúc còn đả thương thị nữ của hắn. Nhìn tới Diệp Hạo thực sự là không cho ta Hạ Trượng kiếm mặt mũi a. Hạ Trượng kiếm lúc này mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy vẻ âm tàn. Diệp Hạo đến rồi, Diệp Hạo đến rồi. Thì lúc này trong đám người có người lớn tiếng la lên lên. Trung quanh mấy trăm học sinh nghe được âm thanh về sau, từng cái không khỏi sôi nổi lần theo tầm mắt nhìn sang. Hạ Trượng kiếm cũng không khỏi nhìn sang, khi thấy Diệp Hạo lúc, hắn không hiểu cảm thấy trong lòng chán ghét, có lẽ là bởi vì Diệp Hạo dài so với hắn còn anh tuấn, phủ lên hào quang của hắn. Diệp Hạo, ngươi là thật không cho ta Hạ Trượng kiếm mặt mũi a? Hạ Trượng kiếm lúc này đống nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Hạo. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ta để mặt ngươi. Diệp Hạo lúc này cao giọng, tiếng vang lên triệt tại xung quanh 200 mét. Vô số người nghe được Diệp Hạo về sau, từng cái chỉ cảm thấy Diệp Hạo quá mức cuồng vọng. Ngay cả thành chủ chi tử Hạ Trượng Kiếm cũng dám nói móc. Không quản sự tình nguyên nhân gây ra là ai đúng ai sai, nhưng võ đạo vi tôn thế giới, chỉ nói mạnh yếu, không nói đúng sai, yếu chính là nguyên tội. Mọi người cảm thấy Diệp Hạo thực sự là cuồng vọng, mặc dù gần đây danh khí rất lớn, tùy tiện nghiền ép rồi thiên kiêu bảng thứ 3 Lý Thiếu Du, nhưng cùng Hạ Trượng Kiếm so sánh, hay là có không nhỏ chênh lệch. Nhất là về mặt thân phận chênh lệch. Một tam lưu con em của gia tộc, một thành chủ chi tử, thân phận này chênh lệch giống rãnh sâu bình thường, cách mấy cái giai tầng. Diệp Hạo như thế nói móc mạnh hơn chính mình người, sẽ không sợ tai họa sao? Lý Lanh Hiên thấy thế, không khỏi cười lạnh quát chói tai, "Diệp Hạo, ngươi dám chống đối thành chủ chi tử, ta nhìn xem ngươi là chẳng sống." Bại tướng dưới tay, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta mở miệng. Diệp Hạo lạnh lùng liếc nhìn Lý Lanh Hiên một cái, mà chân sau nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình phiêu giật rơi vào rồi vũ đạo đài bên trên. Hắn mặt hướng Hạ Trượng Kiếm, ít nói lời vô ích, "Bắt đầu đi." "Tốt, tốt, tốt." Hạ Trượng Kiếm vỗ tay, sắc mặt tâm trầm, "Ta sống 17 năm, còn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ta như vậy." Nói nhảm nhiều quá. Diệp Hạo bước ra một bước, khí thế bàng bạc và tượng, cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Thân hình như mãnh hổ, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Trượng Kiếm trước mặt, trực tiếp một cái tát hô quá khứ. Hạ Trượng Kiếm ánh mắt ngoan lệ, Diệp Hạo dám dùng bàn tay hô hắn, đây là đối với hắn vũ nhục. Hạ Trượng Kiếm lập tức phản kích. Ầm. Hạ Trượng Kiếm cánh tay cốt trực tiếp vỡ vụn. Cách. Một cái tát ầm vang rơi vào rồi Hạ Trượng Kiếm trên mặt, vang lên thanh thúy to rõ tiếng vang, tại phụ cận quanh quẩn, vô số người đều nghe lọt vào trong tai. Hạ Trượng Kiếm bị một cái tát về sau, lòng tự tôn của hắn đột nhiên bốc lên đến đỉnh điểm, nhường hắn phá phòng. Hắn đường đường thành chủ chi tử, vô số người ngưỡng mộ, lại là thiên tiêu bảng thứ nhất, không biết có bao nhiêu người chỉ có thể đứng xa nhìn hắn, mà không được cận thân. Nhưng hôm nay ngay trước mắt bao người, hắn bị Diệp Hạo hôn một cái tát. Hắn không cách nào nhịn được, cũng không muốn nhẫn. Diệp Hạo, a, cách, thí ngươi loại này tiểu ma cà đông, ta vốn không muốn phản ứng ngươi, không ngờ rằng nhưng ngươi đối với tộc ta người ra tay, vậy ta liền không thể tha cho ngươi. Cách, một cái tát lần nữa hô quá khứ, Hạ Trượng Kiếm khỏe miệng trực tiếp phun ra huyết. Thí ngươi loại này rất hại, thật không biết có tư cách gì cho ta hạ chiến thiếp. Nói ta không nể mặt ngươi, ngươi cũng xứng ta nể mặt ngươi. Cách. Thì ngươi thực lực này, cùng Lý Thiếu Du những người kia khác nhau ở chỗ nào? Ầm. Hạ Trượng Kiếm đã nằm trên mặt đất, Diệp Hạo giờ phút này thì là dùng chân đạp. Tự cho là cao quý, ngươi chẳng qua chỉ là sinh ra ở có thế trong gia đình thôi, trong mắt ta, ngươi ngay cả rác thải cũng không bằng. Phanh 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 phanh. Diệp Hạo liên tiếp đạp rất nhiều chân, đem Hạ Trượng Kiếm cả người xương cốt, nhiều chỗ cũng đạp sản sinh vết rạn, có nhiều chỗ tức thì bị đạp gãy. Diệp Hạo đạp mạnh, đồng thời liên tục đạp hồi lâu không thấy dừng lại. Vì Diệp Hạo hôm nay là thật nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần có người đến tìm hắn để gây sự, thật sự cho rằng hắn là bùn nặng, thật sự cho rằng hắn có cái này nhàn tâm. Hắn hôm nay liền tại trước mắt bao người hung hăng ngược đánh Hạ Trượng Kiếm, nhường có ít người hiểu rõ, ít đến quấy rầy hắn, cũng đừng hòng dùng nhằm vào tộc khác người thủ đoạn, bước bách hắn đương chiến. Mãi đến khi đem Hạ Trượng Kiếm đánh hôn mê, Diệp Hạo mới ngừng lại được. Hắn lúc này thân thể thẳng tắp, mặt hướng học viện vô số người, lớn tiếng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta, cùng lên đi. Hôm nay ta Diệp Hạo liền cho các ngươi một cơ hội, qua hôm nay, nếu là còn có người quấy rầy ta, kết cục lại so với Hạ Trượng Kiếm thảm gấp 10 gấp trăm lần. Giọng Diệp Hạo quanh quẩn tại xung quanh một dặm, mỗi người cũng rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Bọn hắn giờ phút này ngây ra như phỗng, tâm thần rung động nhìn vũ đạo đài trên Diệp Hạo. Diệp Hạo lại trực tiếp nghiền ép rồi Hạ Trượng Kiếm, với lại đem Hạ Trượng Kiếm ngược vô cùng thê thảm. Đây chính là Hạ Trượng Kiếm a, Diệp Hạo làm sao dám? Mọi người kinh ngạc, giờ phút này nghe được Diệp Hạo về sau, không người còn dám nói cái gì về phần khiêu chiến Diệp Hạo. Điên rồi đi. Ngay cả ngưng khí cảnh cửu trọng Hạ Trượng Kiếm đều không phải là Diệp Hạo đối thủ, bọn hắn có thể là Diệp Hạo đối thủ. Muốn đánh bại Diệp Hạo, trừ phi là ngự khí cảnh cường giả ra tay. Có thể nào có ngự khí cảnh học sinh? Căn bản không có. Cũng chỉ có học viện lão sư là ngự khí cảnh. Mà tới được ngự khí cảnh đều cũng có nhất định số tuổi, làm sao có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ đi khiêu chiến Diệp Hạo. Chương 23, dị giới nữ đế Đông Mạch Ly. Chương 23, dị giới nữ đế Đông Mạch Ly. Đến tận đây đánh một trận. Đông Nguyên học viện học sinh hoàn toàn phục rồi, không người còn dám khiêu chiến Diệp Hạo, cũng không dám lại nhằm vào Diệp gia thiếu niên thiếu nữ. Cùng Diệp Hạo có thủ Lý Lãnh Hiên, Tưởng Thiếu Kiệt, còn có Lý gia cùng Tưởng gia thiếu niên thiếu nữ. Giờ phút này từng cái mặt xám như cho tàn, cảm thấy tuyệt vọng. Vốn cho rằng Hạ Trượng Kiếm ra tay, có thể đem Diệp Hạo ngược dừng lại, có thể kết quả cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Như Lý Gia thiếu niên cùng Tưởng Gia thiếu niên hiểu rõ Diệp Hạo từng một chiêu giết ngưng khí cựu trọng Lý Gia quản sự, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng cho rằng Hạ Trượng Kiếm có thể đánh thắng Diệp Hạo. Chỉ là Lý Gia thiếu niên cũng không biết, giết Lý Gia người quản sự chính là Diệp Hạo. Diệp Hạo giết Lý Gia quản sự chuyện, chỉ có số ít người biết được. Thời khắc này Diệp Gia thiếu niên thiếu nữ từng cái hoan hô lên, cao giọng hô hào Diệp Hạo tên. Diệp Hạo, Diệp Hạo, Diệp Hạo, tiếng hò hét, tiếng hoan hô, theo Diệp gia thiếu niên thiếu nữ trong miệng truyền ra. Vũ đạo đài bên trên, Diệp Hạo thấy không có người còn dám khiêu chiến hắn, nghĩ đến đều sợ rồi, hắn thì tỉnh luôn luôn ra tay giáo huấn những thiếu niên này. Diệp Hạo lúc này hạ vũ đạo đài, đi tới Diệp Thần Diệp Phong, còn có một đám Diệp gia thiếu niên thiếu nữ bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Thần Diệp Phong mặt mũi bầm dập, trên người đều là vết máu, xương cốt thì bị thương. Diệp Hạo tâm lý tràn vào rồi một dòng nước ấm, biết rõ không địch lại Hạ Trượng Kiếm, nhưng như cũng vì khẩu khí, đánh với Hạ Trượng Kiếm một trận. về nhà. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt nói xong, sau đó cùng một đám Diệp gia thiếu niên thiếu nữ cùng rời đi, những nơi đi qua, tất cả mọi người tự giác nhường ra một con đường. Trên đường, Diệp Hạo thản nhiên nói, từ giờ trở đi, các ngươi cũng nghỉ học đi, có trong tộc người dạy các ngươi tu luyện, không cần thiết đợi tại Đông Nguyệt học viện. Tốt, trước đây tại học viện thì không có ý gì, chẳng qua trong tộc trưởng bối nói người là quần cư độc vật, muốn nhiều cảm thụ cảm giác người khác nhau cùng chuyện, còn nói cùng học viện học sinh tạo mối quan hệ, đúng về sau rời khỏi học viện sẽ có giúp đỡ, như bây giờ, ta cảm giác hay là nghỉ học tốt. Một Diệp gia thiếu niên nói. Những người còn lại thì sôi nổi gật đầu, cảm thấy tại học viện tu luyện cũng liền như thế, còn không bằng đợi tại Diệp gia. Diệp Hạo nhẹ nhàng cười lấy. Hắn nhường Diệp gia thiếu niên nghỉ học, chủ yếu là lo lắng có người sẽ đối với đồng tộc người bất lợi. Phụ thân đã từng nói, tiếp qua không đến một tháng, 16 năm kỳ hạn liền đấy. Nếu là đến lúc đó mẫu thân không có thể trở về Diệp gia, như vậy phụ thân đã từng kẻ thù, chắc chắn có hành động. Mà phụ thân đã nói với hắn, mẫu thân hắn nhất định là không về được, cho nên một hồi đại chiến, lại chỗ khó tránh khỏi. Đến bây giờ Diệp Hạo cũng không biết phụ thân Diệp Vô Trần cùng các cá thế lực trong lúc đó có cừu hận gì. Hình như phụ thân không phải vô cùng vui lòng nói, chẳng qua sao cũng được, hắn sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Bây giờ phụ thân khôi phục được đại cảnh giới thứ 5, đối mặt các đại đỉnh tiêm thế lực thì có chút sức lực, và phụ thân khôi phục lại đã từng đỉnh phong, nếu là có thể tiến thêm một bước thì triệt để không sợ các đại đỉnh tiêm thế lực. Về đến Diệp gia về sau, Diệp Hạo cùng Diệp Thần Diệp Phong đám người trò chuyện nửa canh giờ, sau đó liền về tới chỗ ở của mình. Đóng kỹ cửa phòng, xuất ra màu vàng kim đạo thư, lại lấy ra bút lông, tại đạo thư trong đó một tờ viết chút ít chữ. Đạo thư thông linh, nhưng không thể nói, đồng thời cũng không thể tùy ý nói chuyện phiếm, chỉ có liên quan đến về đại đạo công pháp sự tình, đạo thư mới có chỗ đáp lại. Diệp Hạo viết xuống một hàng chữ, nhưng có gia tăng người ngộ tính công pháp. Trước đó tuy được rồi Thái Linh Quyết, năng lực tăng lên người khác linh căn tư chất, nhưng hắn cũng không thể tăng lên tộc nhân tư chất, tăng lên tộc nhân nhiều, khó tránh khỏi sẽ đem việc này tiết lộ. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn khác sâu hiểu rõ. Nhưng nếu có năng lực gia tăng ngộ tính độ bật, có thể tránh rất nhiều chuyện. Ngộ tính nếu là kéo căng, hoàn toàn không kém gì đem linh căn tư chất tăng lên tới tối cao. Linh căn tư chất vi tiên tiên, tiên tiên thì đúng nào đó thuộc tính có lực tương tác, lúc tu luyện một cách tự nhiên có thể đã hiểu. Mà ngộ tính cao lời nói, thì có thể đền bù linh căn tư chất chưa đủ khuyết điểm, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo thuộc tính đạo pháp, giống nhau có thể đột phá đến cảnh giới rất cao. Đúng lúc này, đạo thư một trang này chậm rãi toát ra một ít chữ, từng chữ cũng bốc lên kim quang nhàn nhạt. Thứ 100 trang là ngộ đạo trang, mở ra thứ 100 trang, có thể tùy ý xung quanh 5 dặm phạm vi bên trong, tu luyện người gia tăng ngộ tính gấp 10. Thời gian tu luyện càng dài, gia tăng ngộ tính bội số càng nhiều. Diệp Hạo tâm thần hơi rung, thật là có gia tăng nộ tính cách. Đây vẫn chỉ là cựu đại thiên thư bên trong đó một quyển đạo thư, kia ngoài ra 8 bản thiên thư đâu. Tỷ như thể thư, thời thư, hồn thư và tùy ý đạt được một quyển, thì có thể làm cho mình tu luyện một ngày ngàn dặm. Chỉ là ngoài ra 8 bản thiên thư hắn căn bản không biết ở đâu, có thể tại thế giới khác đi. Hắn bản này đạo thư đều là tại dị giới lấy được, ngoài ra 8 bản thiên thư có thể tản mát tại địa phương khác nhau đi. Có rất nhiều thế giới khác nhau, chờ ta tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể tiến về thế giới khác, bao gồm lúc trước hồn xuyên trăm năm thế giới. Nhớ ra hồn xuyên dị giới trăm năm, Diệp Hạo trong đầu không khỏi hiện lên một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Dáng người cao gầy thon dài, dáng vẻ cực kỳ hoàn mỹ, tìm không ra mảy may tì vết. Hình dạng dùng tuyệt sắc để hình dung cũng không quá đáng chút nào, đẹp hoàn mỹ không một tì vết, dù là không nói một lời, chỉ là lặng lặng đứng, liền cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách, quỷ mê tâm khiếu cảm giác. Một thân áo đỏ váy dài, nét mặt thanh lãnh, trong mắt có vẻ lạnh lùng. Nữ tử kia là dị giới ma tu. Tu vi không rõ, chỉ biết là rất cường đại. Từng cùng Diệp Hạo từng có 3 năm tình duyên, nhưng cuối cùng lại vứt bỏ hắn mà đi. Diệp Hạo lúc trước hỏi nguyên nhân, nữ tử lạnh lùng nói với hắn, nàng tại lịch luyện hồng trần tinh kiếp, cảm ngộ thất tình lục dục, chỉ vì tu vi tiến thêm một bước. Nói trắng ra, Diệp Hạo chính là cái công cụ người, là kêu ma tu nữ tử tu đạo dùng công cụ người. Diệp Hạo biết được chân tướng về sau, trong lòng phẫn nộ hận không thể đem đối phương nốt lại làm đủ. Thời gian 3 năm, hắn bỏ ra tình cảm chân thực, nhường hắn không chỗ sắp đặt linh hồn có rồi ký thác, thật không nghĩ đến, hắn lại bị đùa bỡn rồi tình cảm. Từ đó về sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy ma tu nữ tử. Diệp Hạo từ đây đúng tình yêu không còn hướng tới, cảm thấy không có ý nghĩa. Bị lừa 3 năm tình cảm, Diệp Hạo tâm lý là phẫn nộ. Đối đãi ta chứng đạo thành đế về sau, có thể nhìn thấy ngươi đi. Đông Mạch Ly, đời này ta không đem ngươi hung hăng trả đạp lăng đủ, ta tâm niệm chỗ sâu, khó mà thật sự thông suốt. Diệp Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu suy tưởng, vứt bỏ tạp niệm, trong bình tĩnh tâm. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Diệp Hạo nội tâm bình tĩnh trở lại. Sau đó cứ như vậy mở ra thứ 100 trang đạo thư, điều khiển đạo thư, đem mắt thường không thể nhận ra ngộ đạo kim quang, người bên ngoài cũng vô pháp cảm giác được kim quang, bao phủ tất cả Diệp gia. Diệp gia tộc nhân tổng cộng 850 người, tăng thêm người làm trong nhà cùng nha hoàn, tổng cộng 1500 người. Diệp Hạo phát hiện, hắn có thể mang tính lựa chọn đem ngộ đạo hiệu quả ra thân tại Diệp tộc trên thân người, mà nha hoàn cùng hạ trên thân thể người mặc dù thì có ngộ đạo hiệu quả, nhưng hiệu quả rất thấp. Nha hoàn cùng người làm trong nhà cuối cùng không phải bản tộc người, Diệp Hạo chỉ đem lưu lại ngộ đạo hiệu quả ra thân tại rồi trên người bọn họ. Chương 24, Diệp gia thực lực chân chính chương 24, Diệp gia thực lực chân chính thời khắc này Diệp gia. Có 1/4 tộc nhân đang tu luyện, còn lại 3/4 tộc nhân hoặc là ở bên ngoài bận rộn, hoặc là ở gia tộc đội vàng đủ loại chuyện. Tuổi nhỏ thì tại chơi đùa, tuổi tác đặc biệt lớn thì tại nghiêm túc tu luyện, hy vọng có thể tiến thêm một bước, gia tăng cá nhân thực lực, cũng có thể gia tăng tuổi thọ. ừng, thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp gia phủ đệ tối hậu phương một loạt chỗ sâu trong mật thất, có một lão nhân đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó lộ ra nụ cười, nhắm mắt lại, nghiêm túc tu luyện. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được thời cơ đột phá. Em ở ngự khí đỉnh phong trọn vẹn 5 năm, rốt cuộc tìm được phù hợp ta thuộc tính đột phá đến linh hải cơ hội rồi. Thì ra là thế, tu thân đúng là như vậy, ta lĩnh hội dòng dã 10 năm, cuối cùng muốn đột phá đến đại cảnh giới thứ 5 tụ thần cảnh rồi, cũng coi như không có thẹn với không đủ cho công pháp của ta. Lão giả vẻ mặt dễ dàng rất nhiều. 16 năm trước, tộc nhân Diệp Vô Trần theo đông ngược bên ngoài, theo vợ của Diệp Vô Trần chỗ nào đạt được không ít phẩm cấp cao công pháp, sau đó nhường hắn tu luyện, hắn mặc dù cảnh giới có rồi rất lớn đột phá, nhưng vẫn luôn cắm ở linh hải cảnh đỉnh phong, không cách nào đột phá đến tụ thần cảnh. Dù là hắn hỏi thăm Diệp Vô Trần, có thể Diệp Vô Trần nói, mỗi người sở tu công pháp khác nhau, võ đạo thuộc tính cũng khác biệt, đột phá cách thức cũng khác biệt, hắn cũng vô pháp cho cái chính xác ý kiến, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội. Lão giả lúc này nhắm mắt lại, xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt linh thạch, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Nếu là Diệp Hạo nhìn thấy một màn này lời nói, chắc chắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp gia không phải Tam Lưu gia tộc sao? Làm sao còn có linh hải cảnh đỉnh phong lão tổ? Thậm chí đều muốn đột phá đến đại cảnh giới thứ 5 tụ thần rồi. Cảnh giới võ đạo theo luyện thể, ngưng khí, ngự khí, linh hải, tụ thần, mỗi một cảnh đều là ngày đêm khác biệt. Một vị linh hải cảnh là có thể tại Đông Nguyệt thành đi ngang. Linh hải cảnh bất kể đặt ở đông vực ở đâu, cũng tính được là một tên cường giả chân chính rồi. Nếu là đột phá đến tụ thần cảnh, dù cho là tại Đại Chu hoàng triều, hoặc là Vân Kiếm tông, cùng với ngàn năm thế gia chỗ nào, cũng tuyệt đối thuộc về thật sự làm cho người ngưỡng vọng cảnh giới. Chẳng qua Diệp Hạo cũng không biết đây hết thảy, nếu là biết, chắc chắn tâm trạng buồn bực. Sớm biết Diệp gia mạnh như vậy, hắn năm đó làm gì nén giận. Diệp Hạo giờ phút này đợi trong phòng, tương đạo thư thu nhập rồi thần hồn bên trong, chẳng qua đạo thư thứ 100 trang trong thần hồn vẫn là mở là Diệp gia tộc nhân gia tăng nội tính. Tại một ngày này, Diệp gia rất nhiều người sôi nổi đột phá, trong tộc một ít lâu dài bế quan trưởng bối cùng lão tổ, sôi nổi xuất quan, cảm thụ hạ bên ngoài không khí mới mẻ. Cảnh giới đột phá, tâm tình cũng thông thuận rồi, mỗi cái đột phá cảnh giới người giờ phút này tâm trạng cũng rất không tồi. Diệp gia một đám lao tổ hội tụ vào một chỗ, khi biết đối phương cũng đột phá cảnh giới lúc, cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Cho chuyện sau một hồi, một vị tóc trắng, thần sắc hồng nhuận lão nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người thấy thế, sôi nổi lộ ra vẻ mừng rỡ. Phụ thân, cha, 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 phụ thân. Một đám lao tổ nhìn về phía lão nhân, sôi nổi thân thiết kêu lên. Khí sắc này hồng nhuận lão nhân, tên là Diệp Chiến Thiên, là Diệp gia chân chính lão tổ. Gia phả tờ thứ nhất, Diệp tộc người sáng lập, chính là trước mặt tóc trắng, thần sắc hồng nhuận lão nhân, Diệp Chiến Tiên. Diệp Chiến Tiên chỉ có một vị thê tử sinh ra cựu nhi ngũ nữ, là Diệp gia khai chi tán diệp. Cựu nhi ngũ nữ thì đã sớm thành Diệp gia đời thứ 2 lão tổ, thậm chí con của bọn hắn cũng thành rồi Diệp gia đời thứ 3 lão tổ. Đời đời truyền lại, tân hỏa truyền thừa. Diệp Chiến Tiên nhìn con cái của mình, không khỏi lộ ra nụ cười thân thiết, ta đột phá tụ thần rồi. Một đám nhi nữ nghe xong, từng cái lộ ra nét mừng, cha, ngươi đột phá tụ thần, chúng ta Diệp gia tại đây đông ngực thì càng có niềm tin rồi. Chúc mừng cha. Một vị lão nhân mừng rỡ chúc mừng, theo một vị lão nhân trong miệng hô lên cha hai chữ, luôn cảm giác có chút buồn cười, nhưng hắn không hề cảm thấy cái gì, hắn vĩnh viễn là phụ thân nhi tử. Diệp Chiến Tiên cười khẽ, đem chính mình đột phá chuyện cùng người thân chia sẻ, cùng theo một lúc vui vẻ vui vẻ. Này may mắn mà có không bụi à, ta Diệp gia năng lực có hôm nay, không bụi không thể bỏ qua công lao. Diệp Chiến Tiên thở dài một tiếng, đáng tiếc không bụi bị phế rồi đan điền khí hải, đợi một thời gian ta nếu có thể đi ra đông ngực, nhất định phải tìm đến khôi phục khí hải cách. Đời thứ 2 cùng đời thứ 3 lão tổ nghe xong, từng cái thần sắc kiên định, chúng ta nếu có thể đi ra đông vực, chuyện thứ nhất liền đi tìm năng lực khôi phục khí hải cách, không đủ đứa nhỏ này vốn là Diệp gia chân chính thiên kiêu, mặc dù võ đạo tư chất không cao, nhưng ngộ tính lại là cực cao, nếu là không đủ năng lực lại lần nữa tu hành, tương lai tất thành đại khí, uy chấn bát phương. Diệp Chiến Tiên gật đầu, nhường Diệp gia đời thứ 8 trở lên tộc nhân đều tới nơi này đi, có một số việc cũng nên để bọn hắn hiểu rõ rồi. Một lát sau, Diệp tộc vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông này quanh quẩn tại tất cả Diệp tộc. Đông, đông, đông. Mỗi một âm thanh cũng tràn đầy trang nghiêm túc mục. Diệp gia tộc nhân nghe được thanh âm này về sau, từng cái sắc mặt biến hóa. Diệp gia rất ít xuất hiện dạng này tiếng chuông, một khi vang lên, nhất định có đại sự xảy ra. Một tiếng chuông vang, lại dừng lại 5 cái thời gian hô hấp, đại biểu Diệp gia lão tổ Diệp Chiến Tiên tự mình muốn tụ tập Diệp gia tộc nhân. Dừng lại 5 cái hô hấp về sau, vang lên lần nữa rồi 2 tiếng chuông vang, sau đó lại dừng lại 5 cái hô hấp thời gian, đại biểu cho Diệp gia đời thứ 2 lão tổ cũng muốn hội tụ. Sau đó là 3 tiếng chuông vang, đời thứ 3 lão tổ hội tụ. Mỗi vang xong sau đều sẽ dừng lại 5 cái thời gian hô hấp, mãi đến khi có một lần liên tục vang lên bắt vang về sau, đại biểu Diệp gia theo đời thứ 8 tộc nhân đến đời thứ nhất lão tổ đều muốn tụ tập. Chẳng qua này cùng Diệp gia thiếu niên không quan hệ, bọn hắn thuộc về bát đại sau đó tộc nhân. Diệp gia bát đại tộc nhân nghe chung biến sắc, sau đó nhanh chóng tiến về Diệp gia hậu phương chỗ sâu. Đợi bọn hắn đã đến chỗ về sau, liền nhìn thấy một đám lão tổ chính lơ lửng giữa không trung, đồng thời vững như bàn thạch. Cơ mờ nở. Chọc trời như thế ổn, đây là linh hải cảnh sao? Diệp gia một vị trung niên nam nhân kinh ngạc nghẹn ngào. Lão tổ, các ngươi sao đều là linh hải cảnh? Diệp gia đời thứ 3 trở xuống tộc nhân, giờ phút này mặt mũi tràn đầy rung động, tâm thần chấn động, cảm thấy quá khó có thể tin. Diệp gia trước 3 thay mặt lão tổ, sao đều là linh hải cảnh? không phải ngự khí cảnh sao? Diệp Chiến Thiên thấy bát đại tộc nhân đều tụ không sai biệt lắm, nhưng vẫn luôn có một người không có xuất hiện, cũng là hắn muốn đi gặp nhất người. Không đủ sao không đến? Diệp Chiến Thiên nghi ngờ nói. Đến rồi. Lúc này một thanh âm vang lên, mọi người lần theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, sau đó từng cái ngây ra như phỗng, ngay cả Diệp Chiến Thiên cũng bối rối. Chỉ thấy Diệp Vô Trần anh thần tuấn lãng, toàn thân áo trắng, có thể xưng thế gian tối nam tử tuấn mỹ, hắn chọc trời hư đạp, bình tĩnh ung dung. Diệp gia tộc nhân thấy một màn này, từng cái lộ ra vẻ giật mình. Cơ mờ nở. Không đủ ngươi năng lực tu luyện, còn có thể bay. Ngươi là linh hải. Chương 25, không, ta là tụ thần cảnh. Chương 25, không, ta là tụ thần cảnh. Không, ta là tụ thần. Diệp Vô Trần nhàn nhạt cười khẽ, sau đó mới hạ xuống. Diệp gia tộc nhân giờ phút này khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn hiểu rõ Diệp Vô Trần bị phế rồi khí hải, không cách nào lại tu luyện, nhưng bây giờ cũng lăng không hư độ rồi. Mà cũng không ít Diệp gia tộc nhân đúng Diệp Vô Trần trước kia cảnh giới vốn cũng không hiểu rõ, chỉ biết là Diệp Vô Trần từng là Diệp gia, là Đông Nguyệt thành chân chính thiên kiêu. Nhưng Diệp Vô Trần đi ra Đông Nguyệt thành về sau đó cụ thể đột phá đến cảnh giới gì, bọn hắn cũng không rõ, chỉ biết là sau đó Diệp Vô Trần cuối cùng trở về thời điểm, khí hải bị phế rồi. Không ngờ rằng Diệp Vô Trần cũng mẹ nó là tụ thần rồi. Đây chính là cảnh giới võ đạo đại cảnh giới thứ 5A, đủ để khai tông lập phái. Diệp Chiến Thiên giờ phút này vô cùng hưng phấn, nhìn về phía Diệp Vô Trần, liên tục, "Tốt, tốt, tốt, ta Diệp gia lại nhiều thêm một vị tụ thần, tại đây đông vực, chúng ta Diệp gia càng có niềm tin." Diệp gia rất nhiều tộc nhân nghe được Diệp Chiến Thiên về sau, từng cái khiếp sợ không thôi, tâm thần rung động, run giọng nói, "Lão tổ, cái gì gọi là lại nhiều vị tụ thần? Lẽ nào lão tổ là tụ thần?" Diệp Chiến Thiên cười khẽ, nhìn về phía người nói chuyện, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? "Vâng." Diệp gia tộc nhân tâm thần mãnh run rẩy, bọn hắn Diệp gia hai vị tụ thần. Bọn hắn Diệp gia sao lợi hại như thế? Sao lại mạnh mẽ như thế? Rất nhiều tộc nhân cho rằng, bọn hắn lão tổ chỉ là ngự khí đỉnh phong, thậm chí vì tuổi thọ không nhiều, đã không cách nào phát huy ngự khí đỉnh phong thực lực. Nhưng bây giờ nói cho bọn hắn, lão tổ là tụ thần. Đây con mẹ nó cũng quá để người khó có thể tin. Lão tổ là tụ thần, chúng ta đời thứ 2, đời thứ 3 lão tổ đều là linh hải. Một vị đời thứ 2 lão tổ lúc này cười khẽ một tiếng, đồng thời chú ý tộc nhân nét mặt phản ứng, hắn thì thích xem đến trong tộc vãn bối vẻ mặt bộ dáng kiếp sợ, cái loại cảm giác này, đừng đề cập sảng khoái hơn rồi. Quả nhiên, Diệp gia tộc nhân sau khi nghe, trực tiếp không kiềm chế được nỗi lòng, cảm giác một vạn đầu hắc mã tòng tầm trên đầu lao vút tới. Cơ mờ nờ lão tổ, các ngươi cũng quá năng lực gần dấu a. Nhiều năm như vậy, chúng ta lại một chút không biết rõ tình hình. Sớm biết các ngươi lợi hại như thế, chúng ta không cần ở bên ngoài nén giận. Một vị tộc nhân nhịn không được phàn nàn nói. Diệp Chiến Thiên lộ ra hiền lành nụ cười hòa ái, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ta Diệp gia chỉ có ẩn dấu thực lực mới có thể bảo trụ Diệp gia a. Tất nhiên mọi người cao hứng như vậy ta cũng tới tú một đợt. Lúc này, đương đại tộc trưởng Diệp Thanh Vân cười khẽ dưới, mà hậu thân hình vững vàng lơ lửng giữa không trung. Tuy nói ngự khí cảnh cũng bay được, nhưng ngự khí cảnh lúc phi hành lại không cách nào gìn giữ chọc trời đứng im, vững như bàn thạch, giống đứng trên đất bằng giống nhau ổn, mà linh hải cảnh lại như giống trên đất bằng. Mọi người thấy thế, từng cái lộ ra vẻ mặt chấn kinh chi sắc, nhịn không được chửi mẹ. Tộc trưởng, ngươi lại thì che giấu thực lực. Cơ mờ nở. Muốn hay không chơi như vậy? Cần thiết hay không? Thanh Vân, ngươi như thế nào là linh hải cảnh? Cùng Diệp Thanh Vân cùng thế hệ người, giờ phút này vẻ mặt kinh ngạc, thực sự quá mẹ nó kinh người rồi. Diệp Thanh Vân ung dung cười nói, ta tốt xấu là tộc trưởng, có linh hải cảnh tu vi không phải rất bình thường sao? Ta biết lao tổ cảnh giới chuyện, không phải cũng là rất bình thường sao? Lao tổ bế quan tu luyện, ta tộc trưởng này nếu là ngay cả một sự tình cũng không biết lời nói, ta sao quản lý gia tộc? Diệp Thanh Vân cười nhẹ, hắn đã sớm nghĩ chứa cái này so, ngại hà lao tổ không cho hắn bại lộ tu vi, hắn luôn luôn tại nhẫn, tiểu này đỉnh chỉ bí mật cảm giác, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Bây giờ cuối cùng trang một đợt, hắn là thực sự vui vẻ à, tâm tình cũng thông thuận rồi rất nhiều. Tộc nhân giờ phút này trong lòng có một vạn đầu hắc mã bước qua, cảm giác bọn hắn thật lãng ốc, bị lao tổ lừa gạt lâu như vậy. Tốt, sau đó nói chính sự đi. Diệp Chiến Thiên giờ phút này thu liễm lại rồi nụ cười, thần sắc nghiêm túc đảo qua ở đây tất cả mọi người, sau đó nói, chuyện thứ nhất, ta Diệp gia bây giờ tuy có 2 vị tụ thần, hơn 10 vị linh hải, nhưng chúng ta Diệp gia thì có địch nhân của chúng ta là Hỏi Kiếm Tông, là Đại Chu Hoàng Triều, là ngàn năm thế gia Hứa gia. Diệp gia tộc nhân nghe xong, từng cái lấy làm kinh hãi, trong lòng mọi loại khó hiểu. Lão tổ, chúng ta Diệp gia sao nhiều như vậy địch nhân? Kia Vân Kiếm Tông, còn có Đại Chu Hoàng Triều, ngàn năm thế gia Lôi gia, đều là đông vực đứng đầu nhất thế lực a. Nghe đồn những thứ này đỉnh tiêm thế lực tông chủ, còn có lão tổ, có thể là đệ lục cảnh cự đầu. Diệp gia tộc nhân giờ phút này tâm thần đột nhiên siết chặt, lão tổ nói tới địch nhân, cũng mẹ nó quá mạnh mẽ. Đây chính là đông vực đứng đầu nhất thế lực. Diệp Chiến Thiên cũng là thần sắc trịnh trọng, ánh mắt ngưng lại, hướng mọi người nói, cho nên từ hôm nay trở đi, đem chuyển cho các ngươi huyền giai thượng phẩm công pháp, nhìn các ngươi cố gắng tu luyện, ngoài ra, tài nguyên tu luyện ta Diệp gia không thiếu, phía ngoài một ít làm ăn, tạm thời toàn bộ dừng lại, chưa qua cho phép, bất luận một vị nào tộc nhân không được rời đi Diệp gia nửa bước. Mọi người nghe xong, càng căng thẳng hơn rồi, tinh thần cũng căng thẳng rất nhiều, có người trầm giọng tra hỏi lão tổ, có phải hay không gần đây, liền có thể có người tới cửa. Có lẽ vậy. Diệp Chiến Thiên ung dung một tiếng. Lão tổ, ta Diệp gia là thế nào cùng đông vực các thế lực kết thủ? Có người hiếu kỳ nói. Diệp Chiến Thiên nghe xong, không khỏi nhìn thoáng qua chọc trời Diệp Vô Trần, sau đó nhìn mọi người, từ tốn nói, vì không đủ. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, vì Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần từng là Diệp gia thiên tiêu, sau đó đi ra Đông Nguyệt thành, đi địa phương khác sống sáo, bọn hắn chỉ biết là Diệp Vô Trần ở bên ngoài làm ăn cũng không tệ, cuối cùng còn đem lại một vị có thể xưng tuyệt sắc nữ tử về gia tộc. Lão tổ, ngài không cần nói, ta từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một lòng, cộng đồng đối địch. Một vị tộc nhân lớn tiếng nói, cộng đồng đối địch, cộng đồng đối địch. Đi con mẹ nó, cùng bọn hắn làm. Làm. Diệp gia nhi lang cho là như thế, không hổ là ta Diệp Chiến Thiên tử tôn hậu đại. Diệp Chiến Thiên lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp xuống truyền công pháp của các ngươi đều là không đủ giao cho gia tộc. Diệp Chiến Thiên muốn cho tộc nhân nhận rồi Diệp Vô Trần phần nhân tình này. Diệp gia tộc nhân không có nói lời cảm tạ, tại bọn hắn nghĩ đến, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một lòng, bền chắc như thép, nếu như là bọn hắn có càng cao cấp công pháp, cũng sẽ nộp lên cho gia tộc. Gia tộc, cái gì gọi là gia tộc? Gia tộc chính là gia, là càng lớn gia đình. Tất cả mọi người chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, đồng thời chính mình bậc cha chú, đời ông nội, thái gia gia bối phận, đều là quan hệ vô cùng tốt, gia tộc căn bản không có không hòa thuận đạo lý. Chuyển hết công sau đó, Diệp Chiến Thiên lại trò chuyện, sau đó liền nhường tộc nhân tản. Diệp Chiến Thiên lúc này nhìn về phía Diệp Vô Trần, vỗ nhẹ nhẹ nhìn Diệp Vô Trần bả vai, ngươi năng lực khôi phục khí hải, đồng thời lại khôi phục được tụ thần cảnh, như thế rất tốt. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Không đủ, ngươi khí hải là thế nào khôi phục? Diệp gia đời thứ hai lão tổ hiếu kỳ hỏi. Đạo tâm. Diệp Vô Trần chậm rãi nói xong chính mình một số việc, tỉ như tu luyện người, cần phải đem tu tâm đặt ở thủ vị, minh mạch tâm, tùy tâm hướng đạo, định đạo tâm, bởi vậy bị đại đạo tầm bổ, lần nữa khôi phục khí hải. Chương 26, ta là thiên tiêu. Chương 26, ta là thiên tiêu. Diệp gia đời thứ ba lão tổ nghe xong, không khỏi suy tư. Võ đạo tu luyện, cần xác lập đạo tâm của mình. Cái gì gọi là đạo tâm đâu? Bọn hắn nghe Diệp Vô Trần giảng thuật, một bên suy tư, mặc dù không nghĩ ra cái như thế về sau, nhưng cảm giác được đây là một không tệ phương hướng, tối thiểu nhiều cái lựa chọn. Dưới mắt bọn hắn hay là chú trọng hơn công pháp, chú trọng chiến kỹ phẩm giai cao thấp, vì công pháp phẩm giai càng cao, mang đến tốc độ tu luyện nhanh rất rất nhiều, đây là bọn hắn hiện nay thu hoạch thực lực cường đại căn bản nhất nơi phát ra. Diệp Vô Trần chỉ là giảng thuật, về phần đời thứ ba lão tổ có thể hay không có chỗ hiểu ra, chỉ có thể xem chính bọn hắn rồi. Diệp Vô Trần cũng không biết là, hắn mặc dù xác lập đạo tâm, nhưng cũng chỉ là cụ bị chứng đạo thành đế điều kiện cơ bản nhất một trong. Cũng không phải là có rồi đạo tâm về sau, liền sẽ có đại đạo diễn sinh ra công pháp chứng đạo thành đế. Diệp Vô Trần cùng đời thứ ba lão tổ trò chuyện hồi lâu. Diệp Chiến Tiên lúc này cười nhạt hỏi, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, bây giờ nhưng có võ đạo thiên tiêu. Diệp Chiến Tiên hướng đương đại tộc trưởng Diệp Thanh Vân dò hỏi. Diệp Thanh Vân cười khẽ, thật là có, không đủ nhi tử Diệp Hạo, bây giờ là ngưng khí cảnh cửu trọng, hôm nay tại học viện, một chiêu đánh bại thành chủ chi tử Hạ Trượng Kiếm, kia Hạ Trượng Kiếm là ngưng khí cửu trọng, sở tu công pháp và chiến kỹ không thấp, Diệp Hạo phía trước hai ngày còn giết Lý gia quản sự, kia Lý gia quản sự là ngưng khí cửu trọng, một chiêu tiêu diệt. Diệp Chiến Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, đây không tính là thiên tiêu, ta chỉ thiên tiêu là tượng không đủ năm đó như thế. Diệp Thanh Vân lộ ra lung túng nụ cười, tựa không đủ dạng này, bây giờ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi còn không có. Diệp Chiến Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cũng được, ta Diệp gia bây giờ loại thực lực này đã rất tốt, đúng, ngươi lập tức triệu hồi bên ngoài tộc nhân, về sau không được tùy tiện ra ngoài, một tháng sau thế lực đối địch có thể biết có động tác. Diệp Thanh Vân thần sắc trịnh trọng, sau đó rời đi. Diệp Chiến Tiên lúc này ánh mắt thâm thúy lạnh băng, nhìn về phía xa xôi chỗ, dám đụng đến ta người Diệp gia cũng đi chết. Diệp Chiến Tiên thân làm ra phả tờ thứ nhất lão tổ, Diệp gia tất cả mọi người chạy xuôi huyết mạch của hắn, đều là hắn con cháu đời sau, ngoài có cương địch, hắn liền tự chiến rốt cục. Đời thứ hai, đời thứ ba lão tổ cũng là đôi mắt lạnh như băng rất nhiều, phía sau bọn hắn là bọn hắn con cháu đời sau, nếu có chiến, bọn hắn những lao bất tử này cái thứ nhất xông đi lên, là Diệp gia giữ lại hương hỏa. Diệp gia tộc nhân toàn bộ bị triệu hồi rồi, đồng thời đạt được rồi tộc trưởng mệnh lệnh, chưa qua cho phép, không được ra ngoài. Diệp gia không ít người cảm thấy mơ hồ, đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Diệp gia muốn cùng Lý gia khai chiến? Đối với đây hết thảy, Diệp Hạo thì có chỗ chú ý, hắn không khỏi cân nhắc suy tư, lẽ nào đâu bực những kia đỉnh tiêm thế lực đã nhanh muốn xuất thủ, nếu là giờ phút này ra tay, Diệp gia có thể hay không ngăn lại được? Bằng cha hắn một người sao? Diệp Hạo trầm mặc, hắn tạm thời chỉ là ngự khí nhị trọng, cho dù muốn giúp đỡ thì giúp không là cái gì. Đỉnh tiêm thế lực ra tay chí ít đều là linh hải cảnh, thậm chí là tụ thần cảnh, hiện nay chỉ có cha hắn Diệp Vô Trần là tụ thần, phụ thân từng là tụ thần cửu trọng, khôi phục đỉnh phong tu vi nên ngay tại mấy ngày này, nếu là có thể tiến thêm một bước, Diệp gia nguy cơ tự nhiên giải trừ, hy vọng phụ thân năng lực sớm chút đột phá đến đệ lục cảnh đi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ nữa những thứ này, mà là suy tư chính mình đạo, tâm niệm thông đạt. Hắn hiện tại trừ ra số ít sự việc còn không có tiêu tan, phương diện khác hay là rất tâm niệm thông đạt. Về phần kia số ít sự việc, chỉ có thể chờ đợi tương lai tiến về dị giới giải quyết. Dưới mắt ta chỉ nghĩ tu luyện, đột phá cảnh giới càng cao hơn, cho nên ta hiện tại bắt đầu tu luyện, làm chính mình chuyện muốn làm, có tính không tâm niệm thông đạt. Diệp Hạo không có nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Hắn mặc dù tu tâm niệm thông đạt nói, tâm niệm thông đạt rồi, có thể đột phá cảnh giới, nhưng cũng có thể giống như người thường làm từng bước tu luyện. Diệp Hạo hấp thụ linh khí tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tiêu hao một đống linh thạch. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo đắm chìm trong rồi trong tu hành, tu vi của hắn thì tại liên tiếp đột phá. Ngự khí tam trọng, ngự khí tứ trọng, ngự khí ngũ trọng. Tu luyện quên mình, nhưng Diệp Hạo không để ý đến thời gian, thậm chí không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến khi Diệp Hạo mở mắt ra, theo trong tu luyện rời khỏi, hắn tụ âm thành tuyến, phòng đối diện bên ngoài thản nhiên nói, Thi ca, ta tu luyện bao lâu?
Công tử, ngươi đã tu luyện nửa tháng.
Giọng Lâm Thi ca truyền bảo.
Nửa tháng sao?
Thời gian nửa tháng hắn đột phá đến ngự khí ngũ trọng, tốc độ tu luyện đã tính rất nhanh.
Tiếp tục tu luyện đi, có thể đột phá nhất cảnh tính nhất cảnh.
Diệp Hạo tiếp tục tu hành.
Theo thời gian trôi qua, lại qua rồi 10 ngày, Diệp Hạo cảnh giới lần nữa đột phá.
Giờ phút này đã là ngự khí lục trọng.
Đan điền của hắn khí hải nguyên bản có một con sông giống như lớn nhỏ, giờ phút này lại như là 10 đầu hà giống như lớn nhỏ.
Diệp Hạo toàn thân khiếu huyệt thì đã sớm đạt thông, toàn thân tùy ý một chỗ đều có thể phóng thích linh lực.
Người khác phóng thích linh lực, hoặc là lấy tay, hay là dùng chân, mà Diệp Hạo toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể.
Ánh mắt của hắn có thể phóng xuất ra một đạo phong nhận, một đám lửa, miệng của hắn cũng được phóng thích linh lực, thậm chí là phần bụng hướng xuống cũng được phóng thích linh lực.
Còn có 3 ngày thì tròn 16 năm kỳ hạn rồi sao?
Diệp Hạo giờ phút này đứng dậy, ra phòng, hắn nhìn thấy bên ngoài viện Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ đang tu luyện. Hai người thuộc tính linh căn bị hắn tăng lên tới thủy linh căn lục phẩm tư chất, hai người thì cũng không biết mình tư chất là cụ thể là cái gì.
Tăng thêm Diệp Hạo đạo thư gia tăng nộ tính hiệu quả, hai tỷ bội cảnh giới đột phá rất nhanh.
Giờ phút này đã là luyện thể lục trọng.
Theo bước vào chính thức tu luyện, Lâm Thi Ca 2 tỷ bội đối với võ đạo tu luyện có rồi nhận thức nhiều hơn.
Một tháng theo luyện thể nhị trọng đột phá đến luyện thể lục trọng, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.
Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh, nàng nhóm đúng là võ đạo thiên tài.
Với lại tốc độ tu luyện muốn so Đông Nguyên học viện Hạ Trượng Kiếm nhanh hơn.
Hạ Trượng Kiếm cũng không có qua một tháng đột phá luyện thể 4 tiểu cảnh giới a.
Do đó, các nàng là thiên tiêu.
Công tử.
Lâm Thi Ca 2 tỷ bội nhìn thấy Diệp Hạo về sau, hơi không mình hành lễ.
Các ngươi đột phá đến cảnh giới gì?
Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi.
Luyện thể lục trọng.
2 tỷ bội trả lời.
Diệp Hạo cười khẽ, một tháng đột phá 4 tiểu cảnh giới. Các ngươi thực sự là thiên tài, có bao nhiêu người tu luyện nhiều năm đều khó mà đột phá đến luyện thể lục trọng, mà các ngươi chỉ dùng một tháng.
Lâm Thi Ca 2 tỷ muội nghe được Diệp Hạo nói như vậy, nàng nhóm càng xác định mình là thiên tài rồi.
Thậm chí muốn so thành chủ chi tử, thì đây Diệp Hạo còn muốn xuất sắc hơn võ đạo thiên tiêu.
Quỳ xuống.
Diệp Hạo lúc này ngồi xuống ghế, hắn nhàn nhạt nhìn 2 tỷ muội.
Muốn biết Lâm Thi Ca 2 tỷ muội, tại cảm thấy mình là võ đạo thiên tiêu về sau, vẫn sẽ hay không tượng trước đó như thế phụng dưỡng hắn.
Lâm Thi Ca 2 tỷ muội nghe xong, có hơi sửng sốt một chút.
Công tử, cửa sân không khóa.
Không sao cả, cửa sân rời cái này còn có chút khoảng cách, bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
Diệp Hạo thản nhiên nói.
Chương 27, hôn ước chương 27, hôn ước Lâm Thi Ca 2 tỷ muội nghe vậy, liền cũng không nói thêm cái gì.
Hai người quỳ gối rồi Diệp Hạo trước mặt.
Diệp Hạo toàn thân khiếu huyệt đã sớm đạt thông, đến rồi ngự khí cảnh có thể linh lực ngoại phóng, bất luận cái gì bộ vị đều có thể linh lực ngoại phóng.
Lâm Thi Ca tỷ muội gương mặt xinh đẹp, thỉnh thoảng thì chịu một đạo linh lực, mặc dù không phải rất đau, nhưng có chút hơi đau.
Hai tỷ muội không biết Diệp Hạo vì sao như thế đối đãi nàng nhóm, nhưng Diệp Hạo vì bọn nàng báo thù giết cha, lại dạy các nàng tu luyện, cho các nàng cung cấp tài nguyên tu luyện.
Nàng nhóm năng lực có hôm nay, toàn bộ lấy Diệp Hạo phúc phận.
Diệp Hạo lấy gần như vũ đục phương thức đối đãi Lâm Thi Ca 2 tỷ muội, 2 tỷ muội yên tĩnh tụ lấy, dường như còn có chủng cảm giác đặc biệt.
Công tử, nô tỳ sẽ phụng dưỡng ngươi cả đời, hy vọng công tử về sau gặp phải so với chúng ta càng đẹp nữ tử, không muốn vứt bỏ chúng ta.
Lâm Thi Ca 2 tỷ muội nghiêm túc nói.
Diệp Hạo không đáp.
Một canh giờ sau, 2 tỷ muội thông qua được khảo nghiệm, hai người không hề cảm thấy mình là thiên kiêu, thì quên rồi thân phận của mình, sinh ra ý tưởng khác.
Toàn bộ hành trình Diệp Hạo đều là vì vũ nhục phương thức làm khó dễ 2 tỷ muội.
2 tỷ muội tựa hồ có chút thích thú.
Diệp Hạo dường như phát hiện gì rồi khó lường bí mật, 2 tỷ muội đây là đem tinh thần linh hồn cũng ký thác vào trên người hắn, nghĩ có một chủ cột tinh thần.
Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, về sau có chút việc nhỏ cần các ngươi xử lý, tỉ như A Miêu A Cẩu cũng tới khiêu khích ta, ta lười nhác độc thủ, liền từ các ngươi tới.
Diệp Hạo nhàn nhạt nói xong.
Đúng, công tử.
Lâm Thi Ca 2 tỷ muội lên tiếng.
Đúng rồi công tử, phụ thân ngươi 5 ngày trước đi thì ngươi nói chờ ngươi hiện ra, liền đi gặp hắn.
Muội muội Lâm Thi Ngữ nói.
Diệp Hạo điểm nhẹ đầu, sau đó đi tìm Diệp Vô Trần.
Diệp Vô Trần giờ phút này đang chờ trong sân, nằm ở trên ghế mảnh, cái ghế nhẹ nhàng lay động.
Diệp Vô Trần nhìn Diệp Hạo, từ tốn nói, Hạo Nhi, kỳ thực ngươi có một cọc hôn sự.
Diệp Hạo cảm thấy bất ngờ, hắn theo không biết mình lại còn có một cọc hôn sự.
Diệp Vô Trần lúc này ung dung mở miệng, 17 năm trước, ngươi xuất sinh đầy 3 tháng lúc, ta và ngươi nương liền vì ngươi định thông việc hôn nhân, đối phương là ngàn năm thế gia Tống gia tộc người, nữ tử kia tên là Tống Kinh Tuyết, lớn hơn ngươi 1 tuổi. Võ đạo tư chất đặt ở Tống gia lịch đại đến nay có thể xếp thứ 3.
Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Diệp Vô Trần, yên lặng chờ đoạn dưới.
Diệp Vô Trần tiếp tục nói, dựa theo giao ước, tại ngươi đầy 17 tuần tuổi lúc, nên rộng mời thân bằng hảo hữu, chính thức tuyên cáo ngươi cùng Tống Khinh Tuyết hôn ước, cũng tại đầy 18 tuần tuổi lúc thành thân, nhưng ngươi đã qua rồi 17 tuần tuổi, vài ngày trước ta sai người chuyển tin đến Tống gia, Tống gia trở về một phong thư tín cho ta.
Trên mặt bàn để đó một tờ thư tín.
Diệp Hạo cầm thư tín nhìn một chút.
Trong tín thư cho, không buổi huynh, chờ ngươi thê tử trở về, lại rộng mời thân bằng hảo hữu. Vì ngươi nhi Diệp Hạo, ta nữ Tống Kinh Tuyết, tổ chức chính thức đính hôn hỷ lễ.
Không buổi minh, 16 năm kỳ hạn sắp tới, ngươi cửu địch đông đảo, lại người mang phẩm cấp cao công pháp, đông vực các thế lực lớn cũng đang ngó chừng ngươi, chỉ chờ đông vực cùng ngoại vực triệt để phủ kín, bọn hắn rồi sẽ ra tay với ngươi, ta Tống gia, thực sự không dám tham gia trong đó, rốt cuộc, ta muốn vì toàn tộc người suy nghĩ.
Diệp Vô Trần lúc này lo lắng nói, lúc trước đính hôn lúc, mẹ ngươi cho Tống gia tam môn địa giai công pháp, là đính hôn lễ, dựa theo giao ước, như tại ngươi 17 tuần tuổi lúc, Tống gia không thể thực hiện đính hôn giao ước, liền muốn bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch, phần ngoại lệ trong thư, họ Tống không nhắc tới một lời bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch chuyện. Diệp Vô Trần ánh mắt lóe lên rồi một đạo lạnh ý, Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, có cơ hội thì cùng bọn hắn muốn về 100 vạn trung phẩm linh thạch, chẳng qua Tống gia có 100 vạn trung phẩm linh thạch sao? Chính là đem Tống gia đấy cũng rút, Tống gia thì không bỏ ra nổi 100 vạn trung phẩm linh thạch, 100 vạn hạ phẩm linh thạch ngược lại còn có thể. Linh thạch cũng chia phẩm giai, chia làm cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Bình thường mà nói, 1000 viên hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi 1 viên trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch khác nhau, một là linh thạch trong linh khí độ tinh khiết khác nhau, hai là trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí càng nhiều, ba là trung phẩm linh thạch ẩn chứa một tia thuộc tính đạo vận, tỉ như hấp thụ ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy thuộc tính linh thạch bên trong linh khí, đối với tu luyện ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy thuộc tính công pháp vũ giả sẽ có giúp đỡ. Đối với võ đạo tư chất kém người mà nói, thuộc tính trung phẩm linh thạch, năng lực gia tăng một tia đúng thuộc tính lực tương tác cũng được, để bọn hắn đi cảm ngộ. Có đôi khi 1000 viên hạ phẩm linh thạch, thậm chí cũng đổi không đến 1 viên trung phẩm linh thạch. Về phần thượng phẩm linh thạch, càng là hơn cực kỳ thưa thớt, cơ bản không ở trên thị trường lưu thông, thượng phẩm linh thạch ẩn chứa thuộc tính đạo vận càng nhiều hơn một chút, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không thể nào dùng thượng phẩm linh thạch đổi lấy những vật khác. Về phần cực phẩm linh thạch, tại Đông vực chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ tồn tại lịch sử ghi chép bên trong. Bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch, chính là đem tất cả Đông vực cũng móc giống, cũng căn bản thu thập không đủ 100 vạn trung phẩm linh thạch. Diệp Vô Trần lúc này thản nhiên nói, nếu ngươi nương chưa có trở về, ngươi tin không tin Tống gia cũng sẽ ra tay với chúng ta. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu, hắn tin. Do đó, ta đi trước tu luyện. Diệp Vô Trần lúc này lo lắng nói, ta đã khôi phục được tụ thần cảnh cửu trọng, tiến thêm một bước, chính là đệ lục cảnh, bước vào đệ lục cảnh, chính là đông ngực tất cả thế lực ra tay, một mình ta liền có thể diệt bọn hắn. Được, vậy ngươi đi trước tu luyện. Diệp Hạo, cái này ngươi xem xuống, về một ít đông ngực tình huống, ngươi hiểu rõ, ta bế quan tu luyện. Diệp Vô Trần nói xong, liền rời đi, lưu lại một quyển sách cho Diệp Hạo. Quyển sách này không dày, chỉ có 10 trang. Diệp Hạo mở ra xem nhìn hẹn sau nửa canh giờ, Diệp Hạo mới biết quá khứ một số việc. Đông vực, tại ngoại vực người nhìn tới, lại gọi cấm vực. Vì ngoại vực người nghĩ đến đông vực, nhất định phải trải qua một mảnh nhìn không thấy cuối hải, mà hải để cùng hải diện, thậm chí là thiên không cũng tràn ngập một cỗ khí độc. Trừ phi là cảnh giới vô cùng cao người, bằng không nghĩ đến đông vực, tất nhiên sống chết khó nói. Đồng thời đông vực cùng ngoại vực đường tắt chỗ, đạo kia độc chướng ngày càng độc, độc đến cảnh giới cao người đều khó mà đến đông vực. Về phần vì sao có độc này chướng, thì không có người biết. 16 năm trước, mẫu thân hắn tộc nhân từng nói qua, tiếp qua 16 năm, dù cho là bọn hắn đều khó mà đến đông vực. Bây giờ khoảng cách 16 năm kỳ hạn, thì còn mấy thiên. Diệp Hạo giờ phút này thì nhiều hơn rất nhiều cảm giác cấp bách, đông vực cùng ngoại vực triệt để phủ kín, này lại nhường đông vực đỉnh cấp thế lực biến điên cuồng. Vì không cần lại kiêng kỵ mẹ của hắn, tăng thêm một ít lao bất tử cần công pháp lần nữa đột phá, tất nhiên sẽ dứt khoát cắt đoạn. Này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng là cha hắn cùng các cá thế lực trong lúc đó, xác thực có sinh tử đại thù, đồng thời đến rồi khó mà hóa giải tình trạng. Diệp Hạo sau khi xem xong, liền tại chỗ bắt đầu tu luyện, năng lực tăng thêm một phần thực lực, tóm lại là tốt. Vì hắn giờ phút này ngự khí lục trọng cảnh giới, đánh linh hải cảnh cường giả, nghĩ đến không có gì độ khó. Chương 28, mưa gió nổi lên, đại chiến sắp nổi. Chương 28, mưa gió nổi lên, đại chiến sắp nổi. Diệp Hạo tu luyện 3 ngày thời gian tu vi có chỗ tăng tiến, giờ phút này là ngự khí cảnh lục trọng viên mãn. Linh hải cảnh trừ ra khí hải muốn so ngự khí cảnh đại, các phương diện thì có chất tăng lên, linh lực cường độ tăng lên không chỉ gấp 10, cũng có thể thi triển cường đại hơn chiến kỹ. Diệp Hạo thần sắc bình thản. Hắn tuy là ngự khí cảnh, nhưng khí hải lớn nhỏ cũng không yếu tại tam trọng trở xuống linh hải cảnh vũ giả, linh lực của hắn cường độ cũng không yếu tại linh hải cảnh, tăng thêm hắn năng lực thi triển ra viên mãn huyền giai thượng phẩm chiến kỹ, dù cho là linh hải cửu trọng, hắn cũng chưa chắc không thể chiến đánh một trận. Diệp Hạo lúc này đi ra Diệp Vô Trần biệt tử, một người tại Diệp gia khắp nơi đi dạo nhìn. Thời khắc này Diệp gia, đa số người nét mặt nghiêm trọng, vì 16 năm kỳ hạn đã đủ, đông vực cùng ngoại vực bị một đạo độc tính rất mạnh độc chướng cách trở, ngoại vực chí cường giả cũng rất khó đi vào đông vực. Cái này cũng mang ý nghĩa, từng cùng Diệp Vô Trần có thủ thế lực đối địch, cùng với ngấp nghé Diệp Vô Trần trong tay cao dài công pháp thế lực, đều sẽ biến điên cuồng. Giờ phút này đã đến Diệp gia sinh tử tồn vong lúc. Diệp gia trước 8 thay mặt tộc nhân, từng cái nét mặt nghiêm trọng, nhưng đều không có sợ. Thậm chí chiến ý trùng thiên. Bởi vì bọn họ phía sau có vợ con, bọn hắn Diệp gia sập, Diệp gia từ trên xuống dưới chắc chắn bị trảm thảo trừ căn. Do đó, mặc kệ là vì gia tộc, vẫn là vì sau lưng vợ con, lại có lẽ là vì mình, bọn hắn chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là chiến. Bọn hắn cũng biết dẫn đến đây hết thảy là bởi vì Diệp Vô Trần. Là bởi vì Diệp Vô Trần mới khiến cho Diệp gia đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ. Nhưng không ai trách cứ Diệp Vô Trần. Thân làm võ đạo tu luyện giả, vốn là cùng người tranh, tranh với trời, không tranh sao tiến bộ. Muốn tiến bộ, tất nhiên là muốn tranh. Chỉ cần tranh giành, tất nhiên sẽ cùng người khác kết thù. Cho nên bọn hắn cũng không trách cứ Diệp Vô Trần, thậm chí cảm thấy được lẽ gian nên như vậy. Bọn hắn giờ phút này có thể làm chính là muốn chiến. Bát đại mọi người chiến ý dâng trào. Bát đại trở xuống trong tộc thiếu niên thiếu nữ, giờ phút này thì cảm giác được gia tộc không khí khẩn trương. Cả đám đều cảm thấy có phải Diệp gia muốn cùng Lý gia khai chiến. Rốt cuộc Diệp gia cùng Lý gia trên nhiều khía cạnh cũng có ma sát, tăng thêm Diệp Hạo đoạn thời gian trước làm đục Lý Lanh Hiên cùng Lý Thiếu Du. Lý gia muốn chiến. Vậy ta liền đem Lý gia đổ. Diệp gia một vị thiếu niên sát ý ngang nhiên nói, dù là hắn đến nay đều không có giết qua một người,
nhưng Lý gia muốn cùng Diệp gia khai chiến, muốn động người nhà của hắn, bị giết ý nồng đậm. Ta đã sớm nhìn xem Lý gia khó chịu, Lý gia nếu chiến, ta đem Lý gia mộ tổ cũng cho dương. Lại một vị né con mới để không sợ cọp thiếu niên, chiến ý trùng thiên, trong mắt ẩn chứa sát khí. Diệp Hạo giờ phút này vừa vặn đi tới bên này, nghe được Diệp gia thiếu niên trò chuyện. Nghe tới cho người ta một loại né con mới để không sợ cọp cảm giác, cũng được, dùng vô tri, tuổi trẻ khinh cuồng để hình dung, cũng được, dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung. Nhưng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ cũng là vì gia tộc mà chiến. Bọn hắn chỉ là không nghĩ người thân cận bị thương tổn. Sinh ở Diệp gia, cũng là ta Diệp Hạo mấy đời đã tu luyện phúc phận a. Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn thích dạng này gia tộc, đồng dạng, hắn cũng đều vì rồi gia tộc mà chiến. Huống chi chuyện nguyên nhân gây ra, là bởi vì phụ thân của hắn Diệp Vô Trần. Vị kia anh thần tuấn lãng, toàn thân áo trắng, giống bức tranh mỹ nam bình thường phụ thân. Từ nhỏ phụ thân thì cho hắn đầy đủ yêu thích. Đấy lòng của hắn cũng là rất yêu phụ thân. Nếu không ban đầu ở Đông Nguyên học viện tu hành, hắn bị Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt đám người khi nhục, hắn vì không liên lụy phụ thân, không liên lụy gia tộc, mới bất đắc dĩ lựa chọn nén giận. Lúc trước hắn có thể vì phụ thân vì gia tộc nén giận, hôm nay hắn thì có thể vì chính mình, vì phụ thân, vì gia tộc mà chiến. Diệp Hạo ca, Diệp Hạo, Diệp gia thập nhị tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống thiếu niên thiếu nữ, khoảng chừng hơn 100 người. Bọn hắn giờ phút này nhìn thấy Diệp Hạo về sau, lộ ra nét mừng. Diệp Hạo ca, ngươi xuất quan. Diệp Hạo nhàn nhạt gật đầu. Diệp Hạo ca, chúng ta Diệp gia có thể muốn cùng Lý gia khai chiến. 14 tuổi Diệp Bảo Bảo lúc này vẻ mặt chiến ý nói. Diệp Hạo mỉm cười, sau đó thân hình của hắn đột nhiên bay lên, bay tới 10 mét giữa không trung. Sau đó nhìn phía dưới vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Diệp gia thiếu niên thiếu nữ, thản nhiên nói, Lý gia như cùng Diệp gia khai chiến, ta định lao Lý gia. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Diệp Hạo, ngươi vậy mà đều đột phá đến ngự khí. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Gần đây gia tộc truyền cho bọn họ công pháp mới cùng chiến kỹ, tu vi của bọn hắn đột phá nhanh hơn rất nhiều. Thật không nghĩ đến, Diệp Hạo lại đột phá càng nhanh, đều là ngự khí cảnh. Đây cũng quá đả kích người, ta gần đây mới đột phá đến ngưng khí cửu trọng. Diệp Thần lúc này mở bước nói, cảm giác thâm thụ đả kích. Diệp Hạo mỉm cười, hảo hảo tu luyện, các ngươi cũng có thể rất nhanh đột phá đến ngự khí cảnh, đến lúc đó cũng được, bay, có thể linh lực ngoại phóng. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ tượng gà con mổ thóc bình thường, ước mơ trọng trọng gật đầu. Bay, bọn hắn cũng nghĩ bay, cảm giác quá uy phong. Diệp Hạo ca, ngươi đột phá đến ngự khí, chúng ta Diệp gia đối mặt Lý gia, thì càng có mấy phần thắng, đến lúc đó đem Lý gia giết không chừa mảnh giáp. Một vị thiếu niên hung hăng nói. Diệp Hạo cười khẽ gật đầu. Trong lòng khẽ thở dài một cái, Diệp gia thiếu niên còn không biết, Diệp gia chân chính địch nhân cũng không phải là Lý gia, mà là đông vực các đại đỉnh tiêm thế lực. Mà hiện nay, chỉ có cha hắn là tụ thần cửu trọng. Diệp gia bầu không khí tương đối căng thẳng, mà ở Đông Nguyệt thành Lý gia từ trên xuống dưới giờ phút này thì là vô cùng kích động. Vì hoàng triều người tới, nói Lý gia cùng Diệp gia khai chiến lời nói, hoàng triều sẽ có một ít giúp đỡ. Tại gần nửa tháng hoàng triều giúp đỡ dưới, ban cho Lý gia ba cái phá cảnh đan, mặc dù không thể trực tiếp đột phá đến linh hải cảnh, nhưng lại có thể đột phá đến bán bộ linh hải. Chẳng qua cưỡng ép đột phá bán bộ linh hải, về sau thì đem dừng bước tại bán bộ linh hải, không cách nào tiến thêm một bước. Người Lý gia tự nhiên sao cũng được, dù sao bọn hắn dựa vào tự mình tu luyện, dường như vô duyên linh hải cảnh, còn không bằng trực tiếp đột phá đến bán bộ linh hải. Lý gia giờ phút này khoảng chừng 4 vị bán bộ linh hải, 6 vị ngự khí hậu kỳ, 16 vị ngự khí cảnh trung kỳ, 38 vị ngự khí cảnh sơ kỳ. Đây cũng là Lý gia thực lực chân chính. Nhất lưu gia tộc ngự khí cảnh cường giả, muốn so nhị lưu tam lưu gia tộc nhiều hơn nhiều. Lý gia tất cả ngưng khí cảnh, ngự khí cảnh tộc nhân, toàn bộ tập hợp, thẳng hướng Diệp gia. Trừ gia Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo, còn lại Diệp gia người đều phải chết. Ông tổ nhà họ Lý lúc này lạnh lùng lên tiếng. Hắn đã biết chút ít hứa chuyện, năm đó Diệp gia thiên kiêu Diệp Vô Trần đi ra Đông Nguyên thành, ở bên ngoài đắc tội không ít người. Bây giờ có người muốn thừa dịp lúc này diệt đi Diệp gia. Về phần tại sao hạ lệnh không cho bọn hắn giết Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo? Nghĩ đến là hoàng triều cường giả muốn lăng nhục Diệp Vô Trần hai cha con a, hoặc là dùng Diệp Hạo xem như con tin, bước bách Diệp Vô Trần đi vào khuôn khổ. Rất nhanh Lý gia ngưng khí cảnh cùng ngự khí cảnh tộc nhân toàn bộ tụ ở cùng nhau, thẳng hướng Diệp gia. Lao tổ lạnh lùng lên tiếng, "Giết! Giết! Giết! Giết!" Lý gia tộc người sôi nổi hét lớn. Chương 29, Lý gia tử gia, thẳng hướng Diệp gia. Chương 29, Lý gia tử gia, thẳng hướng Diệp gia. Sau đó Lý gia chọn bện hơn 200 tộc nhân, bên ngông quần quận, sát khí đằng đằng rời đi Lý gia. Trải qua chỗ, lệnh vô số Đông Nguyệt thành người cảm thấy kinh ngạc. Đông Nguyệt thành nhất lưu gia tộc Tưởng gia cùng Phục gia thì ngay đầu tiên nhận được thông tin. Ông tổ nhà họ Tưởng thấy Lý gia muốn cùng Diệp gia khai chiến, thậm chí ngay cả ông tổ nhà họ Lý đều lên. Ông tổ nhà họ Tưởng ánh mắt mãnh liệt, phân phó tộc nhân, Diệp gia cùng ta Tưởng gia cũng có chút không áp, tăng thêm diệt Diệp gia về sau, cũng được, phân chia hết Diệp gia, lập tức tập hợp Tưởng gia ngưng khí cảnh cùng ngự khí cảnh tộc nhân, toàn bộ đạp về Diệp gia. Vâng. Lão tổ. Đại Chu hoàng triều tuy có nghiêm khắc luật pháp, trong thành thế lực không được lũng đoạn bất kỳ sản nghiệp nào, nhất lưu gia tộc năng lực chiếm cứ số định mức đều là cố định, hoàng triều không cho phép trong thành nhất lưu gia tộc chiếm cứ số định mức quá cao, hoặc là trực tiếp lũng đoạn toàn thành làm ăn. Nhưng hắn tưởng ra hoàn toàn có thể nâng đỡ một mới tam lưu gia tộc tiếp quản Diệp gia làm ăn số định mức. Cứ như vậy, chỉ cần vừa mới thăng cấp tam lưu gia tộc năng lực hàng năm nộp lên 2 thành linh thạch cho tưởng gia, hàng năm linh thạch thu nhập cũng có thể gia tăng một ít. Với lại nộp lên cho tưởng gia linh thạch,
Tưởng gia còn không cần hướng hoàng triều nộp thuế. Sau đó, Tưởng gia chọn bện hơn 200 tộc nhân, đều là ngưng khí cảnh cùng ngự khí cảnh, từng cái sát khí đằng đằng đạp về Diệp gia. Về phần Phục gia, cùng là nhất lưu gia tộc, Diệp gia cùng Phục gia cũng không có cái gì ân oán. Phục gia thấy Lý gia cùng Tưởng gia cũng xuất động, Phục gia lão tổ không có chia cắt Diệp gia tâm tư. Ba cái nhất lưu gia tộc cũng chia cắt Diệp gia lời nói, thì chia cắt không đến cái gì, còn không bằng lặng lặng xem kịch. Về phần nhị lưu thế lực tám đại gia tộc, từng cái cũng không có chia cắt ý nghĩa, bọn hắn không dám cùng Lý gia Tưởng gia tranh. Nhưng xem xét náo nhiệt vẫn là có thể. Đông Nguyệt thành tam lưu gia tộc tổng cộng 18 cái, ngoài ra 17 cái tam lưu gia tộc lão tổ, giờ phút này cũng là nhìn náo nhiệt, cái khác bọn hắn thì làm không là cái gì, chỉ là khuyên bảo tộc nhân, tuyệt đối không nên đắc tội Lý gia Tưởng gia Phục gia tộc nhân. Đông Nguyệt học viện. Đông Nguyệt học viện lệ thuộc vào hoàng triều trực tiếp quản hạt, giờ phút này học viện đông đảo lão sư cũng đều nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Học viện viện trưởng cũng tới. Hắn hiểu rõ Diệp gia chuyện nhiều hơn một chút, hiểu rõ Lý gia vì sao cùng Diệp gia khai chiến, cùng với Lý gia người sau lưng. Giờ khắc này ở Diệp gia, lão tổ Diệp Chiến Thiên giờ phút này cười lạnh, hắn thân làm tụ thần cảnh cường giả, đã ra đời linh thức. Hắn đã sớm biết phía ngoài tất cả cử động. Nhìn tới các đại đỉnh tiêm thế lực đông ngực, là sợ không đủ có bài tẩy gì a? Diệp Chiến Thiên cười lạnh. Đời thứ hai lão tổ nghe xong, không khỏi nói, tất nhiên đông ngực thế lực cũng cho là chúng ta Diệp gia có thể có át chủ bài, bọn hắn kiêng kỵ như vậy chúng ta, vừa vặn chúng ta có thể cố lộng huyền hư, trước cường thế ra tay, uy hiếp ở bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy chúng ta Diệp gia là thật có át chủ bài, bọn hắn kiêng kỵ phía dưới, cũng không cần cùng Diệp gia trực tiếp đại chiến. Chúng ta cũng tốt cho không đuổi tranh thủ chút thời gian. Ừm, tùy theo ngươi nói xử lý. Diệp Chiến Tiên lúc này suy tư, tốt nhất đi người trẻ tuổi, đồng thời thực lực mạnh, như vậy mới càng có lực uy hiếp. Đời thứ hai lão tổ suy nghĩ một lúc, nhường Thanh Vân đi thôi. Thanh Vân là đời thứ 8 tộc nhân, lại là đương đại tộc trưởng, trẻ tuổi, lại là linh hải cảnh. Để cho con của ta Diệp Hạo đi thôi. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần thân hình, uyển giống như quỷ mị, mang theo một sợi tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn ta Diệp Hạo đã là ngự khí lục trọng, linh hải cảnh cũng có thể đánh một trận. Diệp Vô Trần toàn thân áo trắng, đối mọi người thản nhiên nói. Diệp gia bát đại tộc nhân nghe xong, từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Diệp Hạo đúng là ngự khí lục trọng, còn có thể đánh với linh hải một trận, vượt đại cảnh giới đánh một trận, không đủ, ngươi xác định? Đời thứ hai lão tổ giật mình nói. Tất cả mọi người giật mình nhìn Diệp Vô Trần, bọn hắn cũng không hoài nghi Diệp Hạo không phải ngự khí lục trọng, Diệp Vô Trần không cần thiết quyết đại, chỉ là làm người quá mức kinh ngạc. Diệp Hạo mới 17 tuần tuổi nhiều, chưa đầy 18, nhưng đều là ngự khí lục trọng rồi, càng làm cho bọn hắn giật mình. Diệp Vô Trần lại nói, Diệp Hạo năng lực chiến linh hải, đây chính là vượt qua đại cảnh giới đánh một trận a. Diệp Chiến Thiên cũng bị giật mình dưới, trước đó không phải nói Diệp Hạo là ngưng khí cựu trọng sao? Nhìn tới Diệp Vô Trần trước đó tận lực che giấu Diệp Hạo cảnh giới, ngay cả tộc trưởng Diệp Thanh Vân cũng không biết. Vậy liền để Hạo Nhi đi. Diệp Chiến Thiên lúc này nói. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó truyền âm cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nghe được thanh âm của phụ thân về sau, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối trước mắt hơn 100 vị Diệp gia thiếu niên thiếu nữ nói, Diệp gia nhi lang, vì ta lực trận. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ vẻ mặt một bức. Diệp Hạo ca, nghĩa là gì? Diệp Bảo Bảo nghi ngờ nói. Lý gia cùng Tưởng gia muốn tới san bằng ta Diệp gia, các ngươi vì ta trợ trận, lặng lặng xem ta giết địch là được. Diệp Hạo thản nhiên nói. A, gia tộc trưởng bối không xuất chiến sao? Thì ngươi một người đi, quá nguy hiểm. Diệp gia thiếu niên nói. Nhường Diệp Hạo đi thôi. Lúc này, tộc trưởng Diệp Thanh Vân thân hình bay tới. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ nghe xong, từng cái cảm thấy không ổn. Tộc trưởng, Diệp Hạo một người đi, quá nguy hiểm a. Đúng vậy a tộc trưởng, Diệp Hạo là chúng ta Diệp gia thiên tiêu, không thể cứ như vậy mạo hiểm a. Diệp Thanh Vân cười nhạt, ta tại trong tộc chằm chằm vào, như Diệp Hạo không địch lại, ta lại ra tay, này được đi. Tốt, đi thôi. Diệp Hạo lúc này nói. Diệp gia hơn 100 vị thiếu niên thiếu nữ nghe xong, vẫn cảm giác quá mức nguy hiểm, không hiểu rõ tộc trưởng vì sao an bài như vậy. Bọn hắn giờ phút này sôi nổi đi theo sau Diệp Hạo, ra Diệp gia cửa lớn. Lâm Thi Ca 2 tỷ muội nhận được tin tức về sau, không khỏi cảm thấy lo lắng, lập tức chạy tới. Công tử. Lâm Thi Ca 2 tỷ muội lo lắng nhìn Diệp Hạo. Nàng nhóm phụ thân đã chết, ở trên đời này đã hết rồi thân nhân. Tinh thần của các nàng, linh hồn của các nàng, thân thể của các nàng đã sớm ký thác vào Diệp Hạo trên người. Như Diệp Hạo xuất hiện cái gì bất ngờ, tương đương với tinh thần của các nàng trụ cột trực tiếp sập. Diệp Hạo nhàn nhạt đúng hai nữ nói, ta tâm lý nắm chắc. Hai tỷ muội không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong mắt nhiều điểm sắc ý, như công tử không địch lại, nàng nhóm thì gia nhập chiến trường. Theo thời gian trôi qua, chẳng qua thời gian qua một lát, Lý gia cùng Tưởng gia tộc người mênh mông quần quật liền xuất hiện ở bên ngoài Diệp phủ. Trong đó Lý gia có 4 vị lão giả, chính lơ lửng giữa không trung, vững như bàn thạch. Lý gia 4 lão đầu, là linh hải sao? Nghe phụ thân nói, linh hải cảnh có thể đứng im giữa không trung lơ lửng. Diệp gia một vị thiếu niên sầm mặt lại. Những người còn lại nghe xong, trong lòng cũng là trầm xuống. Không sao cả. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Giờ phút này không mẹn mẹn là Lý gia cùng người nhà họ Tưởng đến rồi nơi này, còn có rất nhiều thế lực người ở phía xa trên lầu chót quan sát nhìn nơi này. Không ngờ rằng Lý gia lại có 4 người đột phá đến bán bộ linh hải cảnh, Lý gia đã là nhất lưu trong gia tộc mạnh mẽ nhất rồi. Vô số thế lực cùng người, nhìn thấy Lý gia 4 vị lão tổ lơ lửng giữa không trung, từng cái lộ ra vẻ giật mình. Ông tổ nhà họ Tưởng nhìn thấy Lý gia lại có 4 vị bán bộ linh hải cảnh, tâm hắn bữa sau thời trầm xuống. Lý gia mạnh như vậy, hắn tưởng gia nhìn tới rất khó chia cắt Diệp gia rồi.